Chương 426, chỗ tốt gì? 0426. Diệp Phàm thật vất vả tìm thấy được một nhà có vui cống tiệm trà, mua được đồ uống về sau, lại vội vàng chạy tới thành Tây Vân Đoan hội sở. Một chiếc màu trắng tân lợi đúng lúc tới cửa, Sở Vân Giao khoác một món đồ màu đen ché nổ áo khoác, bên trong là màu trắng tuyến sam, lộ vẻ một cái gắn đầy kim cương bảo cách lệ hạng liên, ung dung quý tộc khí chất triển lộ không bỏ sót. Đi đi xuống xe nháy mắt, hội sở môn khẩu một đống nhân viên công tác đều xoay người chào. Sở Đồng. Ừ, Sở Vân Giao thản nhiên ứng tiếng, sớm tập mãi thành thói quen. Nữ nhân đi tới, xem đều không nhìn thẳng xem Diệp Phàm liếc mắt một cái, trực tiếp cầm qua trà sữa, vừa uống vừa đi tiến hội sở. Diệp Phàm vội đi theo vào, buồn bực nói, tiểu Giao Giao, đến này hội sở thì sao, chúng ta không phải muốn tìm người sao. Đừng nói nhảm, đi theo ta là được, Sở Vân Giao uống trà sữa, hàm hồ nói. Diệp Phàm cũng là say, nữ nhân này một thân danh bài cộng lại được ít nhất hơn 10 vạn, uống một chén 20 khối tiền trà sữa, thật đúng là lãnh loại. Đi đến nhất gian phòng làm việc về sau, Sở Vân Giao đến một giá sách biên, chuyển động một quả địa cầu nghi. Lập tức, giá sách di động mở, lộ ra bên trong một đạo mật mã môn. Sở Vân Giao đi tới cửa, máy tính tiến hành rồi trong đen, vân tay nhào bột mì bộ phân biệt về sau, môn mới mở ra. Diệp Phàm không khỏi cứng lưỡi, nguyên lai Sở Vân Giao ở nhà mình trong hội sở cũng có làm thí nghiệm thất, bảo không cho phép Vân Đoan hội sở chính là bảng quảng cáo, nàng kỳ thật chính là vì tạo phòng thí nghiệm, mới làm cái hội sở sát ngoài. Vào đi, ngốc tử giống nhau, còn chờ cái gì nữa? Sở Vân Giao quay đầu lại, cắn ống hút ghét bỏ nói. Diệp Phàm cũng không tức giận, cười hắc hắc, đi vào phòng thí nghiệm. Vừa đi vào phòng thí nghiệm, ngọn đèn liền lập tức chính mình sáng, lớn như vậy trong phòng thí nghiệm, số lớn máy tính màn hình cùng các loại dụng cụ, rực rỡ muôn màu, Diệp Phàm cũng xem không hiểu lắm. Sở Vân Giao đi đến một cái đài điều khiển lên, đem trà sữa sau khi để xuống, nói, ta hiện tại hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời ta. Tống Tinh Hà đại khái là lúc nào hồi Hoa Hải hay sao? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đắc, hẳn là trong 2 tháng. Hắn phái nhiều ít cái sinh hóa người máy Sở Vân Giao biên trên tay gõ lên bàn phím, vừa nói. Diệp Phàm buồn bực, tiểu Giao Giao, ngươi tính toán làm sao tìm được à, này cùng tìm Tống Tinh Hà có quan hệ sao? Sở Vân Giao liếc mắt, ta chỉ giải thích với ngươi một lần. Nghe cho kỹ, Tống Tinh Hà muốn tạo ra phảng sinh người máy, hắn liền cần đại lượng nguồn năng lượng, cũng chính là điện năng. Phòng thí nghiệm hao tổn điện là một dị thường con số, chỉ cần tra trong 2 tháng này, hao tổn lượng điện có sóng lớn động khu vực, liền dễ dàng tìm được hắn phòng thí nghiệm. Mặt khác, chế tạo người máy cần kim loại hiếm, sinh vật khoa học kỹ thuật cần các loại nguyên liệu, những điều này là do có đặc thù con đường tiên cấu, này cũng không phải tạo cái baby, đó là tạo phảng sinh người. Đem toàn bộ các loại bọn hắn sẽ dùng đến đấy nguồn năng lượng, tài liệu, biến thành số liệu, dùng riêng tham số tiến hành bài trừ, cơ bản có thể tính ra bọn hắn vị trí. Diệp Phàm nghe xong, buồn bực nói, ngươi nơi này hệ thống, có thể cho mấy tin tức này tiến hành phân loại xử lý. Ngươi quản nhiều như vậy để làm chi? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, cũng không nhiều hỏi, đem có thể cung cấp tin tức đều nói một lần. Chờ Sở Vân Giao đưa vào hoàn hậu, phía trước mười mấy trên màn ảnh, bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh nhảy ra các loại mặt biên, xuất hiện các loại số liệu phân tích biểu đồ. Sở Vân Giao ngồi xuống, nhất biên uống trà sữa, nhất biên đem chân rửa vào ở tại trên mặt bàn. Một đôi chỉ mặc vớ cao màu đen chân dài to, nhìn như vậy đã qua, phá lệ thon dài rất tròn. Chờ xem, hẳn là nửa giờ trong vòng là có thể cho ra kết luận, Sở Vân Giao nói, nếu không phát hiện cái mục tiêu gì, vậy chỉ có thể nói ngươi cấp cho tham số có vấn đề, hoặc là Tống Tinh Hà chỉ số thông minh so với ta dự tính cao hơn. Diệp Phàm ở bên cạnh gật đầu, cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Giao cái kia 2 chân, nhìn không chuyển mắt. Sở Vân Giao tựa hồ cũng phát hiện nam nhân ánh mắt có vấn đề, trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện hài hước, khóe miệng nổi lên một tia cười quyến rũ, muốn sờ sao. Diệp Phàm vừa nghe, liên tục không ngừng gật gật đầu, mặc dù bây giờ còn có chuyện phải bận rộn, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, vẫn là có thể thôi. Cho ngươi sở có chỗ tốt gì? Ê! Cho ngươi thêm mua chén trà sữa. Ngươi cho ta 3 tuổi hải từ đâu? Sở Vân Giao lườm hắn một cái. Ta muốn ngươi tìm được Tống Tinh Hà về sau, đem nghiên cứu của hắn tư liệu cho ta. Diệp Phàm cười khổ, quả nhiên chỉ cần là nhà khoa học, liền gặp đối Tống Tinh Hà nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Như thế nào đây? Ngươi nói phải giúp ta lên làm Sở gia gia chủ, bây giờ còn chưa tiến triển, kia bang ta lấy đến một phần đối với ngươi mà nói không có gì dụng nghiên cứu khoa học tư liệu, không tính quá phận chứ. Bằng không ngươi chính là kẻ lừa đảo. Lừa gạt ta một cái đáng thương nữ nhân cảm tình. Không cưới ta coi như xong, một chút ưu đãi cũng không cho ta. Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm xách miệng, lấy Sở Vân Giao đại trái tim, đương nhiên không có khả năng thật sự vì chút nữ loại tình cảm, liền nói cái gì chịu chuyện tổn thương. Tuy rằng Sở Vân Giao hiện giờ tựa hồ càng có nhiều đích một ít tình cảm, nhưng nhân cách của nàng chứng ngại, cũng không phải nói không có là không có. Hảo hảo hảo, cho ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể giao cho quốc gia, Diệp Phàm nghĩ thầm, Sở Vân Giao cũng còn là có thể phân rõ thân thể to lớn. Sở Vân Giao lúc này mới vừa lòng cười cười, đem chân đẹp hướng trên thân nam nhân nhất địa, này, muốn sở, hay là muốn liếm nhất liếm? Chân của ta chính là hương hương đây này. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân một ít mặt dáng vẻ đắc ý, nghĩ thầm ngươi con mụ này thật đúng là cái đuôi vểnh lên trời. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đi phía trước một tay lấy Sở Vân Giao thân thể bế lên, sau đó đặt tại trên mặt bàn. A, Sở Vân Giao duyên dáng gọi to một tiếng, ngươi muốn làm gì? Tê á. Mặt sau truyền đến một tiếng tất chân thoát phá thanh âm, nhường nữ nhân thân thể mềm mại run lên. Hắc hắc, Diệp Phàm cười ta nói, ngươi như vậy câu dẫn ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Kỳ thật trong lòng ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền rất chờ mong. Ta ở trong này đối với ngươi làm chút gì đó chứ? Cho nên mới cố ý như vậy kích thích ta, đúng hay không? Ta mới không có. Ngươi! Ngươi buông! Sở Vân Giao mặt phiếm hồng chiều, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm mình tại sao nghĩ, tuy rằng cảm thấy được nam nhân rất quá đáng, nhưng trong lòng lại mơ hồ đang mong đợi cái gì. Trong phòng thí nghiệm, hơn 10 đồng lớn nhỏ không đều trên màn ảnh, không ngừng mà biến hóa các loại số liệu cùng hình vẽ. Mà trước màn hình hai người, động tác cũng là không ngừng mà biến hóa lên. Khi trên màn ảnh tìm tòi đã muốn đình chỉ, nhảy ra một chỗ đồ cùng màu đỏ điểm tọa độ thì Diệp Phàm bung lỏng ra Sở Vân Giao. Sở Vân Giao sủi lơ ở tại ghế trên, cảm giác có điểm choáng váng đầu hoa mắt, tâm cũng nhảy dồn dập. Diệp Phàm còn lại là sảng khoái tinh thần địa mặc quần, nhìn thấy tọa độ kia cùng hiện ra vệ tinh hình vẻ, đây không phải là một cái nhà dân sao, tại sao là địa phương như vậy? Sở Vân Giao tức giận nói, đúng đấy cho ngươi không ngờ rằng, mới là an toàn, ta khuyên ngươi chính là nhanh lên chạy tới đi, Tống Tinh Hà chắc chắn sẽ lo lắng đổi vị trí trận địa, chờ hắn chỉnh lý xong vật sở hữu, ngươi sẽ đi qua có thể liền đánh cái vô ích. Diệp Phàm xoay người, đang cầm Sở Vân Giao gương mặt của, hôn một cái, cười nói, tiểu Giao Giao, cảm ơn, kia ta đi trước. Nói xong, cũng không quản Sở Vân Giao vẻ mặt choáng váng bộ dạng. Diệp Phàm đã muốn lắc mình ly khai phòng thí nghiệm. Sở Vân Giao sờ sờ bị hôn môi, diễn cảm có chút phức tạp khôn kể. Chương 427, này làm sao sẽ? 0427. Hoa Hải Giao huyện nhà dân, trong lòng đất căn cứ thí nghiệm nội. Chủ nhân, chúng ta vì cái gì hiện tại muốn lui lại? Chúng ta không phải đã muốn cắt đứt tất cả đấy manh mối sao? Đồng Tuệ chân vẻ mặt mờ mịt đứng ở phía sau. Nhìn thấy Tống Tinh Hà ở nơi này qua lại càng không ngừng dọn dẹp các loại trọng yếu dụng cụ thí nghiệm. Tống Tinh Hà biết mình kế hoạch sau khi thất bại, trước tiên mà bắt đầu thu thập sửa sang lại, hắn còn ý đặc biệt làm nhất chiếc xe hàng lớn, chuẩn bị đem một ít trọng yếu dụng cụ cùng tài liệu đều mang đi. Tuy rằng một ít đại hình thủy tinh nuôi cấy dụng cụ không dễ dàng mang đi, nhưng là thủy tinh giá trị không cao, hắn có thể đổi lại trận địa sau kế tục mua một đám. Chỉ riêng một ít chân quý cao đoàn trang bị, hắn nếu là mất đi, sẽ rất khó tiếp tục chế tạo hắn phảng sinh người quân đoàn rồi. Mấy Tống Tinh Hà lúc trước cấp dưới công nhân, hiện giờ tiêm vào dược tề về sau, đã muốn thành đại lực sĩ, cũng đang giúp hắn khuân vác đồ vật này nọ. Tống Tinh Hà bận rộn chỉ huy và chỉnh lý, nghe được Đồng Tuệ chân vấn đề, giận tí mặt, xoay người chính là một cái tát quất vào phụ trên mặt người. Đồng Tuệ chân bị đồng nhất chịu, trực tiếp quay cuồng trên mặt đất, bù mặt. Xào sạc lui lui mà nói, chủ nhân. Ta sai lầm rồi, không nên hỏi nhiều. Ngươi biết cái gì? Phụ nhân ý kiến. Diệp Phàm thực lực và bối cảnh, của ta trước đều hoàn toàn đoán sai. Nếu hắn có thể phòng ta một tay, vậy làm sao ngươi biết hắn có tìm được hay không biện pháp của ta? Hiện tại không đi, chẳng lẽ còn cần dựa vào đánh bạc phương thức, đổ hắn có thể hay không tìm được ta? Ngươi muốn ở lại chỗ này chờ chết, ta cũng không muốn. Đồng Tuệ Chân mặt lộ vẻ chua xót, nhìn cách đó không xa một cái còn chưa chế tạo hoàn thành phảng sinh người, rất là không muốn. Chính là chủ nhân. Vĩ Minh hắn. Cái kia tạo một nửa, chỉ có đầu cùng thân thể, không có hai chân phảng sinh người, rõ ràng là Tô Vĩ Minh. Nguyên bản này giả dối Tô Vĩ Minh, là muốn dùng để tiến hành bước tiếp theo kế hoạch khi sử dụng, nhưng bởi vì là bước thứ nhất kế hoạch thất bại, cho nên Tống Tinh Hà cũng không đoái hoài tới tạo hảo này Tô Vĩ Minh rồi. Để làm chi, ngươi còn tại ư ngươi này giả dối nhi tử. Nói lầm bầm, Tô Vĩ Minh trí nhớ ta lúc đầu không có biện pháp phục chế. Này giả dối Tô Vĩ Minh, coi như ta tạo xong rồi, cũng chỉ là một triệt đầu triệt đuôi phảng sinh người, căn bản không nhận thức ngươi này là mẹ, cho nên. Ngươi liền giảm đi ngươi về điểm này tình thương của mẹ đi, Tống Tinh Hà khinh thường nói. Đồng Tuệ Chân lệ nóng doanh trọng, chính là. Hắn coi như không biết ta, hắn gen cũng là cùng Vĩ Minh vậy, cùng Vĩ Minh giải quá giống nhau như lúc, ta làm sao có thể không cần hắn. Ta vẫn muốn Vĩ Minh có thể sống lại. Cho dù hắn không biết ta, ít nhất trên đời này còn có thể để cho ta có một cái thân nhân. Ngu xuẩn. Người nữ nhân này như thế nào càng ngày càng ngu xuẩn. Ngươi còn như vậy khóc sướt mướt, tin hay không lão tử đem ngươi trực tiếp mất ở nơi này, nhường Diệp Phàm đem ngươi giết. Dù sao lão tử chẳng qua bên ngoài chảo mấy người phụ nhân, người nào không thể để cho lão tử thích, lão chơi ngươi cái này lão lẳng lơ, sớm ngoan nghị. Tống Tinh Hà nói xong, lại là cái tác. Đem Đồng Tuệ Chân đánh cho kêu thảm một tiếng, khỏe miệng thấm ra máu thủy. Đồng Tuệ Chân mặt xám như cho tàn, trong mắt có một vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể lặng lẽ nghẹn ngào, đi giúp Tống Tinh Hà sửa sang lại một ít tiểu gì đó. Ngay tại lúc này, theo ở ngoài phòng thí nghiệm mặt, lại truyền đến vài tiếng nổ mạnh. Ầm. Bang bang. Tống Tinh Hà cả kinh, bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy hai cái bóng người từ bên ngoài bị đón vào. A. Lão bản cẩn thận. Một cái công nhân đang ở khuôn đồ đi ra ngoài, thấy thế nhanh chóng từ nay về sau chạy, che ở Tống Tinh Hà trước mặt. Tống Tinh Hà nhíu mày, tình huống nào? Hắn nhìn thấy chính mình cải tạo quá đích hai cái công nhân, lại bị người ném vào, đã muốn thất đi chiến đấu lực, nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lao Tống! Ngươi rất có thể giấu A. Diệp Phàm ngậm lấy điếu thuốc, từ trên lầu đi xuống phòng thí nghiệm, ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy Tống Tinh Hà. Khi Diệp Phàm chú ý tới phía sau Đồng Tuệ Chân thì hơi có kinh ngạc, nhưng là cũng không rất kỳ quái. Lúc trước hổ đầu xa bắt đi Đồng Tuệ Chân, Đồng Tuệ Chân gặp được Tống Tinh Hà, cũng là hợp tình lý. Đồng Tuệ Chân còn lại là vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thấy Diệp Phàm, trái lại thì cũng chẳng có gì sợ hãi, chỉ rất là suy sút địa than ngồi trên mặt đất. Diệp Phàm! Ngươi! Ngươi đúng, là, như thế nào tìm tới nơi này? Tống Tinh Hà thấp thỏm lo âu hỏi han. Diệp Phàm tự nhiên lười giải thích thêm, chỉ bên ngoài, của ngươi trước kia xe tải, lốp xe bị ta đá phát nổ, ngươi muốn chuyển nhà, chỉ sợ không thực tế a. Tống Tinh Hà mắt thấy đã không có đường lui, dứt khoát không nói hai lời địa chạy về, cầm lấy một lọ tử bản thí nghiệm thượng axit sunfuric, hướng Diệp Phàm đã đánh qua. Diệp Phàm chợt lách người tránh đi, axit sunfuric ngược lại là đã rơi vào Tống Tinh Hà chính là thủ hạ trên người, thủ hạ kia trực tiếp thống khổ lọt vào bị bỏng. Vô cùng thê thảm. Diệp Phàm sẽ không chờ Tống Tinh Hà lần thứ hai ra tay, một cái rất nhanh tiến lên, bắt lại Tống Tinh Hà cổ của. Tống Tinh Hà tuy rằng trải qua cải tạo, thân thể lực lượng rất lớn, nhưng sẽ đối Diệp Phàm tạo thành sát thương, ít có thể. Ta đã cho ngươi hối cải để làm người mới, trọng cuộc sống mới cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi chính là khăng khăng một mực, kia đừng trách ta, Diệp Phàm lạnh giọng nói, hẹp vặn vẹo linh hồn, chung quy hại ngươi. Tống Tinh Hà giữ tợn mà nói, ta không có sai. Sai đúng, là, thế giới này. Đúng, là, vứt bỏ của ta đôi cậu nam nữ kia. Đúng, là, ngược đãi ta cái kia đối biến thái vợ chồng. Là các ngươi này đó không thật ra hỏa. Ta là dựa vào mình mới có thể đi cho tới hôm nay, ngươi có biết ta ngậm bao nhiêu đắng, gặp nhiều ít tội sao? Ngươi hiểu không? Trong mắt của ngươi từ đầu tới đuôi chỉ có thấy hại người của ngươi, thế giới của ngươi không có người tốt, không có ánh mặt trời. Ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi, bởi vì ta cũng từng với cái thế giới này tuyệt vọng qua. May mắn, có người đúng lúc địa cứu vãn ta. Cho nên ta đã nghĩ qua cho ngươi cơ hội, lần lượt địa giả vờ không biết ngươi dở trò, nhưng ngươi vẫn là không hiểu. Ta đây cũng chỉ có thể vì người ta phải bảo vệ, giết chết ngươi. Diệp Phàm thở dài, không nói thêm gì nữa, thủ vừa dùng lực, bóp gãy Tống Tinh Hà cổ của. Chính là, mới vừa nặng gãy, Diệp Phàm liền phát hiện không thích hợp. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Hận ngươi. Hận ngươi. Tống Tinh Hà đầu co quắp, càng không ngừng lặp lại. Diệp Phàm trở nên bừng tỉnh. Trước mắt này Tống Tinh Hà, lại còn là phản sinh người. Diệp Phàm tiếp tục vừa dùng lực, hoàn toàn bóp nát Tống Tinh Hà cổ của về sau, quả nhiên thấy bên trong kim trúc cùng đường dẫn. Đồng Tuệ Chân thấy như vậy một màn, cũng là chấn động, che miệng, lẩm bẩm nói, chuyện này. Này làm sao hội? Diệp Phàm quét mắt hạ bốn phía, nơi nơi tìm tòi hạ xuống, không thu hoạch được gì. Đáng chết. Diệp Phàm mạnh một đấm đánh nát một cái bàn, chính mình vẫn là đánh giá thấp này lão bằng hữu chỉ số thông minh, lại còn là chưa bắt được. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải đi đến Đồng Tuệ Chân trước mặt, hỏi nói cho ta biết, lúc trước hắn luôn luôn sống thế nào động, hoặc là trực tiếp nói cho ta biết, hắn thực đang ở đâu. Chương 428, đường bóng đen. Đệ 0428 chương đường bóng đen. 0428. Đồng Tuệ Chân theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ngây ngốc nói, ta không biết, ta vẫn cho rằng, này Tống Tinh Hà thật sự. Diệp Phàm nhìn thấy Đồng Tuệ Chân đích biểu tình, không giống nói láo, đành phải hỏi kia kế hoạch lúc trước của hắn là cái gì. Đồng Tuệ Chân cười khổ, kế hoạch của hắn đã muốn thất bại, nói còn có ý nghĩa sao? Ta hỏi ngươi. Ngươi phải trả lời ta, Diệp Phàm nói. Đồng Tuệ Chân lộ vẻ sầu thảm cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, ta chính là không nói, ngươi giết ta đi, ngươi giết nha. Giết nha. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia không hề tức giận khuôn mặt. Kia trống rồng ánh mắt của, thở thật dài một cái. Ta sẽ không giết một cái không có lực phản kháng chút nào, tay không tấc sắt, hơn nữa đã muốn đã chết nữ nhân. Diệp Phàm nói xong, xoay người muốn đi đến một bàn máy tính chỗ ấy, thao tác nổi lên hệ thống. Hắn muốn phim âm bản một phần tư liệu, giao cho Sở Vân Giao. May mắn nơi này hệ thống không giống Sở Vân Giao nơi đó phức tạp, Diệp Phàm còn có thể đọc được. Đáp ứng rồi chuyện của nữ nhân. Diệp Phàm coi như trong lòng không tình nguyện, cũng sẽ làm được. Đồng Tuệ Chân ngạc nhiên, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm thật sự không giết nàng. Diệp Phàm! Ngươi giả trang cái gì trang? Là ta hại chết Tô Sương Bình. Là ta muốn hại ngươi cùng Tô Khinh Tuyết. Ngươi chẳng lẽ đều đã quên? Ngươi đều không hận ta sao? Đồng Tuệ Chân thét chói tai. Diệp Phàm động tác trên tay một chút, xoay người khẽ cười một cái, trên đời này. Thế nào có nhiều như vậy hận, không phiền lụy sao? Nói xong, Diệp Phàm tiếp tục thao tác, đang đem đồ vật phim âm bản hoàn ở một cái trong ổ cứng, đem phần cứng đem ra về sau, Diệp Phàm liền định đi nha. Mắt thấy Diệp Phàm này muốn đi, Đồng Tuệ Chân động, hai hàng nước mắt vui mừng vi vu chảy xuống, khóc hô, chậm đã. Diệp Phàm nhíu mày, quay đầu lại, còn có chuyện gì? Ngươi thực phải chết, tự sát tốt lắm. Đồng Tuệ Chân nói. Tống Tinh Hà còn chưa có chết, hắn nguyên bổn định, đem ngươi nữ nhân bên cạnh, toàn bộ biến thành hắn phảng sinh người, tìm được của ngươi sơ hở sau giết chết ngươi. Sau đó, hắn còn muốn đem nữ nhân của ngươi, biến thành hắn nô lệ. Hoàn toàn trả thù ngươi. Hắn còn nói muốn đem Vĩ Minh sống lại, để cho hắn đi bôi đen Tô Khinh Tuyết danh dự, để cho hắn cùng Tô Khinh Tuyết phảng sinh người phát sinh quan hệ, cho ngươi cùng Tô Khinh Tuyết đều thống khổ không chịu nổi. Diệp Phàm nghe thế lời nói. Không khỏi sau lưng một trận mồ hôi lạnh, này Tống Tinh Hà, thật không ngờ ác độc cùng biến thái. Ta biết cơ bản chỉ có này đó, ngươi đi nói cho Tô Khinh Tuyết, nhường chính nàng coi chừng một chút đi. Vạn nhất Tống Tinh Hà còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, không nên chúng hắn bẫy. Đồng Tuệ Chân nói. Diệp Phàm nhíu mi, ngươi vì sao phải nói cho ta biết này đó? Còn hơn hận các ngươi, Đồng Tuệ Chân trong mắt một nét thoáng hiện tối tăm, ta càng hận hơn giết chết Vĩ Minh Tống Tinh Hà. Diệp Phàm gật gật đầu, do dự một chút, đã đi qua một tay lấy Đồng Tuệ Chân khiêng lên. Ngươi muốn làm gì? Đồng Tuệ Chân cả kinh nói. Diệp Phàm đem một đôi hóa học dược tể mất ở trên mặt đất, một đám lửa nhanh chóng dấy lên. Nơi này không thể lưu, ta đem ngươi mang đi ra ngoài. Đồng Tuệ Chân mới hiểu được, Diệp Phàm là muốn thiêu hủy Tống Tinh Hà tất cả chuyện này, làm cho Tống Tinh Hà không cách nào nữa chế tạo mới đích phảng sinh người. Nhìn thấy bị thiêu hủy nửa Tô Vĩ Minh, Đồng Tuệ Chân trong mắt lần thứ hai rơi lệ. Diệp Phàm đem Đồng Tuệ Chân đưa nhà bên ngoài về sau, nói, ta đi rồi, chính ngươi muốn chết muốn sống, tùy ngươi, nhưng không nên đi quấy rầy Tiểu Tuyết. Ừ, ta quấy rầy nàng. Ta dựa vào cái gì quấy rầy nàng? Nàng thấy ta, phỏng chừng đã nghĩ giết ta. Đồng Tuệ Chân cười thảm nói. Diệp Phàm cũng không nói thêm lời, cước bộ vừa động, rồi rời đi nhà dân. Hắn không có thể bắt được Tống Tinh Hà đích thực thân, không thể dỡ xuống lòng đề phòng, cho nên hắn tính toán hồi Sở Vân Giao nơi đó, tiếp tục cùng nữ nhân muốn nghị đối sách. Trở lại Vân Đoan hội sở thời gian, Sở Vân Giao đang ở bậc 8, bất quá bởi vì Diệp Phàm thân phận đặc thù, hội sở nhân viên cũng biết, ai cũng không dám ngăn đón. Diệp Phàm trực tiếp xâm nhập Sở Vân Giao phòng ngủ, dọa nữ nhân nhảy dựng. Ngươi làm gì thế? Sẽ không gõ cửa sao? Sở Vân Giao che ngực, tươi đẹp đóa hoa ở nàng da thịt tuyết trắng lên, nhìn thấy phá lệ động lòng người. Nếu là bình thường, Diệp Phàm khẳng định nhịn không được nhào vào trong bồn tắm rồi, nhưng lúc này trẻ Diệp Phàm lại không tâm tình. Thứ ngươi muốn, tại. Nay trong ổ cứng, Diệp Phàm đem phần cứng lấy ra nữa, vứt xuống trên một cái ghế, sau đó nói, Tống Tinh Hà để lại cái phảng sinh người tại chính mình phòng thí nghiệm. Chính hắn chạy. Cái gì? Sở Vân Giao sửng sốt một chút, lập tức cười khanh khách nói, này Tống Tinh Hà thật có ý tư à, tài nguyên phân phối thực hợp lý, bảo mệnh biện pháp rất đúng chỗ à. Ngươi cười cái gì cười? Ngày nào đó bên cạnh ngươi trợ lý vẫn có thể đúng, là, Tống Tinh Hà phảng sinh người, ngươi có thể đỡ nổi ám sát sao? Diệp Phàm cau mày nói. Sở Vân Giao khinh rên một tiếng, ngươi gấp cái gì, Tống Tinh Hà trốn không thoát đâu. Ta có biện pháp tìm được hắn. Hả? Biện pháp gì? Diệp Phàm hiếu kỳ nói, ngươi kia hệ thống máy tính, còn có thể lại lục loại một lần. Không thể, nhưng ta có trực tiếp hơn đích phương pháp xử lý. Sở Vân Giao ưu nhã theo trong bồn tắm đứng dậy, dùng màu trắng khăn lông vây quanh mình ngạo nhân dáng người, sau đó trần trụi một đôi chân đẹp, đi đến ghế dựa biên, cầm lên phần cứng. Kỳ thật đù nóa năm cũng đã nghiên cứu ra một loại dựa vào gen đến tìm tòi người nạp mễ người máy, có thể thông qua nhân loại bất đồng DNA, tìm đến cụ thể người kia vị trí. Loại này nạp mễ người máy số lượng, trước mắt đã đến hơn 8 vạn cái, có thể ở trong một ngày liền tìm tòi lần cả Hoa Hải toàn bộ khu vực mọi người. Coi như Tống Tinh Hà ra Hoa Hải, chẳng qua hoa nửa tháng, cũng có thể tìm tòi phụ cận tất cả đấy tỉnh, hắn có chạy đằng trời. Tống Tinh Hà DNA. Hắn từng đã là nơi lý lưu lại một ít lông, còn có bắt được, cho nên căn bản không khó tìm. Nghe xong Sở Vân Giao lời mà nói, Diệp Phàm liễu lơi nói, ngươi còn có thứ này. Chẳng lẽ cũng là địa cầu trục tâm thượng kỹ thuật? Đương nhiên, bằng không dựa vào ta một cái muốn làm vật lý, sao có thể chỉnh ra loại này màu sắc rực rỡ gì đó đến, Sở Vân Giao cười nói. Vậy ngươi vừa rồi để làm chi không trực tiếp phái ra này đó nạp mễ người máy? Diệp Phàm buồn bực. Ngươi biết không hiểu cái gì kêu giấu một tay. Hơn nữa, ta làm sao biết, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ giúp ta lấy hồi ta muốn tư chất nguyên liệu. Sở Vân Giao cơ cơ trên tay phần cứng, vẻ mặt hài hước. Diệp Phàm xem như hoàn toàn phục nữ nhân này, một khâu khấu trừ một khâu, đùa giỡn tâm cơ thật sự là đùa giỡn bất quá nàng. Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi, đảng đem Tống Tinh Hà giải quyết, xem ta không đem ngươi chỉnh chết đi sống lại. Hoa Hải vùng ngoại thành. Một cái hướng nam phương hướng đường nhỏ, một chiếc rách dưới tỉ hệ cả lên, một người mặc màu đen mũ trùm sam nam tử đang lái xe, bên người nam tử, là một khoác màu đen áo ba đờ suy, sợi tóc xốc xếp nữ nhân. Chủ nhân, chúng ta thực sự chỉ có thể đi sao? Nữ nhân rất không cam tâm hỏi. Không đi, chờ chết sao? Nam tử âm trầm nói. Chính là, không có nhưng nhị gì hết, kế hoạch của ta không có hoàn toàn thất bại. Sớm muộn gì vẫn có thể trở về. Liền trong lúc nói chuyện, phía trước đen như mực trên đường, đột nhiên từ không trung hạ xuống một đạo mang theo màu lam ánh lửa bóng đen. Chương 429, Vương Đình. 0429. Lái xe nam tử một trận kinh hách, vội vàng đạp phanh lại. Đèn lớn soi sáng bóng đen kia, có thể xem thấy rõ, người đến này cổ quái. Này không ngờ là một cái cả người bao vây ở hồng hắc sắc tu thân giáp trụ ở bên trong. Khuôn mặt là một tiểu sửu bộ dáng quái nhân. Nam tử thấp thỏm mở cửa, xuống xe, hỏi ngươi là ai. Tiểu sửu cái kia lau tới cười, phảng phất là đã tràn ngập hài hước cùng trâm trọng, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có cộng đồng phương hướng, cùng chung mục tiêu. Có ý tứ gì? Thiếu Cố làm ra vẻ huyền bí. Nam tử âm trầm nói. Tiểu Sửu cười nói, ha ha. Ngươi căn bản không biết, ngươi đối mặt địch nhân, tới cùng là dạng gì tồn tại, và ngươi.
Đúng, là, không thắng được người nam nhân kia.
Ngươi có biết địch nhân của ta là ai?
Nam tử nhíu mi.
Ta đương nhiên biết.
Ta còn biết, ngươi tuy rằng cay bướng, không chịu nhận thua, nhưng kỳ thật đã muốn thực tuyệt vọng, bởi vì ngươi căn bản không có tài chính, không có năng lực, Đông Sơn tái khởi. Ngươi bây giờ chính là một con đáng thương chuột chạy qua đường, không ai sẽ giúp ngươi, không ai nguyện ý tin tưởng ngươi. Ngươi cũng là không đi được, chỉ có thể đợi chết.
Tiểu Sửu lời nói giống như có thể mê hoặc lòng người.
Nam tử ánh mắt tràn đầy tơ máu, vậy ngươi tìm ta, tới cùng để làm chi?
Rất đơn giản, ta thưởng thức tài ba của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, giúp ngươi rời đi Hạ Quốc, nhưng là...
ngươi phải dâng ra của ngươi hết thể kỹ thuật.
Nam tử ánh mắt phức tạp, nếu như ta không muốn chứ?
Hơn nữa, dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này?
Tiểu Sửu méo một chút đầu, ta không biết là...
ngươi bây giờ, có lựa chọn nào khác?
Nam tử gương mặt không cam lòng, nhưng cắn chặt răng, gật đầu nói, tốt.
Vậy ngươi nói, kế tiếp làm như thế nào?
Tiểu Sửu phát ra trận trận âm trầm tiếng cười, ở bên đường trong rừng cây quanh quẩn. Diệp Phàm vẫn bận truy Tống Tinh Hà, cũng không còn không cùng những nữ nhân khác giải thích một chút, đặc biệt trong tiểu điếm Phùng Nguyệt Doanh, Diệp Phàm cảm thấy được đặc biệt thực xin lỗi, dù sao Phùng Nguyệt Doanh nhà đều đốt. Vì thế rời đi Vân Đoan hội sở thời gian, Diệp Phàm trực tiếp theo Sở Vân giao chỗ ấy muốn một tòa Ly Bạch Lộ quận không xa biệt thự, làm Phùng Nguyệt Doanh tân gia. Cần như vậy nhất căn phòng lý do rất đơn giản, nhất, thuận tiện đồng thời bảo hộ Tô Khinh Tuyết cùng Phùng Nguyệt Doanh, nhị, thuận tiện tự mình đi tới tìm nữ nhân thân thiết. Chính là chỗ này sao giản đan thô bạo. Vân Đoan tập đoàn bất động sản hơn vâng, Sở Vân giao căn bản không để ý đồng nhất lượng sáo bất động sản, Diệp Phàm muốn bắt đi. Nàng cũng lười hỏi nhiều, cấp thì cho rồi, nàng còn vội vàng muốn đi sửa sang lại Tống Tinh Hà cái kia đó nghiên cứu khoa học tư liệu. Diệp Phàm chạy đến khách sạn, mang theo Phùng Nguyệt Doanh, đêm hôm khuya khoát địa liền chuyển vào đã muốn tinh trang tu sửa hoàn biệt thự. Phùng Nguyệt Doanh đều có chút như lọt vào trong sương mù, đột nhiên này theo thương phẩm phòng liền đổi thành biệt thự, nữ nhân đều có điểm được sủng ái mà lo sợ. Nhưng Diệp Phàm cũng lấy đừng cho hắn lo lắng an nguy vì lý do. Nhường Phùng Nguyệt Doanh nhất định phải nhận này nơi. Phùng Nguyệt Doanh cảm thấy được tình huống quả thật cùng ngày xưa bất đồng, cũng trong lòng không yên vừa vui sướng địa tiếp nhận rồi như vậy cái nhà. Theo đối Diệp Phàm càng ngày càng nhiều hiểu biết, nàng cũng biết, nếu vì ít tiền cùng chuyện phòng ốc, cùng nam nhân tính toán chi ly lời mà nói, Diệp Phàm nhất định sẽ chê nàng rất phiền. Diệp Phàm dàn xếp tốt lắm Phùng Nguyệt Doanh, mới về đến Bạch Lộ quận trong nhà. Mặc dù là đã muốn trời vừa rạng sáng nhiều, nhưng trong đại sảnh đèn vẫn sáng, Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm tọa ở dưới lầu trong phòng khách. Bên sofa còn đứng lên một cái tóc đen người da trắng nữ tử, mặc thân áo da màu đen quần da, dáng người cao gầy không mất đầy đạn. Nhìn thấy Diệp Phàm rốt cục về nhà, Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm đều đứng lên, mà kia tóc đen người da trắng nữ tử, thần sắc có chút kích động, rất là một mực cung kính quỳ một chân trên đất. Diệp Phàm đưa tay, chặn lại nói, không cần hành lễ. Tóc đen người da trắng nữ tử sững sờ, ý thức được cái gì về sau, chỉ tốt, gật gật đầu. Nhưng lần té này, cũng làm cho Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm hoảng sợ, phải biết rằng vừa rồi một bộ này động tác, hành vân lưu thủy, quả thực là thói quen được không thể tiếp tục thói quen, hiển nhiên là đã thói quen hướng Diệp Phàm hành lễ mới có thể như vậy gọn gàng linh hoạt. Diệp Phàm, tới cùng Tống Tinh Hà sao lại thế này, tại sao lại sống?
Tô Khinh Tuyết hỏi.
Nói thì dài dòng. Ô nha, hôm nay ngươi khổ cực, đi trước đi, Diệp Phàm khoát tay áo, đối kia tóc đen người da trắng nữ nói. Ô nha rất là cung kính bước cảm, tiểu nhân vinh quang và may mắn. Nói xong, ô nha hãy cùng một đạo hắc ảnh giống như, rất nhanh rời phòng, cũng không biết theo môn hay là từ cửa sổ liền như vậy đi ra ngoài không thấy.
Giang Thẩm sợ hãi than nói, thật là lợi hại khinh công, này đúng, là, làm sao làm được.
Diệp Phàm nhún nhún vai, cười nói. Đây không phải là khinh công, đầy máu tộc đích thiên phú, ám ảnh, có thể nhanh chóng cùng ảnh tử giống nhau mà di động, cùng khinh công so với không cần nội lực, cũng càng dùng ít sức.
Huyết tộc. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, cái kia kêu ô nha tiểu thư, là một vàng ải. Huyết tộc cũng không thích bị người gọi là vàng ải, cái này cùng người da đen không thích bị kêu hắc ám giống nhau. Lời này của ngươi tốt nhất không nên tùy tiện nói, dù sao ta có không ít huyết tộc bằng hữu. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói. Giang Thẩm nháy mắt mấy cái, Diệp Phàm, ngươi thật đúng là cho chúng ta càng lúc càng lớn khai nhãn giới, chả như nào đây có huyết tộc chính là thủ hạ. Diệp Phàm gãi đầu một cái phát, ngồi xuống, trước rót chén trà thủy, nhường Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm cũng ngồi xuống theo. Đầu tiên, kỳ thật ô nha bọn hắn, không phải của ta dưới tay, là ta một người bạn chính là thủ hạ. Tiếp theo đâu rồi, bọn hắn không là thuần túy huyết tộc. Bọn họ đều là huyết tộc cùng nhân loại hôn huyết sinh hạ bán huyết tộc, không tính nghiêm khắc trên ý nghĩa huyết tộc, Diệp Phàm nói. Khó trách. Ta sẽ nói, hút. Ách, huyết tộc hẳn là không thể phơi nắng nha, vừa rồi buổi chiều kia ô nha bị ánh mặt trời xài đến, cũng không sao cả dạng, hơn nữa nàng còn có ảnh tử, Tô Khinh Tuyết có chút cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi là điện ảnh đã thấy nhiều đi, huyết tộc đúng, là... So với nhân loại cường đại hơn nhiều giống, mặt trời nếu có thể thương tổn được bọn hắn, vậy bọn họ sớm diệt vong. Những điều này là do huyết tộc vì để cho nhân loại an tâm, thấy cho bọn họ là có thể bị tiêu diệt, cố ý tán truyền ra một ít yếu thế biểu hiện giả dối. Chân chính có thể khắc chế huyết tộc, trừ bỏ tính tuyệt đối lực lượng, chính là thần thánh vương đỉnh đám kia thánh chức nhân viên. Bọn hắn cùng huyết tộc đã muốn chiến đấu ngàn năm, bọn hắn dựa vào tín ngưỡng thánh thần, lấy được thánh quang lực. Mới có thể khắc chế huyết tộc. Thần thánh vương đình. Vậy là cái gì? Giáo đình sao? Tô Khinh Tuyết vẻ mặt mở mịt. Diệp Phàm thở dài, vương đình cùng giáo đình cũng không sao, tín ngưỡng thần cũng không giống nhau dạng. Này! Lão bà ta đến lúc đó làm cho người ta muốn làm vốn thế giới ngầm thông dụng tư liệu cho ngươi xem một chút đi, lập tức toàn bộ giải thích cũng tốn sức, ta còn là với các ngươi giảng hạ Tống Tinh Hà tình huống. Diệp Phàm đem hôm nay cùng Tống Tinh Hà đánh cờ chuyện tình, đại khái nói một lần, đương nhiên nói Sở Vân Giao thời gian, không cố ý tránh dưới, dù sao Sở Vân Giao đề cập rất nhiều quốc gia cơ mật. Chương 430, Nông Phu Cùng Xà. Đệ 0430 chương Nông Phu Cùng Xà. 0430. Tô Khinh Tuyết sau khi nghe xong, lông mày kẻ đen cau chặt, gương mặt thần sắc phức tạp. Diệp Phàm nghĩ đến nữ nhân là lo lắng Tống Tinh Hà tiếp tục cho tàn lại cháy, khuyên lơn, yên tâm đi lão bà, có ta ở đây, sẽ không để cho hắn thương tổn ngươi. Đúng vậy à, tiểu thư, Diệp Phàm thật sự thực cẩn thận thực phụ trách, khó trách lão phu nhân trước khi đi coi trọng như vậy Diệp Phàm, quả nhiên lão phu nhân không nhìn lầm người đâu. Giang Thẩm cũng không nhịn bội phục, lúc trước Tất Thục Cầm thật sự là thấy cho phép, tuy rằng phỏng chừng Tất Thục Cầm cũng không nghĩ ra. Diệp Phàm chân thật bối cảnh sâu. Chính là, Tô Khinh Tuyết lại lắc đầu, nói, ta không phải lo lắng Tống Tinh Hà, ta chỉ là mớn. Đồng Tuệ chân nàng có phải hay không rất thảm rồi? Diệp Phàm không khỏi sững sờ, lão bà, ngươi sẽ không phải còn tại đáng thương Đồng Tuệ chân chứ? Nàng nhưng lúc trước hại chết ngươi người của phụ thân A. Tô Khinh Tuyết cắn môi dưới, nói, có thể tuy vậy, nàng cũng đã bị ứng hữu trừng phạt. Bất kể nói thế nào, ta cùng nàng cũng có mười mấy năm mẹ con danh phận, biết rõ nàng là trừng phạt đúng tội. Nhưng khiến cho nàng như vậy tự sinh tự diệt, ta cảm thấy được vẫn là không tốt lắm. Ai? Tiểu thư ngươi cũng quá Bồ Tát tâm địa, này Đồng Tuệ Chân, giang sơn dễ đổi, lòng của nàng như thế ác độc, ngươi muốn là đối với nàng tốt đi một chút, nàng đến lúc đó cắn lại ngươi một ngụm a. Nông phu cùng xa chuyện xưa, trên đời này còn thiếu sao? Giang Thẩm tận tình khuyên bảo địa khuyên. Tô Khinh Tuyết mặt lộ vẻ một tia giãy giụa, trầm mặc một lát, hỏi hướng Diệp Phàm, ngươi nói, ta thật sự cũng không quản nàng sao. Diệp Phàm thở dài, hán đại khái cũng có thể hiểu được, Tô Khinh Tuyết vì sao lại có những ý nghĩ này. Dù sao, Tô Khinh Tuyết hiện giờ có thể nói là ngước mắt không quen, đối với nàng mà nói, Đồng Tuệ Chân này luôn luôn không thế nào thích hợp mẹ kế, cũng đã đúng, là... Nàng người đối diện đỉnh kia có chừng nhận tưởng. Đương nhiên, Đồng Tuệ Chân cũng quả thật đã muốn tao đủ rồi tội, Tô Khinh Tuyết cũng thật sự đã muốn hết giận được không sai biệt lắm. Xuất phát từ đã từng là người nhà tình cảm, xuất phát từ một cái thiện niệm, Tô Khinh Tuyết có tha thứ Đồng Tuệ Chân ý tưởng, cũng là bình thường. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta ủng hộ ngươi, Diệp Phàm cũng không thấy, bây giờ Đồng Tuệ Chân, có thể lật lên cái gì sóng. Tô Khinh Tuyết nghe được nam nhân câu trả lời này, ánh mắt thiểm đống núp ních, gật gật đầu, ta đây muốn ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng, ngươi có thể giúp ta tìm được nàng sao? Diệp Phàm sững sờ, hiện tại? Không được sao? Ây, Diệp Phàm không nghĩ tới nữ nhân như vậy quyết đoán, nghĩ nghĩ, nói, không thành vấn đề, nàng vậy cũng không rời đi một ít khu vực, ta làm cho người ta giúp ngươi tìm một cái. Diệp Phàm liên lạc không phải ai khác, đúng là Ninh Tử Mạch. Tìm Đồng Tuệ Chân mà thôi, cũng không cần phải thỉnh Sở Vân Giao kia tôn đại thần rồi. Ninh Tử Mạch Tử Trúc Lâm, nhân công trải rộng hoa hải, tìm một có ảnh chụp có thể tìm ra người, rất là dễ dàng. Diệp Phàm cũng không còn kiêng rẻ, trực tiếp ở Tô Khinh Tuyết trước mặt đả thông Ninh Tử Mạch điện thoại của, vốn còn tưởng rằng Ninh Tử Mạch đã muốn ngủ, nhưng nữ nhân cũng nhận. Ninh Tử Mạch cũng không biết, nàng ban ngày từng thiếu chút nữa bị Tống Tinh Hà phảng sinh người tập kích, cho nên cũng không có hỏi lên Tống Tinh Hà chuyện của. Thì sao, Diệp Phàm, muộn như vậy liên hệ ta, cũng không phải là muốn tới chỗ của ta qua đêm chứ? Ninh Tử Mạch có chút mong đợi hỏi. Diệp Phàm còn lại là tò mò, ngươi còn chưa ngủ. Hửm. Trong bang xảy ra chút chuyện, cần họp, đau đầu luôn luôn. Ta vốn cũng muốn tìm ngươi đến thương lượng một chút, vừa lúc ngươi tìm ta, làm sao vậy? Diệp Phàm nói, giúp ta tìm người, liền là trước kia Tô gia chủ mẫu, lão bà của ta mẹ kế, Đồng Tuệ Chân. Đồng Tuệ Chân. Nàng không chết. Là muốn ta thu dọn. Không phải, chính là tìm được nàng, không nên thương tổn nàng. Hẳn là ở thành Bắc Bình Viễn Trấn Nhất Ái, từ nơi nào bắt đầu tìm tòi, tìm được rồi nói cho ta biết, Diệp Phàm nói. Ninh Tử Mạch tuy rằng cảm thấy được kỳ quái, nhưng là không hỏi nhiều, lập tức làm cho người ta đi làm. Ngươi buổi sáng có thể hay không, có thể hay không lại đây một chuyến, có một số việc cần thương lượng với ngươi. Diệp Phàm khó được nghe được Ninh Tử Mạch thế nhưng có chuyện gì, sẽ chủ động tìm hắn, xem ra sự tình không nhỏ. Ta biết rồi, buổi sáng thấy. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm đối Tô Khinh Tuyết nói, Tử Trúc Lâm sẽ giúp vội tìm được Đồng Tuệ Chân. Tô Khinh Tuyết cũng không nốc, cùng Diệp Phàm cùng một chỗ thời gian cũng nửa năm rồi, đâu còn lại không biết Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch quan hệ. Tìm được rồi, trực tiếp làm cho bọn họ cho ta biết đi, nhường Ninh Tiểu Thư liên lạc với ta cũng được, ta sẽ cảm ơn nàng, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói. Diệp Phàm nhếch miệng cười, ta biết ngay lão bà ngươi là trí tuệ rộng lớn nữ nhân. Kỳ thật ta sớm muốn giải thích ngươi cùng Ninh Nhi nhận ra sao. Tô Khinh Tuyết có chút vô lực, nàng cũng biết, Ninh Tử Mạch so với nàng sớm hơn nhận thức Diệp Phàm, cho nên đối với Ninh Tử Mạch cảm giác bài xích, cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, ít nhất còn hơn Sở Vân Giao, nàng càng muốn cùng Ninh Tử Mạch nói chuyện. Đừng cập nhả, ta cũng vậy xem ở nàng giúp ta tìm người phân lên, lễ tiết tính địa chào hỏi thôi, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm cũng tùy tiện nữ người giải thích thế nào. Dù thế nào đi nữa hắn tính toán đi bước một, thừa dịp nữ nhân đối với chính mình tương đối hài lòng, khiến cho nàng nhiều cùng của mình những nữ nhân khác tiếp xúc, vạn tức giận rồi, chẳng qua sẽ đem nàng hống vui vẻ. Hắn đã muốn mò tới một ít bí quyết, cùng chính hắn một lao bà ở chung, mấu chốt ngay tại ở hai điểm, nhất, không biết xấu hổ, nhị, luôn luôn hống. Đương nhiên, nếu nữ nhân này trong lòng không có chính mình, kia dù thế nào hống đều vô dụng. Tô Khinh Tuyết một ngày qua đi cũng rất mệt nhọc, nhìn thấy Diệp Phàm bình an về đến nhà, nàng cũng tính toán thượng đi nghỉ ngơi, không trải qua lâu vẫn không quên nhường Diệp Phàm chuẩn bị một ít thế giới ngầm tư chất nguyên liệu cho nàng nhìn xem, nàng cảm giác mình hiểu biết vẫn là không đủ nhiều. Diệp Phàm còn lại là giản đàn tắm rửa một cái, chuẩn bị luyện công trực tiếp luyện đến hừng đông quên đi. Hắn cùng Tiêu Hinh Nhi một trận chiến, lần thứ hai cảm thụ còn có tiến bộ rất lớn không gian, võ vô chỉ hết. Nếu không phải là mình lúc trước may mắn mà từ từ Linh San chỗ ấy nghe được giải thể thuật, vậy mình thật đúng là không nhất định có thể ngăn chặn Tiêu Hinh Nhi. Của mình bộ này rèn luyện thân thể pháp môn, còn cần càng từng bước địa cường hóa, cơ thể của mình, khung xương, đã muốn rèn luyện phi thường lâu, mà Diệp Phàm hiện tại cảm thấy được, da của mình, cũng cần cường hóa. Lần này cùng Tiêu Hinh Nhi đại chiến, Diệp Phàm nghĩ nếu là mình không dễ dàng bị bỏng, vậy căn bản không như thế nào sợ Tiêu Hinh Nhi rồi. Đương nhiên, cần ngăn trở phượng viêm cái loại này cực nóng, làn da chịu nhiệt năng lực, cần tu luyện nhật tử không phải một ngày hay hai ngày. Mặt khác, Diệp Phàm cũng đã dần dần bắt đầu rèn luyện máu của mình, nhường mỗi một giọt máu năng lượng ẩn chứa, đều không ngừng tăng cường. Máu, đã huyết khí, trực tiếp quan hệ đến cơ thể người tinh khí cùng nguyên khí, đối với võ giả mà nói, rất quan trọng yếu. Nay ở rất nhiều cổ trong mắt vỏ giả, thoạt nhìn là không thể tưởng tượng, nhưng Diệp Phàm lại đi con đường này, đúng là như thế kỳ dị. Diệp Phàm lần tập luyện này, chính là luyện đến sắc trời tờ mờ sáng, ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị ra đi mua một ít điểm tâm, sau đó chạy bộ đi Tử Diệp quán trà thời gian, hãy thu đến một cái SGN gọi điện thoại tới. Thì sao? SGN, Diệp Phàm buồn bực, thông thường SGN không đại sự nói, sẽ không loại khi này gọi điện thoại. Chương 431, ta không tin. Đệ 0431 chương ta không tin. 0431. Ngô Vương, giám thị sạp Di Nạ Sơn Miêu, tử vong, CN thanh âm của, lạnh như băng thấu xương, giống như đẻ nén một cỗ sắp phun ra dung nham núi lửa. Diệp Phàm nghe được cái tin này, nháy mắt đồng tử rụt lại một hồi, lập tức nói, ta đi xem, ngươi đừng xúc động. Diệp Phàm biết rõ, từng U Minh thủ vệ đều là CN phi thường quý trọng bộ hạ, nói là dưới tay, nhưng cảm tình cũng rất được, tiểu như cùng CN anh chị em. Cho nên, U Minh thủ vệ nếu là chết bất kỳ một cái nào, CN đều sẽ phi thường phẫn nộ. Mà cái bình thường thoạt nhìn cao quý lãnh diễm, đa số thời điểm như hoa lan im lặng ưu nhã nữ tử, một khi thật sự khởi xướng hỏa, kia là phi thường kinh khủng, Diệp Phàm đều rất sợ chứng kiến CN có vẻ tức giận. Ta sẽ truy tra được, rốt cuộc là ai hại chết Sơn Miêu, CN nói xong, liền cáo lui cúp điện thoại. Diệp Phàm thở dài, mặc quần áo xong, cũng lái xe đi trước Đỗ Duẫn Nhi được. Đi vào Đỗ Duẫn Nhi cùng sạp Di Nạ chỗ ở tầng trệt thì Diệp Phàm phát hiện, hai hộ phòng đại môn đều mở rộng ra. Diệp Phàm ca. Nghe được động tĩnh Đỗ Duẫn Nhi, theo sạp Di Nạ trong phòng của chạy đến, trên mặt vẻ kinh hoàng. Duẫn Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm nhìn thấy sắc mặt của cô gái tái nhợt, không khỏi lo lắng nói. Đỗ Duẫn Nhi mắt mang lệ quang mà nói, cái kia kêu Sơn Miêu đại ca, hán. Hắn đã chết. Diệp Phàm nhíu mày, cùng Đỗ Duẫn Nhi cùng nhau đi vào sạp Di Nạ trong phòng, phát hiện Sơn Miêu thi thể, đang nằm ở phòng khách dưới cửa sổ. Sơn Miêu trái tim khẩu, bị cái gì vậy cấp đốt thủng, lưu lại một cháy đen lỗ thủng. Diệp Phàm siết chặt nắm tay. Hiển nhiên, người kia đúng, là, hiểu rõ vô cùng U Minh thủ vệ nhược điểm. Làm huyết tộc cùng nhân loại con lai, bọn hắn lọt vào vậy bị thương, đều sẽ không tử vong. Trừ phi đầu đánh bại, hoặc là trái tim hư hao. Mà muốn lấy cái gì lợi khí đâm thủng bọn hắn, cũng là thực khó khăn, bởi vì bọn họ thể chế cũng rất mạnh, chỉ riêng cực nóng, hỏa diễm, là bọn hắn tương đối vừa phải e ngại. Duẫn Nhi, sạp gì nạ đây? Ta không biết, Đỗ Duẫn Nhi lắc đầu nói, ta vừa mới muốn đi làm, nhưng chứng kiến sạp gì nạ nhà tỷ tỷ cửa mở ra, liền tiến đến nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Sơn Miêu chết rồi. Sạp Di Nạ tỷ tỷ cũng không biết ở đâu. Ta uống nàng điện thoại, nhưng căn bản không gọi được. Diệp Phàm ánh mắt thiểm thước một lát, thở dài một hơi, ta còn là xem thường Sạp Di Nạ. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp Phàm ca, ngươi, ngươi chẳng lẽ cho rằng Sơn Miêu đúng là Sạp Di Nạ tỷ tỷ giết? Đỗ Duẫn Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm gật gật đầu, kỳ thật ta luôn luôn hoài nghi. Sạp Di Nạ mục đích tới nơi này, bởi vì nàng cùng chúng ta gặp được thật sự thật trùng hợp, hơn nữa. Ta hải ngoại trở thành nhiều năm, xem người thông thường vẫn có thể nhìn ra ít đồ, tuy rằng Sạp Di Nạ không hề sơ hở, nhưng ta cảm giác nàng không thích hợp. Cho nên, ta luôn luôn âm thầm nhường Sơn Miêu giám thị Sạp Di Nạ, thuận tiện bảo vệ tốt người, cho tới nay, Sơn Miêu đều tốt lắm hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng là lúc này đây... Ta đoán chừng là Sạp Di Nạ đã phát hiện ta đối với nàng hoài nghi về sau, không muốn chờ bại lộ bí mật, cho nên chính mình chạy trước. Sơn Miêu đoán chừng là muốn ngăn trở nàng, mới bị nàng giết. Chuyện này, này làm sao hội Đỗ Duẫn Nhi nhớ tới mấy ngày qua, cùng Sạp Di Nạ thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, nấu cơm, ăn cơm, xem TV, học tập ngoại ngữ đủ loại thời gian, không muốn nhận loại này sự thật. Duẫn Nhi, ta biết ngươi có thể rất khó chịu. Ta cũng vậy hy vọng Sạp Di Nạ thật sự chỉ là một cái bình thường đại tỷ tỷ, tới nơi này cuộc sống, còn có thể với ngươi làm bạn. Nhưng, trí tuệ của nàng, tuyệt đối không phải chúng ta có thể khinh thường, nàng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nữ nhân, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Đỗ Duẫn Nhi lắc đầu, giọng mang tiếng khóc mà nói, ta không tin. Trừ phi nhường ta gặp được Sạp Di Nạ tỷ tỷ giết người. Nàng rõ ràng đối với ta tốt như vậy. Còn giúp ta nhiều như vậy vội. Chúng ta cảm tình rất tốt. Diệp Phàm cũng có chút buồn bực, sạp gì nạ tiềm phục dài như vậy một lát, làm sao lại phản đối Đỗ Duẫn Nhi hạ cái gì thủ. Theo lý thuyết, sạp gì nạ giết chết Sơn Miêu, là có thể thoải mái bắt cóc Đỗ Duẫn Nhi rồi, có cái gì cần cùng chính mình nói, cũng có đầy đủ lợi thế. Nhưng là, sạp gì nạ thế nhưng buông tha Đỗ Duẫn Nhi, cái này cũng thực tại kêu Diệp Phàm không nghĩ ra. Ta còn không rõ ràng lắm, sạp gì nạ cụ thể để tới gần ngươi mục đích của ta. Nhưng Duẫn Nhi ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vạn nhất nàng tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi, không nên khinh dịch tin tưởng nàng, Diệp Phàm cảnh cáo nói. Đỗ Duẫn Nhi vẻ mặt tâm lực tiền tuy vẻ, Diệp Phàm ca, ta cảm giác mệt mỏi quá, ta nghĩ một người về nhà yên lặng một chút. Được rồi, nơi này ta sẽ xử lý, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Diệp Phàm cũng không biết như thế nào an ủi, có thể phải nhường Đỗ Duẫn Nhi nhận này sự thật, cũng muốn một lát. Chờ Đỗ Duẫn Nhi trở lại gian phòng của mình lý, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Diệp Phàm phía sau. Nô Vương, xin hỏi xử lý như thế nào? Tóc đen người da trắng nữ tử, đúng là tối hôm qua Diệp Phàm để cho rời đi Ô Nha. Ô Nha cũng là đã phát hiện Sơn Miêu mất đi liên lạc về sau, tới nơi này nhìn tình huống, sắp chết tin tức nói cho Sien. Đem Sơn Miêu di thể mang về luyện ngục đảo, hảo hảo an táng, nhường Sien đem mục tiêu chủ yếu nhắm ngay sạp Di Na. Nhìn nàng một cái tới cùng ở Mỹ quốc tất cả tư liệu có phải thật vậy hay không? Ta có dự cảm, nay sạp Di Na, cùng chồng của nàng tượng đầu thần chết đi. Có không tầm thường liên hệ. Nàng có thể xa so với chúng ta tưởng tượng cần lợi hại hơn nhiều, coi như tìm được nàng, cũng không nên khinh dịch tác chiến, miễn cho cùng Sơn Miêu. Bị chết không minh bạch, Diệp Phàm phân phó nói. Ô Nha trong mắt mang theo một tia đè nén lửa phục thù, nhưng vẫn là một tay đặt ở ngực. Túi đầu nói, tuân mệnh. Diệp Phàm tuy rằng cũng rất muốn tiếp tục cùng Sien tâm sự chuyện này, nhưng hắn còn muốn tiến đến Tử Diệp quán trà, vì thế cũng trước lái xe ly khai cư xá. Đi vào quán trà về sau, Diệp Phàm phát hiện ngoài cửa lớn đã muốn ngừng 7-8 chiếc xe, lúc này mới sáng sớm, hẳn là quán trà cũng chưa mở cửa, thực tại nhường Diệp Phàm khó hiểu. Hơn nữa, quán trà cửa lớn cũng không phải như thường ngày giống như Tiểu Triệu đứng ở đằng kia chờ đợi mình, mà là thay đổi một đám nam tử xa lạ. Bọn này nam tử mỗi cái thể trạng nhanh nhẹn dũng mãnh, vừa nhìn đều là luyện công phu, thân xuyên tây trang màu đen chế phục, cổ tay áo thượng đều có một thanh đao cùng một thanh kiếm đan chéo con dấu. Đao kiếm minh. Diệp Phàm trong lòng thì thào, hắn tự nhiên nhận được, đây là ngũ đại địa hạ gia tộc đứng đầu, xuyên tỉnh đao kiếm minh Ninh gia dấu hiệu. Ninh Tử Mạch lúc trước quý vi Ninh gia đại tiểu thư, cũng được trong gia tộc người hãm hại. Trốn chết đến cậy nhờ ngoại công, đã sớm cùng Ninh gia không cái gì lui tới. Diệp Phàm cũng buồn bực, tới cùng Ninh Tử Mạch là đụng phải phiền phái gì, nhưng hiện giờ vừa nhìn, cũng là có thể nhìn ra đó đầu mối. Hắn đi đến cửa lớn, đang muốn đi vào, lập tức còn có hai cái đao kiếm minh tay đấm, hoành thân chặn hắn. Quán trà không buôn bán, một người hán tử nghiêm mặt nói. Diệp Phàm cười cười, ta không phải khách nhân, ta là tới tìm lão bản nương. Chương 432, Đao Kiếm Minh. Đệ 0432 chương Đao Kiếm Minh. 0432. Lưỡng tay đấm liếc nhau một cái, hỏi, ngươi tìm Ninh Tử Mạch. Ngươi là nàng người nào? Diệp Phàm nghe được bọn hắn gọi thẳng nữ nhân tính danh, cũng đã biết đám người kia quả thật đối Ninh Tử Mạch không tồn tại cái gì kính ý, đây cũng là không cần khách khí với bọn họ rồi. Diệp Phàm lười nói cái gì nữa, cất bước muốn đi vào bên trong. Lô thai điếc. Hỏi ngươi nói. Một tá thủ thấy Diệp Phàm cần xông vào, một bàn tay liền hướng Diệp Phàm cổ áo vồ tới. Diệp Phàm không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh hơn, song trưởng một trường, hai tay cầm lấy lưỡng tay đấm đầu, liền hướng gỗ lim trên khung cửa ken ken địa đụng vào. Hai tiếng đụng vang về sau, này lưỡng tay đấm trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy. Bắt hắn lại. Ở bên mặt khác mấy tay đấm, phát hiện tình huống không ổn về sau, nhanh chóng vọt lên. Nhưng Diệp Phàm cũng sớm đã một cái lắc mình vọt vào quán trà, mặt sau một đám người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đuổi không kịp. Diệp Phàm nhất vào bên trong, liền phát hiện quán trà lý lại có một tiên thiên đại thành võ giả, hắn tìm cổ hơi thở này, đi vào một gian giác đại phòng họp, quả nhiên nhìn thấy cửa kia khẩu cũng đứng không ít đao kiếm minh người. Diệp Phàm sải bước mà đi tới, mấy cái này đao kiếm minh tay đấm vừa nhìn chỉ biết tình huống không đúng kình, vội cần vòng vây đi lên. Nhưng những người này căn bản là không có cách đối Diệp Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì, Diệp Phàm thuần thục, tùy tiện một đấm một cái, sẽ đem bọn này hậu thiên thực lực võ giả tất cả đều lược ngã xuống đất. Khi Diệp Phàm đẩy ra bao xương đại môn, phòng trong một đám người đã muốn đứng lên, nghiêm chỉnh mà đối đãi địa theo dõi hắn. Chỉ thấy một người mặc màu đen mao lĩnh áo gió, xỉa lên tóc ngắn, đỉnh đầu hữu điều đao ba, khuôn mặt thô lô nam tử, vẻ mặt tâm trầm, rõ ràng là nhóm người này đao kiếm minh đầu người mắt. Nam tử này nhất hai bàn tay to, khớp xương thượng đều là đen kịt cái kén, một thân tu vi chân khí tới tiên thiên đại thành, uy vũ bất phàm. Ở phía sau hắn, mười mấy xốc vác đao kiếm minh người, nhìn Diệp Phàm cũng là như hổ rình mồi. Diệp Phàm. Ninh Tử Mạch đứng dậy, trên mặt một tia như chút được gánh nặng kinh hỉ. Nữ nhân mặc thân tương đối phong phanh quần áo, tựa hồ là buổi sáng cũng chưa kịp cách ăn mặc. Bất quá, càng làm cho Diệp Phàm nhướng mày chính là, Ninh Tử Mạch bên trái trên gương mặt, thậm chí có một đạo nho nhỏ vết máu. Tuy rằng thương tích không lớn, nhưng tiểu thật giống vô hạ mỹ ngọc, đột nhiên bị người quẹt cho một phát, chung quy quá mức rõ ràng. Diệp Phàm không để ý tới một đám đao kiếm minh người, đi đến Ninh Tử Mạch trước mặt, thương tiếc thân tay vô vô gương mặt của nữ nhân. Như thế nào bị thương? Ninh Tử Mạch vội vàng che khuôn mặt của mình, ngươi đừng xem, quá xấu rồi. Ta hỏi ngươi, như thế nào bị thương? Diệp Phàm nhấn mạnh. Ninh Tử Mạch trong mắt có một tia khuất nhục cùng không cam lòng, đang muốn nói gì, cái kia đao ba nam đã muốn mở miệng. Là, vâng, đúng, ta lão đã làm. Đao ba nam nhếch miệng nhe răng cười, ta chỉ là muốn đem Ninh đại tiểu thư phi đao, trả lại cho nàng mà thôi, ai ngờ đến chính nàng không tiếp nổi. Như thế nào, tiểu tử ngươi có ý kiến sao? Diệp Phàm ánh mắt càng ngày càng lạnh, cũng không để ý đao ba nam, mà là đem Ninh Tử Mạch đích tay mạnh mẽ lấy ra, nhìn kỹ một chút nữ nhân thương tích. Ninh Tử Mạch rất là hổ thẹn thuyết, thực xin lỗi. Ta rất không có tiền đồ rồi, ta căn bản không phải tên kia đối thủ. Diệp Phàm thản nhiên nói, ngươi ngay cả tiên thiên cũng chưa tới, đánh không lại hắn không thể bình thường hơn được, không có gì có thể mất mặt. Ninh Tử Mạch mặc dù biết Diệp Phàm nói đúng, là, sự thật, nhưng vẫn là mang theo một tia không phục. Diệp Phàm thở dài, như thế nào chỉ một mình ngươi, tiểu triệu bọn hắn, của ngươi đám kia tinh nhuệ đâu. Tiểu triệu bị thương, những người khác, tổn thương, chết thì chết. Ninh Tử Mạch mắt mang theo một tia trong suốt, quay đầu nhìn thấy vết sẹo đao kia nam, nói, người kia kêu Đan Hảo Kiệt, thà rằng nhà môn khách, hắn buổi sáng dẫn người xuống tới, tiểu triệu bọn hắn muốn cản lên, mới bị đả thương. Đan Hảo Kiệt âm dương quái khí nói, Ninh đại tiểu thư, chúng ta là hảo ý, đến cấp ngươi chỉ một con đường sáng, cái kia triệu trung năm đó phản bội Ninh ra, với ngươi đi ra, đã là tử tội. Nếu không phải ta lao đan tâm tính tốt, của ngươi này tiểu người hầu đã sớm đi đời nhà ma rồi, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Ninh Tử Mạch không thể nhịn được nữa nói, Đan Hảo Kiệt. Ta rời đi Ninh ra về sau, cũng đã cùng Ninh ra hoàn toàn phân rõ giới hạn. Nước giếng không xâm phạm nước sông. Ta hôm nay lấy được hết thảy, cùng Ninh ra cũng không còn nửa điểm quan hệ. Liền coi như các ngươi phải cùng ta đàm gì hợp tác, cũng nên dựa theo trên đường quy củ. Các ngươi như vậy hồ giết người lung tung, sẽ không sợ chọc tới quốc gia điểm mấu chốt, bị quốc gia trừng trị sao? Đan Hảo Kiệt khinh thường nói, Ninh đại tiểu thư, ngươi thật đúng là khờ dại đến đáng sợ. Chúng ta dám theo xuyên tỉnh chạy tới nơi này, tự nhiên có chúng ta lượng không khí thở. Bà ngươi, coi như nuốt không có tiền đồ thượng quan ra một bộ phận tài nguyên, ngươi cũng không xứng cùng Ninh ra đến ngang vai ngang vế, ngươi có tư cách gì, muốn chúng ta với ngươi giảng quy củ. Ngươi chớ quên, trên người ngươi có thể còn đeo Ninh ra phản đồ thân phận đâu rồi, Ninh ra không đem ngươi tóm lại, thả ngươi ở bên ngoài tự do nhiều năm như vậy, đã hết lòng rồi rồi. Ninh Tử Mạch phun một tiếng, đỏ lên vì tức mắt, phi. Dục ra chi tội. Ninh Hồng Đào cái kia lang tâm cẩu phế ra hỏa, giết phụ mẫu ta, còn vu cáo hãm hại ta, hắn còn có mặt mũi mà nói ta phản đồ. Đan Hảo Kiệt hừ lạnh nói, minh chủ làm của ngươi thân thúc thúc, đã muốn đủ chiếu cấu ngươi, luôn luôn không nhẫn tâm hạ sát thủ, nhưng ngươi còn không biết cảm ơn, thật là làm chúng ta này đó người phía dưới, cũng cảm thấy thất vọng đau khổ a. Chúng ta lần này tới, đã đem nói cho ngươi nói rõ, ngươi nếu đúng, là, thái độ như vậy. Vậy thì chờ lên của ngươi mảnh này tử trúc lâm, bị chúng ta đao kiếm minh nhất nhất khảm sạch sành sanh đi. Đan Hảo Kiệt nói xong, nhếch miệng cười, vung tay lên, nên ngang tính toán đi ra ngoài. Chờ một chút, Diệp Phàm mở miệng kêu một câu, thanh âm không lớn, lại rất rõ ràng địa chuyển vào mỗi người cái lỗ tai. Đan Hảo Kiệt hài hước quay đầu xem hắn, thì sao, tiểu tử, ngươi muốn thay nữ nhân xuất đầu sao? Ngươi là kêu Diệp Phàm đi, ta nghe nói công phu của ngươi không sai a. Âm Thi Môn chính là cái kêu Mạc Hiên Phong đều bị ngươi giết. Bất quá, ngươi có thể đừng tưởng rằng, ngươi Đan gia gia ta cũng vậy cái loại này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, ngươi muốn là muốn theo ta so chiêu, có thể sẽ hối hận nha. Diệp Phàm thở dài, ta không nói muốn cùng ngươi so chiêu. Hả? Đan Hảo Kiệt mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vậy ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, Đan Hảo Kiệt hai mắt mạnh trợn mắt, gặp quỷ. Chỉ thấy, Diệp Phàm đã muốn di động tới trước mặt của hắn. Ta muốn giết người. Diệp Phàm một cước đá vào Đan Hảo Kiệt bụng của, người này hán tử khôi ngô cả người hãy cùng đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, sương sờ sinh sôi đem phía sau ba bốn dưới tay cũng cho bị đâm cho người ngã ngửa đổ. Đan Hảo Kiệt cả bụng đều phiên giang đảo hải, miệng phun ra vài ngụm nước chua cùng máu loãng, cuốn quýt từ dưới đất bò dậy. Hắn kinh hồn không chừng, trên mặt hoảng sợ nhìn thấy Diệp Phàm, nhanh chóng cổ túc chân khí. Hắn căn bản không thấy rõ Diệp Phàm như thế nào ra chân, hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Diệp Phàm là cố ý không có trực tiếp giết chết hắn, rõ ràng là cần tra tấn hắn. Chương 433, Dã Man Gia Tộc. Đệ 0433 chương Dã Man Gia Tộc. 0433. Ngươi điên rồi sao? Ngươi dám cùng ta nhóm Đao Kiếm Minh là địch? Ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu nhân mã sao? Đan Hảo Kiệt lớn tiếng hô, giống như cho mình thêm can đảm. Diệp Phàm chậm rãi bước đi hướng hắn, mặt không thay đổi nói, sử xuất của ngươi bản lĩnh xuất chúng, xuất ra ngươi làm bị thương nữ nhân của ta bổn sự. Đan Hảo Kiệt làm cho nhiều như vậy tiểu đệ mặt, lại đúng, là, sống chết trước mắt. Cả người nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng, hướng tới Diệp Phàm chính là một cái hắn am hiểu nhất phục hổ quyền. Đồng nhất thiết quyền sử chính là cầu trong tay thẳng cầu, cũng chính là trực quyền, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đem cả người chân khí ngưng tụ vu quyền thượng. Đan Hảo Kiệt hàng năm lấy sắt sa khoáng luyện quyền, toàn bộ hai tay tất cả đều là rất nặng cái kén, cốt như cương thiết, bá đạo vô cùng. Diệp Phàm cũng không tránh không né, hơn nữa đồng dạng một cái trực quyền. Hướng tới Đan Hảo Kiệt quả đấm của thượng đập phá đi lên. Ầm. Một tiếng chân khí nổ vang, Đan Hảo Kiệt ra điệu kêu thảm một tiếng, cả người lần thứ hai lật nghiêng ngã xuống đất. Đan Hảo Kiệt ôm của mình một cái cánh tay phải, một bàn tay run rẩy lên, đúng là xương tay đều bị cắt ngang. Đan gia. Mấy Đan Hảo Kiệt chính là thủ hạ kinh hô lên, bọn hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, Đan Hảo Kiệt lợi hại nhất trực quyền, đánh bừa thế nhưng thua như vậy hoàn toàn. Đan Hảo Kiệt sắc mặt hoảng sợ nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy không giảng hòa tuyệt vọng, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là cái gì quyền pháp? Diệp Phàm giơ tay lên, thổi thổi quả đấm của mình, trên tay của hắn liền cái dấu đỏ tử đều không có, càng khỏi nói bị thương. Với ngươi giống nhau, hồng quyền cầu thủ, chỉ quả đấm của ngươi. Không bằng của ta cứng rắn thôi. Diệp Phàm đi ra phía trước, nói, xem ngươi hồng quyền con đường. Cũng là sư xuất danh môn, không hảo hảo phát huy cổ quyền pháp, lại đi Đao Kiếm Minh làm cái gì môn khách, thật sự là mất các ngươi tổ sư ra mặt của. Đan Hảo Kiệt mồ hôi rơi như mưa, đột nhiên tả thủ hướng chính mình sau thắt lưng mặt sờ mó, rút ra một cây súng lục màu đen, hướng tới Diệp Phàm liền nổ súng. Đi chết đi ba. Ở bên Linh Tử mạch chấn động, cẩn thận. Chẳng ai ngờ rằng, Đan Hảo Kiệt lại còn là mang theo hỏa khí tới. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên đi qua, Diệp Phàm một bàn tay nắm tay, hoành ở trước ngực. Thủ dương ra, chỉ thấy tam phát đinh 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 địa rơi trên mặt đất. Mới hai thước không đến khoảng cách, mọi người nghĩ đến Diệp Phàm đã trúng súng, nhưng không ngờ tới, viên đạn đều bị hắn dùng tay tiếp nhận. Nghe trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, Đan Hảo Kiệt mặt xám như cho tàn, kỳ lạ giống nhau mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm bình tĩnh địa đi lên trước. Đem kia thanh màu đen súng lục theo Đan Hảo Kiệt trong tay cầm tới, sau đó nhìn một chút. M9, đây là Mỹ quân phù hợp đi, các ngươi Đao Kiếm Minh. Đã muốn có thể cùng Mỹ quốc buôn bán vũ khí làm ăn. Diệp Phàm ngoạn vị nhìn thấy hắn, vẫn là nói. Các ngươi có theo trên chợ đen nhập hàng con đường. Nói như vậy, coi như mua thương, cũng là quốc sản đi, thưởng xọa các ngươi chi nơi phát ra, thật có ý tứ à. Đan Hảo Kiệt cắn răng, nói. Muốn giết cứ giết. Thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền bóc cỏ. Chỉ nghe phanh 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 hợp với lục tiếng súng vang, Đan Hảo Kiệt ánh mắt đều bị chặt rồi. Chính là, lúc tiếng súng hạ xuống, Đan Hảo Kiệt phát hiện mình cũng không chết, ngược lại là trên đầu, trên mặt, nhiều hơn lục đạo bị tử đạn bỏng lỗ hổng. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh, Diệp Phàm là cố ý không giết chết người, dùng phương thức như thế, thay Ninh Tử Mạch trên mặt quẹt làm bị thương chút giận. Có thể Diệp Phàm thuật bắn súng, thật sự nhường mọi người cảm thấy cho phép đến đáng sợ, bởi vì Đan Hảo Kiệt một mực chấp lên, nhưng Diệp Phàm mỗi một phát đều có thể vừa vặn cọ lên da đầu của hắn sẽ qua, đều chưa từng xuất hiện chí mạng thương tích. Đan Hảo Kiệt cả người đã sợ đến cả người xương cốt như nhũn ra, loại này cách tử vong chỉ có một bước cảm giác, thực sự quá khó chịu. Mấu chốt hắn đều không dám dùng tiên thiên chân khí đến phản kháng, bởi vì hắn biết cho dù thế nào liều mạng, Diệp Phàm muốn giết hắn cũng dễ dàng. Đủ. Đủ chứ. Ta chỉ là tới đàm phán. Ngươi muốn ra tức cũng đã hết rồi, có dũng khí, ước chừng ngày lành tái chiến. Đan Hảo Kiệt mạnh mẽ đỏ lên mặt đều. Diệp Phàm lại cười lạnh một tiếng, súng trên tay bỗng nhiên ném ra, này đem khẩu súng thật giống như thành đại sắc khí, thế đại lực trầm địa đập vào Đan Hảo Kiệt sọ não lên. Vành địa hạ xuống, giống như bị đánh bại dưa hấu, tảng lớn hồng bạch vật tạt ra. Ở đây một đám đao kiếm minh tay đấm toàn bộ trận tròn mắt, theo sát mà nhiều cái đều có nôn mửa cảm giác, một đám người sắc mặt tái xanh. Cũng không biết ai trước kịp phản ứng, kinh hoàng trốn ra ghế lô, cùng điên rồi giống nhau ra bên ngoài chạy. Theo sát mà, mặt khác đao kiếm minh cũng đều sợ tới mức chạy trối chết, căn bản không dám lưu lại một lát. Ninh Tử Mạch ở giật mình đi qua, vẻ mặt buồn thiu mà nói, Diệp Phàm, ta có phải hay không lại cho ngươi thêm phiền toái? Ta vốn nghĩ đến, chuyện lần này có thể thông qua đàm phán giải quyết. Chớ dại dột, ngươi cái kia thúc thúc, căn bản không có ý định thật sự bỏ qua ngươi, ta hoài nghi lúc hắn sơ không tiếp tục đuổi giết ngươi, trừ bỏ đúng, là... Cảm thấy được ngươi không uy hiếp ngoại, còn có một nguyên nhân, chính là định đem ngươi nuôi cho mập lại đến giết. Diệp Phàm nói. Ninh Tử Mạch tuy rằng không cam lòng, nhưng là cắn cắn môi dưới, gật đầu nói, ta cũng vậy hai ngày này mới phản ứng được, lúc hắn khi không luôn luôn truy sát ta, cũng không phải là bởi vì ngươi đã cứu ta, hắn liền buông tha rồi, mà là muốn nhìn ta có thể hay không nhập chủ tử Trúc Lâm đi. Các ngươi Ninh gia cũng thật đủ hoa tuyệt thế. Đặc biệt ngươi kia ông nội Ninh Cổ Đạo, thật đúng là đủ tiêu sái, thân cốt nhục tương tàn đều có thể ngồi xem mặc kệ, ở toàn thế giới đến xem, đều tính lánh loại rồi, Diệp Phàm cảm khái lắc lắc đầu. Ninh gia sự, Diệp Phàm kỳ thật đã sớm biết, không riêng gì Ninh Tử Mạch nói với hắn, cũng có Diệp Phàm chính mình hiểu biết đến. Ninh gia làm ngũ đại địa hạ gia tộc đứng đầu, nguyên nhân rất trọng yếu, chính là trọng võ, theo bang phái kêu đao kiếm minh, có thể nhìn ra đầu mối. Ninh gia bên trong, từ nhỏ đã đề xướng nhược nhục cường thực cách sinh tồn, con cháu trong lúc đó cho nhau tranh đấu, đúng, là, thường có chuyện phát sinh, đả kích ngấm ngầm hay công khai, chỉ cần không bị thương cùng đao kiếm minh lợi ích, nghĩ thế nào đến liền làm sao tới. Có thể sống sót người thừa kế, đều là chân chính trải qua khảo nghiệm, tâm ngoan thủ lạt nhân vật kiêu hùng. Cho nên, những nhà khác địa hạ gia tộc, đối Ninh gia đều là vừa kính vừa sợ. Ai cũng không dám trêu chọc cái người điên này vậy gia tộc. Ninh Tử Mạch cha mẹ của, đều là đang cùng thân thúc thúc Ninh Hồng Đào trong tranh đấu, bị ám toán chí tử, mà Ninh Hồng Đào cũng bởi vậy chiếm được phụ thân, ngay lúc đó minh chủ Ninh Cổ Đạo ngưỡng mộ. Với ta mà nói, ở Ninh gia sinh hoạt kia mười mấy năm, mỗi ngày đều như là sống ở trên chiến trường, thần kinh căng thẳng liền ngủ đều không dám thả lỏng. Phụ mẫu ta vẫn đối với ta không hài lòng, bởi vì ta là nữ hài tử. Mà ở Ninh gia như vậy gia tộc, đúng, là, nữ nhi bản thân liền là lỗi. Ta cũng vậy một mực nghĩ, ta nếu có thể làm gia đình bình thường nữ hài tử, thật là tốt biết bao. Ninh Tử Mạch tịch mịch nói. Diệp Phàm nhíu mày, đưa tay một phen nắm ở nữ nhân vai, chớ dại dột, ngươi muốn đúng, là, người bình thường nhà cô nương, thế nào lại gặp ta. Đi, mang ta đi nhìn xem tiểu triệu bọn hắn, xem bọn hắn thương thế như thế nào. Một cái đao kiếm minh mà thôi, có ta ở đây, nó chính là cái giám. Chương 434 Đệ 0434 chương 0434 Ngươi đừng nói như vậy, đao kiếm minh từ trên xuống dưới 5,000-6,000 người, chỉ là cổ võ giả tổng số, chính là mặt khác tứ đại địa hạ gia tộc tổng, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ninh Tử Mạch nghiêm mặt nói. Diệp Phàm cười tà, như thế nào, không tin nam nhân của ngươi trong lời nói. ta nói nó là cái rắm, chính là cái rắm, nói nó đúng, là, cái rắm còn cất nhắc nó, nếu không xem ở kia Ninh Hồng Đào dù sao cũng là ngươi thân thúc thúc phần lên, dựa vào hắn đã giết cha mẹ ngươi, ta cũng vậy sớm đem hắn làm thịt. Chính là, không có nhưng nhị gì hết. Ở ta Diệp Phàm trong mắt của, trên đời này chỉ có đã muốn nhất định. Diệp Phàm quả quyết nói. Ninh Tử Mạch nghe được Diệp Phàm tự tin như vậy mà bá đạo ngôn luận, nhịn không được cần nổi lên mỉm cười, nhưng lại cảm thấy chuyện này không thể cười, thật là nghiêm túc sự, cho nên bãi tránh nghiêm mặt nói, ta cũng không phải không tin ngươi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Kỳ thật Tiểu Triệu bọn hắn không có việc gì, nhưng bị giết đâu mấy huynh đệ, ta muốn cấp người nhà bọn họ an bài tiền tử. Ngoài ra ta cũng muốn chuẩn bị cùng thượng quan Cầm đi đàm hạ xuống, đem thượng quan gia người bên kia thủ sai lại đây. Ta lo lắng, Ninh gia sẽ nuôi lớn lượng nhân mã lại đây, bọn hắn muốn ta đem Tử Trúc Lâm cùng thượng quan gia rất nhiều sinh ý giao ra đây, ta không chịu, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Phàm cũng đưa tay vuốt xuôi nữ nhân mũi ngọc, cười nói, Ninh Nhi, ngươi có biết ngươi xinh đẹp nhất thời gian, là lúc nào sao? Ngươi hỏi cái này thì sao? Ta nào biết, Ninh Tử Mạch che trên mặt vết thương, ngươi đừng nhìn ta rồi, đạo này sẹo còn chưa khỏe phía trước, ta khẳng định xấu hổ chết rồi. Diệp Phàm ha ha vui mừng mà nói, ngươi đẹp nhất thời gian, chính là ngươi rõ ràng muốn cười, nhưng cố ý cần nghiêm trang thời điểm, ta cảm giác ngươi giống là cố ý muốn giả bộ rất nghiêm túc đại tỷ tỷ, ha ha. Ninh Tử Mạch khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, ta vốn là lớn hơn ngươi, đừng quên ngươi trước kia một mực sủa ta Ninh tỷ đấy. Hảo hảo hảo. Ta đây thân ái Ninh tỷ. Hai người cười trò chuyện, Ninh Tử Mạch thấy Diệp Phàm như thế thoải mái, biết nam nhân là định liệu trước, căn bản không sợ Ninh gia, trong lòng cũng an ổn không ít. Tiểu Triệu bọn người ở tại phía sau trong khách phòng tu dưỡng, Tử Trúc Lâm có của mình chữa bệnh đoàn thể, cho nên tổn thương cân động cốt này đó, cũng không cần đi bệnh viện. Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch xem xong rồi người bệnh về sau, trở lại Ninh Tử Mạch trong phòng của. Ninh Tử Mạch nhất gọi điện thoại, an ủi này đó chết đi chính là thủ hạ thân thuộc, tuy rằng thực gian nan, nhưng nữ người hay là mắt đỏ vành mắt, từng đều tự mình gọi điện thoại. Dù sao những điều này là do theo nàng ít nhất tam năm trở lên thân tín, mỗi người bọn ta làm cho nổi danh tự, biết gia đình bọn họ bối cảnh, hãy cùng người nhà. Toàn bộ đánh xong về sau, Ninh Tử Mạch sắc mặt yêu thương mà nói, Diệp Phàm, ta cảm giác mình thật là không có dung a. Không có biện pháp bảo hộ mọi người, chỉ có thể đợi bọn hắn chết rồi, nói như vậy ủ rủ tin tức, cho bọn hắn một khoản tiền. Tiền thì có ích lợi gì, người đều chết hết, nỗi thống khổ của bọn hắn căn bản không phải tiền có thể bù đắp. Nếu quả như thật cùng Đao Kiếm Minh phát sinh đấu tranh, ta thủ hạ rất nhiều huynh đệ có thể còn có thể chết, như vậy. Tới cùng đáng ra sao? Diệp Phàm ở một bên hút thuốc nói, vậy ngươi cảm thấy được phải nên làm như thế nào? Ninh Tử Mạch do dự một chút, nói, chính ta tại nghĩ, có khả năng hay không thông qua đàm phán hợp tác, đến giải quyết vấn đề. Nếu cần chém giết, như thế nào đi nữa cũng sẽ chết người. Nay lại không phải là vì bảo vệ quốc gia, cũng không phải dân tộc cứu hận, chỉ là vì tiền tài, vì ích lợi phân phối, tất cả mọi người là một quốc gia người, cần gì phải giết tới giết lui. Ngươi là nghĩ như vậy, nhưng thúc thúc của ngươi không biết cái này sao nghĩ, đây cũng là vì cái gì. Cha mẹ ngươi sẽ chết. Diệp Phàm đi lên trước, đưa tay vuốt ve Ninh Tử Mạch sợi tóc, ngươi suy nghĩ một chút, này vì bảo hộ ngươi mà chết huynh đệ, bọn hắn chẳng lẽ thật chỉ là vì tiền, mới với ngươi đứng cùng nhau sao? Võ công của ngươi không phải mạnh nhất, bối cảnh của ngươi cũng không phải lớn nhất, thậm chí ngươi chính là theo Ninh gia trốn ra khỏi. Nhưng là ngoại công ngươi đem Tử Trúc Lâm giao cho ngươi, mà không phải của hắn tôn tử, những huynh đệ kia cũng đều luôn luôn theo sau ngươi. Ngươi cảm thấy được là nguyên nhân gì? Ninh Tử Mạch mở mịt, lắc lắc đầu, ta cũng vậy có đôi khi, không nghĩ ra. Diệp Phàm cười khẽ, đối rất nhiều người mà nói, kỳ thật hôn thế giới ngầm, trong lòng đất bang phái, cũng không là vì cái gì kế hoạch lớn vĩ nghiệp, vì thành liền sự nghiệp gì. Mọi người hôn thế giới ngầm, gia nhập bang phái, kỳ thật hãy cùng ven đường sửa xe, thị trường bán đồ ăn, văn phòng đi làm giống nhau. Đều chỉ là một công tác. Một phần chức nghiệp, vì dưỡng ra hồ khẩu. Đương nhiên, ở trong bang phái làm việc, nguy hiểm tính mạng đúng, là, tùy thời tồn tại, bọn hắn cũng biết điểm này, đây là cao phong hiểm, cao hồi báo. Đối với bọn họ mà nói, ngươi cho bọn hắn nhìn qua, càng nhiều là một loại trên tinh thần lực lượng, bọn hắn ở Tử Trúc Lâm có thể có một loại lòng trung thành, bọn hắn biết, liền coi như bọn họ chết rồi, ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt người nhà của bọn họ, mà không phải thuần túy coi bọn họ là quân cờ giống nhau lợi dụng. Đây chính là vì cái gì, những huynh đệ kia có thể không có nỗi lo về sau địa sông lên trước liều mạng, bởi vì bọn họ cảm thấy được ngươi đáng giá tín nhiệm. Nếu ngươi lúc này rút lui, cái chết của bọn hắn chính là chết vô ích. Hơn nữa, thúc thúc của ngươi sẽ lòng tham không đáy, nhường này đối với ngươi trung tâm bất nhị huynh đệ, đều xa vào vật hy sinh. Ninh Tử Mạch ánh mắt ngưng tụ, thân thể mềm mại khẽ run, mới lộ ra quyết định thần sắc. Ta hiểu được, bây giờ không phải là yếu đuối thời gian, Ninh Tử Mạch cắn cắn môi dưới. Diệp Phàm mắt lộ ra vẻ cảm khái, thở dài, năm đó ta cũng vậy từng có của ngươi loại ý nghĩ này, không nghĩ ra, một đám người kêu đánh tiếng kêu giết. Khắp thế giới đánh nam dẹp bắc, lưỡi dao liếm máu, rốt cuộc là vì cái gì, mấu chốt đám người kia còn đi theo ta, vô oán vô hối. Sau lại ta suy nghĩ thông suốt rồi, lo lắng những điều này là do không ý nghĩa, có thể sử dụng ít nhất hy sinh, cấp mọi người đổi được ưu đãi, vượt qua tốt nhật tử, mới là duy nhất phải suy tính. Ninh Tử Mạch giận hắn liếc mắt một cái, nhưng đừng lấy chuyện của ngươi so với ta, ta chút chuyện này trong mắt ngươi, chỉ sợ đều không cứ gọi sự chứ. Diệp Phàm nhíu môi, nghĩ thầm này thật đúng là không coi vào đâu, bất quá hắn cũng không có thể nói thẳng, miễn cho lại để cho nữ nhân cảm thấy được hai người chênh lệch quá lớn. Đang lúc này, một cái Ninh Tử Mạch chính là thủ hạ gõ cửa. Hội trưởng, Liêu Vân Phong tiên sinh tới cửa cầu kiến. Ninh Tử Mạch sững sờ, Liêu Vân Phong. Hắn chả như nào đây đến. Diệp Phàm híp híp mắt, đến cứ đến, ra đi gặp. Hai người tới phòng tiếp khách. Nhìn thấy Liêu Vân Phong đang ở bên trong sắc mặt co quắp đang đi tới đi lui. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch, Liêu Vân Phong không nói hai lời, mở miệng liền hô, bất hảo. Chữ tiểu thư, ngươi mau rời đi Hoa Hải đi. Ninh Tử Mạch nhíu mi, Liêu công tử, tới cùng xảy ra chuyện gì? Đao Kiếm Minh sắp tới. Liêu Vân Phong nghiêm mặt nói. Ta biết, buổi sáng Đao Kiếm Minh môn khách Đan Hảo Kiệt liền mang người đến, bất quá hắn đã bị Diệp Phàm giết, Ninh Tử Mạch nói. Cái gì? Liêu Vân Phong ngẩn ra, nhưng lập tức dùng sức lắc đầu, không phải. Không phải chuyện này. Đúng, là, Đao Kiếm Minh thí huyết đường sắp tới. Chương 435, ta an tâm. Đệ 0435 chương ta an tâm. 0435. Thí huyết đường. Ninh Tử Mạch kinh ngạc nói, ngươi nói là cả thí huyết đường đều đến Hoa Hải rồi. Diệp Phàm ánh mắt thiểm thước dưới, hắn nhưng thật ra nghe nói qua Đao Kiếm Minh thí huyết đường. Này tương đương với Đao Kiếm Minh mạnh nhất một chi vũ lực bộ đội. Tất cả đều là đối Đao Kiếm Minh trung thành và tận tâm thiết huyết võ giả tạo thành, có hay là nhiều thế hệ làm ninh gia cống hiến đệ tử, bọn hắn có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, cũng là Đao Kiếm Minh đệ nhất đại sát khí. Một cái thí huyết đường cổ thực lực võ giả, liền lấn át mặt khác tứ đại địa hạ gia tộc. Đúng vậy a. Liêu Vân Phong sắc mặt khó coi mà nói, không chỉ có như thế. Bạch Ngọc Lâu Ngụy gia cũng phái tinh duệ vũ giả cùng nhau lại đây, đồng thời bọn hắn còn liên hiệp ngũ độc môn trưởng lão Ngưu Tứ Thụy, mang theo một ít môn phái nhỏ giang hồ nhân sĩ. Đám người kia cộng lại, cũng đủ đem Tử Trúc Lâm theo Hoa Hải tàn phá, coi như Ninh tiểu thư ngươi bây giờ nắm trong tay thượng quan gia điểm ấy đấy, căn bản không ngăn nổi. Ngụy gia cũng đã tham dự. Ninh Tử Mạch tức giận nói, bọn họ là nghĩ đến phân chia hết Hoa Hải cùng Giang Tỉnh sao? Diệp Phàm bật cười một tiếng, có thể làm cho Ninh gia cùng Ngụy gia như vậy họ cùng, không có khe hở địa hợp tác, vậy cũng có của Chu gia công lao chứ. Liêu Vân Phong sắc mặt xấu hổ, túi lầu nói, Chu nhị thiếu cần ở Hoa Hải cùng Giang Tỉnh mở song bạc, Ninh tiểu thư ngươi không đáp ứng, hắn tự nhiên chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Phàm cười cười, khó trách cái kia Đan Hảo Kiệt có thể bắt được Mỹ quân trang bị, Chu gia ở Mỹ quốc kinh doanh nhiều năm, buôn bán vũ khí khẳng định nhận thức không ít. Xem ra Chu gia đúng là xuất tiền, Ninh gia cùng Ngụy gia là muốn xuất lực. Ninh Tử Mạch cũng kịp phản ứng, nghiến lợi nói, Chu gia thật không biết xấu hổ, chính mình thân là ngũ đại danh môn cấp bậc chính là đại gia tộc, lại vẫn giới nhập địa hạ gia tộc chuyện của. Lấy của Chu gia tiền vốn, ngũ đại địa hạ gia tộc cộng lại, cũng chưa của Chu gia một đầu ngón tay đăng giá, cho nên Chu gia một khi căng dự, tương đương với cân tiểu ly lập tức nghiêm trọng nghiêng về. Phá hư quý củ. Đúng, là, phải bị báo ứng, Diệp Phàm rút một điếu thuốc, tự nhiên đốt, đối kia Liễu Vân Phong nói, ngươi mật báo, không sợ trở về bị người của Chu gia chỉnh chết. Liễu Vân Phong cười khổ, ta không sao, ta nói như thế nào cũng là Huyền Kiếm môn thiếu môn chủ, ông nội của ta bọn hắn sẽ bảo ở của ta. Lúc trước nếu không phải ta ái mộ Ninh tiểu thư, tới cửa quấy rầy, cũng sẽ không đem sự tình đến thai tình cảnh như vậy. Ta cảm giác thực xin lỗi Ninh tiểu thư. Ninh Tử Mạch lắc đầu nói, Liễu công tử, ngươi ta không phải là một người đi đường, nhưng ngươi hôm nay lại đây báo cho những việc này, ta Ninh Tử Mạch sẽ cảm ơn trong lòng. Nếu ngươi bởi vì chuyện ngày hôm nay, gặp được phiền toái gì, chúng ta cũng sẽ ra tay giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Có phải hay không, Diệp Phàm? Diệp Phàm nghe được nữ nhân nói như vậy, cũng gật gật đầu, này Liễu Vân Phong trước kia còn cảm thấy được là một ăn chơi chắc táng, hiện giờ xem ra, tâm tính quả thật không biết, chính là trẻ tuổi nóng tính, lại là danh môn xuất thân, tóm lại ngạo khí đó thôi. Bọn hắn thí huyết đường cùng Ngụy gia đạo quân ô hợp, lúc nào sẽ đến nơi đây? Diệp Phàm hỏi. Liễu Vân Phong nói, ta là bọn hắn xuất động một cái, liền chạy tới với các ngươi thông phong báo tin. Bọn hắn có của Chu gia tiền vốn ủng hộ, bao hết mấy khung máy bay, hẳn là khuya hôm nay, liền gặp toàn bộ đến Hoa Hải. Tấm tắc, còn bao phi cơ, đủ bỏ tiền vốn. A Diệp Phàm tính toán thời gian một chút, nói, kia ngươi hôm nay trước hết đừng đi trở về, ở lại quán trà đi, qua đêm nay, ngươi hồi Chu gia, ta cũng vậy cam đoan ngươi không có việc gì. Liêu Vân Phong sững sờ, các ngươi không có ý định chạy trốn sao? Chờ bọn hắn thứ nhất. Nhưng đúng, là, hơn 1.000 người quy mô A. Toàn bộ Hoa Hải, từng tử Trúc Lâm cứ điểm, đều cũng bị người của bọn họ cấp vây công, đến lúc đó cái chết nhưng chỉ có mấy trăm đầu tánh mạng. Thương thế kia được tốt hay sao hả? Ninh Tử Mạch cũng là vẻ mặt mờ mịt, dưới tay nàng đại đa số người, đều không có luyện qua võ công, cần là đụng phải đao kiếm minh người, đó là một con đường chết. Vừa nghĩ tới người dưới tay mình đều có thể bị giết, Ninh Tử Mạch cả người đều nhanh hỏng mất. Diệp Phàm. Chúng ta là không phải hẳn là bỏ chạy, Liễu Vân Phong nói đúng, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng không có khả năng đồng thời bảo hộ mọi người a, Ninh Tử Mạch khuyên nhủ. Đúng vậy a, coi như võ công của ngươi cái thế, ngươi không người giúp đỡ, như thế nào bảo hộ được người nhiều như vậy? Liễu Vân Phong cũng hiểu được Diệp Phàm rất cậy mạnh. Diệp Phàm tự tiếu phi tiếu nói, đến buổi tối, các ngươi sẽ biết. Một trận theo xuyên tỉnh xuất phát, đi trước Hoa Hải trên phi cơ, khoang hạng nhất nội. Cạn ly. Cầu chúc Ninh Minh chủ cùng Ngụy gia chủ, có thể thắng ngay từ trận đầu. Hai nhà địa bàn, khai cương thác thổ. Một thân màu trắng tây trang Chu Vĩ, giơ một ly trắng tỉnh, khoan khoái cười nói. Ở bên cạnh hắn, mặt khác mấy cái nam tử trung niên, cũng đều giơ trắng tỉnh, cười đón ý nói hùa. Chu thiếu gia yên tâm. Kia tử Trúc Lâm căn bản không phải chúng ta Đao Kiếm Minh đối thủ, ta kia cháu gái, còn quá non rồi, ta lần này đi, đơn giản là đem nguyên bản là Trúc tại chúng ta Ninh ra gì đó, lấy cầm về thôi. Một gã mặt chữ điển, ánh mắt hẹp dài nam tử, đúng là Đao Kiếm Minh Minh Chủ, Ninh Hồng Đào. Hắc hắc, Ninh Minh Chủ, ngươi ăn thịt, như thế nào cũng phải phân chúng ta Bạch Ngọc Lâu một chén canh uống đi, Hoa Hải cùng Giang Tỉnh đều là giàu đến chảy mỡ địa phương, một điểm nhỏ yêu cầu. Không quá phận đi, một khắc thân mặc áo da đen, lưu chữ dâu cá chê mặt dài nam tử, còn lại là Ngụy gia gia chủ, Ngụy Kiến Dân. Ngụy gia chủ, ngươi không phải là nói là báo ngươi con lớn nhất thù, mới đang đi trước sao, như thế nào đột nhiên lại đổi chủ ý, còn muốn phân điểm khác chỗ tốt sao? Ninh Hồng Đào cười tà. Ngụy Kiến Dân hí mắt, Ninh Minh Chủ, con ta bị chết oan uổng, nhưng ta còn có tiểu nhi tử, cũng không thể một chuyến tay không đi. Ngươi muốn sớm nói như vậy, chúng ta Đao Kiếm Minh một chi là đủ rồi, các ngươi Ngụy gia căn bản không dùng theo tới. Ngươi, mắt thấy hai nhà cái này cần ầm ĩ, Chu Vĩ vội vàng khuyên nhủ, ai? Hai vị, làm gì vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi liền tranh chấp đâu rồi, các ngươi chỉ phải giúp ta đem Hoa Hải cùng Giang Tỉnh thế lực dưới đất khống chế được, ta mười mấy sòng bạc vừa mở, ưu đãi cũng sẽ không thiếu các ngươi rồi. Vừa nghe lời này, Ninh Hồng Đào cùng Ngụy Kiến Dân đều là vui mừng quá đỗi. Kia liền cảm ơn Chu thiếu gia rồi. Ngài yên tâm, lần này đi đều là chúng ta thí huyết đường tinh nhuệ nhất nhân mã, coi như nha đầu kia đem thượng quan gia nhân mã chỉnh hợp, cũng hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ. Chu Vĩ ánh mắt lạnh lùng nói, này người, đương nhiên không đủ gây sợ, nhưng này cái Diệp Phàm, thật sự để cho ta nháo tâm, lần trước còn để cho ta đã đánh mất người. Các ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó.
Chu thiếu gia, kia Diệp Phàm càng lợi hại, cũng không còn phân thân thuật, chúng ta đem Tử Trúc Lâm những người khác một chảo, lấy mấy trăm đầu tánh mạng áp chế, hắn Diệp Phàm còn có thể làm sao?
Hắn muốn tiếp tục không chịu thua, đã bắt người đứng bên cạnh hắn, tổng có biện pháp cạo chết hắn.
Ngụy Kiến Dân cười lạnh nói, dám giết con ta, hắn tiểu đừng nghĩ hảo hảo còn sống.
Chu Vĩ liên tục gật đầu, nghe được các ngươi có lòng tin như vậy, ta an tâm, tiếp tục uống hai chén, ha ha.
Chương 436, truyền thống tốt đẹp. 0436.
Màn đêm buông xuống, hoa hải đèn đuốc quyển như một mảnh ngôi sao đại hải. Nhưng dù vậy, buổi tối đám người đã muốn so với ngày xưa cần thiếu rất nhiều, tới gần ăn Tết, rất nhiều làm công người đã lục tục phản về với ông bà, đặc biệt đến tối, trời rất lạnh, sống về đêm đám người cũng phá lệ thiếu. Chính vì vậy, ở một mảnh trong ngày thường tiếng người huyên náo Tử Dạ hội sở giải trí, lúc này có vẻ có chút quặng cũ ẽ.
Tử Dạ, đúng, là, Tử Trúc Lâm tập đoàn dưới cờ chỗ ăn chơi phẩm bài, ở Hoa Hải có tứ gia quán ăn đêm, đây là trong đó một nhà.
Phía ngoài bãi đỗ xe, trong ngày thường đúng, là, đậu đầy, nhưng hôm nay chỉ có ngừng không đến 1/3.
Môn khẩu hai bảo vệ, cũng đều là Tử Trúc Lâm băng chúng, bất quá dù sao cũng là tầng dưới chốt nhất thành viên, chỉ có thể làm khổ nhất sống.
Giữa mùa đông, mặc màu đen áo ba đờ suy, ở bên ngoài hay là thật lạnh, đành phải đi tới đi lui, có chút nhàm chán lấm lét nhìn trái phải.
Đúng lúc này, hai lượng chung ba xe, đột nhiên từ đằng xa lái đến quán ăn đêm bãi đỗ xe.
Lưỡng bảo vệ chị An liếc nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn, tại sao có thể có người tổ chức thành đoàn thể đến quán ăn đêm chơi.
Bất quá, khi thấy rõ từ giữa ba trong xe đi xuống người, lưỡng bảo vệ chị An ý thức được tình huống không đúng kỉnh. Chỉ thấy đám người kia một đám cầm trong tay côn thép, dây xích sắt, dao cùng lang nha bổng các chủng vũ khí, sắc mặt khó coi, khí thế hung hăng hướng đêm cửa tiệm đi tới.
May mắn này trời đang rất lạnh, buổi tối cũng không có người nào đi qua nơi này, bằng không quang trận thế này, đều có thể dọa được người thường bốn phía thoát đi.
Tình huống nào?
Không biết ta.
Mau nói cho quản lý đi.
Lưỡng bảo vệ chị An vừa thương lượng, một cái chạy vào đi báo tin. Một cái chân run lên địa ở cửa kêu, các ngươi là đang làm gì?
Bọn này đại hán hung thần ác sát căn bản không trả lời, đi ở phía trước một cái tóc dài nam tử, trên tay ném ra một cái phi tiêu.
Phốc thử.
Phi tiêu đâm vào An Ninh này ngực bụng, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất.
Một màn này, vừa lúc bị đuổi ra ngoài hội sở quản lý chứng kiến, người này quản lý nhanh chóng hô to, đóng cửa.
Mau mau đóng cửa lại.
Hai cái người phục vụ lập tức đem này bị thương bảo vệ chị An lôi vào, sau đó đem đại môn nhanh chóng bắt giam, nhíu mày.
Kia tóc dài nam tử mang theo 30-40 người, đi đến cửa lớn, không nói hai lời, theo bên cạnh cầm qua một cây côn thép, đập mạnh đại môn này đóng cửa.
Đập phá vài cái, phát hiện không có cách nào khác sau khi mở ra, tóc dài nam lánh khóc mà nói, nhà trên hỏa.
Mặt sau đi tới một người hán tử. Trên tay rõ ràng suy đoán một phen súng phật, nạp đạn lên nòng về sau, hướng tới đóng cửa chỗ ấy chính là phanh địa một tiếng súng vang.
Ánh lửa bắn ra bốn phía, đóng cửa bị tạc nát vụn.
Tóc dài nam tử loảng xoảng địa một cước đạp ra môn, đầu lưỡi liếm môi một cái, tàn nhẫn cười, âm lành ánh mắt của nhìn bên trong một đám bị kinh sợ sẽ sở nhân viên công tác.
Tử Trúc Lâm tôm cá nhại nhép nhóm, nếu là không muốn chết được quá khó nhìn, ngoan ngoan toàn bộ kêu đi ra. Quỳ xuống đất phục lệ cầu xin tha thứ, bằng không.
Đêm nay một cái đều khỏi muốn đi ra ngoài rồi, tóc dài nam tuét miệng nói.
Hội sở quản lý là một hơn 40 tuổi lao bang chúng, tuy rằng không có ở Tử Trúc Lâm nội cao bao nhiêu địa vị, nhưng là cửa tiệm này người phụ trách chủ yếu, cũng là kinh nghiệm có chút phong phú, lúc này chấn định lại, hỏi các ngươi.
Các ngươi là Đao Kiếm Minh Thí Huyết Đường.
Hắc hắc, xem ra là nghe được phong thanh.
Không sai à. Biết chúng ta có thể phải, còn không chạy trốn, các ngươi Tử Trúc Lâm người, thật cũng không sợ à, tóc dài nam cười nói.
Lão đại, này bang bức không phải không sợ, là không có chỗ ngồi chạy đi, chúng ta Đao Kiếm Minh phải làm người, bọn hắn chạy chỗ nào không giống với.
Ha ha, mặt sau một đám thí huyết đường hán tử miệt nhưng cùng tiếu.
Hội sở quản lý cũng xuất ra bộ đàm, nói, tôn thiếu gia, bọn hắn tới.
Nói không nói xong, trong hội sở mặt. Cũng đã có một người thanh niên, mang theo một nhóm lớn đi tới.
Ngồi được đều mông chua, cuối cùng đến đây. Cùng lúc đó, hai bên tiêu sái lộ trình, hòa hội sở bên ngoài, cũng đồng thời chạy ra ngoài một đoàn đao trong tay nhận vũ khí hán tử. Tuy tiện vừa nhìn đều có hơn 100 người, lập tức sẽ đem thí huyết đường này mấy chục người, vây chật như nêm cối. Lần này, thí huyết đường mọi người có điểm ngộng, trên khí thế lập tức liền yếu không ít. Tóc dài nam tử vừa nhìn người trẻ tuổi kia, liền sầm mặt lại, đặc biệt người trẻ tuổi kia phía sau mang theo mấy võ giả, rõ ràng đều là nội công không tầm thường. Các ngươi là ai? Tóc dài nam không quá tin tưởng, Tử Trúc Lâm có thể có nhiều người như vậy mã. Họ Tôn người trẻ tuổi vỗ tay phát ra tiếng, các huynh đệ, bọn hắn hỏi chúng ta là ai? Hơn 100 danh đại hán, lập tức cao giọng quát, xương cốt cứng rắn. Huyết mạch tương thừa. Đồng nhất khẩu hiệu hô lên, thí huyết đường người đều sắc mặt đại biến. Các ngươi là Tây Tỉnh Tôn gia. Thiết huyết minh. Họ Tôn nam tử, rõ ràng là lúc trước Diệp Phàm bởi vì đi Tô Khinh Tuyết lao ra, trùng hợp biết Tôn gia tam thiếu, Tôn Vũ. Tôn Vũ đốt điếu thuốc, nhổ ngụm, cười nói, xem ra chúng ta thiết huyết minh thanh danh, các ngươi xuyên tỉnh bên kia cũng có nghe thấy sao. Hoàn hảo các ngươi nghe nói qua, bằng không còn muốn tự giới thiệu, kia nhiều xấu hổ. Ngươi là Tôn gia thiếu gia, tại sao lại muốn tới Hoa Hải, nên vì Tử Trúc Lâm xuất đầu. Tóc dài nam tử sắc mặt cẩn thận, có điểm cục xúc bất an. Thiết huyết minh Tôn gia, mặc dù nói vũ lực thượng không như Đao Kiếm Minh, nhưng dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, hai cái đánh không lại, ba đánh với ngươi, như vậy tóm lại chống đỡ không được. Tôn gia chính là không bao giờ thiếu người, thiết huyết minh đúng, là, tam giáo cửu lưu cái gì đều tiếp xúc điển hình. Ha ha! Chuyện cười! Chúng ta Tôn gia tốt xấu thì ở cách vách giang tỉnh đợi, lại đây xuyến cửa cũng coi như bình thường, các ngươi Đao Kiếm Minh ở xuyên tỉnh, mù mịt lại đây đập phá quán, không phải so với chúng ta càng bá đạo. Như thế nào, khi dễ ta giang nam mảnh này trẻ không ai? Mù mịt đến đập phá quán, các ngươi Đao Kiếm Minh tính tình khá lớn nha. Tôn Vũ hử lạnh nói. Tóc dài nam tử rốt cuộc hiểu rõ cái gì, sắc mặt thấp thỏm nói, các ngươi. Các ngươi Tôn gia, cùng Tử Trúc Lâm liên thủ rồi. Hắn mới nghĩ rõ ràng, cái này căn bản là một cái cạm bẫy. Phía ngoài những xe kia tử, hơn phân nửa cũng đều là người của Tôn gia lái tới. Hôm nay quán ăn đêm căn bản không buôn bán, tiểu lợi đến bọn hắn thí huyết đường người đi tới, gậy ông đập lưng ông. Tôn Vũ hí mắt, không cần hỏi, thức thời, trực tiếp bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói cách khác, một cái đều khỏi phải nghĩ đến đi. Tóc dài nam tử cắn răng một cái, chúng ta thí huyết đường, không một cái là mềm trứng rái. Có bản lĩnh, một trọi một đi ra một mình đấu. Ha ha! Kia ngượng ngùng! Chúng ta thiết huyết minh tốt đẹp truyền thống, chính là nhiều người khi dễ người thiếu. Tôn Vũ vung tay lên, hô, các huynh đệ. Lên. Một đám thiết huyết minh trắng hán, cầm lên ra hỏa, không nói hai lời, ầm ầm vây lại. Thí huyết đường vốn là thoạt nhìn rất nhiều, nhưng bị này hơn 100 người vây quanh, lại là thu hẹp địa phương, căn bản không thi triển được, lập tức liền có vẻ trứng trọi đá rồi. Một đám người bị băng bó bánh trưng dường như... Hốt hoảng nhìn thấy bốn phương tám hướng bổ tới dao găm, đập tới thiết côn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 437, vậy cũng bị tất. Đệ 0437 chương vậy cũng bị tất. 0437. Cùng lúc đó, Tử Diệp quán trà, mấy chiếc màu đen xe Benz, dừng ở quán trà cửa. Trong xe đi xuống, còn lại là Ninh Hồng Đào, Ngụy Kiến Dân đợi, Ninh gia cùng Ngụy gia nhân vật chủ yếu. Trong gió lạnh, quán trà cửa lay động đèn lồng. Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch, mang theo một đám Tử Trúc Lâm người, đã muốn đứng ở đằng kia. Ta thân ái cháu gái, vài năm không thấy, biệt lai vô dạng à, Ninh Hồng Đào một thân màu đen áo khoác ra, tiêu căng địa đi tuất ở đằng trước. Ninh Tử Mạch chứng kiến này đã thân thúc thúc, lại là cửu nhân giết cha nam tử, cũng là trong mắt trôi nổi vẻ phức tạp. Ninh Hồng Đào, không buồn nôn hơn người, chúng ta đúng, là, quan hệ ra sao, lòng dạ biết rõ. Ha 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 ha, Ninh Hồng Đào vẻ mặt thoải mái mà cười, hài hước nhìn phía một bên Diệp Phàm, đây là ngươi ở nơi này tìm nam nhân đi, Diệp Phàm. Đúng không? Diệp Phàm cũng không để ý, mà là nhìn nhìn Ninh Hồng Đào sau lưng một đám cổ võ giả, gồm có một cái tiên thiên đại thành, mặt khác mấy tiên thiên tiểu thành cùng nhập môn, hẳn là thí huyết đường tinh nhuệ nhất một ít môn khách rồi. Ninh Hồng Đào thấy Diệp Phàm không đáp lời, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, ngươi giết Đan Hảo Kiệt. Coi như ngươi lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng, này thế đạo đúng, là, chỉ cần võ công cao, có thể muốn làm gì thì làm, ngươi còn quá non rồi. Ninh Hồng Đào, ngươi tới cùng muốn như thế nào, không nên máu chảy thành sông, nhường người nhiều như vậy hy sinh vô ích, ngươi mới cam tâm. Ninh Tử Mạch chất vấn. Tấm tắc. Ninh Hồng Đào loạn choạng ngón tay, của ta cháu gái nhỏ, làm sao ngươi hay là như vậy khờ dại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, người thành đại sự, người nào không phải dẫm phải hài cốt đi lên vương tọa hay sao? Thế giới này, quá nhiều người, có chút không nên còn sống, nên đi tìm chết. Như ngươi vậy tính khí, còn có thể trong lòng đất trong bang hội sống đến bây giờ, cũng thật sự là kỳ tích. Đương nhiên, cũng có khả năng Hoa Hải bên này bang hội, đều là nhất bang mềm trứng rái, cho nên mới cho ngươi có loại này ý tưởng ngây thơ. Phóng thí. Ngươi chính là muôn ôm của Chu gia đuổi, theo Chu gia nơi đó lấy chỗ tốt. Vì của ngươi bản thân tư lợi, ngươi khiến cho Đao Kiếm Minh dòng người máu, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ninh Tử Mạch khinh thường nói. Ninh Hồng Đào vỗ vỗ ngực, lương tâm. Đừng nói được như vậy ra vẻ đạo mạo rồi. Năm đó cha mẹ ngươi nếu là thắng ta, bị giết đúng là ta. Mà ngươi, của ta cháu gái nhỏ, nếu không ngươi không thể chịu, ngươi dám nói, ngươi làm sơ sẽ không giết ta này thân thúc thúc, cho cha ngươi mụ báo thủ. Muốn nói lương tâm, ta mới là thật có lương tâm, bày đặt ngươi này cái mạng nhỏ, mấy năm qua cũng chưa phái người đem ngươi giết, ta đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lúc này đây, đúng, là, chính ngươi không biết là người, Chu thiếu gia cần mở sòng bạc, ngươi làm trong lòng đất bang phái người, lại không ủng hộ, như ngươi vậy, nhường tất cả mọi người rất khó buôn bán a. Ta mới là chân chính vì các huynh đệ sinh kế, ở kiếm tiền, ở mở rộng sự nghiệp, ngươi biết cái gì? Ninh Tử Mạch hừ lạnh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói cái gì, ngươi đều cảm thấy được ngươi là đúng. May mắn ta không có đổi thành giống như ngươi vậy, Ninh người nhà, để cho ta cảm thấy ghê tởm. Tuy làm sao ngươi nói, nhưng làm của ngươi thúc thúc, ta khuyên ngươi một câu, không nên chống cự rồi, quay quay đem Tử Trúc Lâm cùng thượng quan gia sinh ý, đều giao ra đây. Nói vậy, ta còn có thể tha cho ngươi nhóm bất tử, Ninh Hồng Đào nói. Ninh Tử Mạch mặt lạnh lùng, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi những người này. Hắc hắc Ngụy Kiến Dân cười ta nói, Ninh Tử Mạch, ta biết ngươi có một cái công phu cao thâm bạn trai, nhưng vị này Diệp đại cao thủ, càng lợi hại cũng chỉ là một người, ngươi thật coi hắn có thể đủ lấy một địch 100 sao. Diệp Phàm Mại tiến lên một bước, tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi chưa thử qua, làm sao biết, ta không thể lấy một địch 100. Không chuẩn ta còn có thể lấy một địch vào đây. Thiếu hắn sao khoác lác. Một cái mặt ngựa dựng thẳng tóc nam tử trung niên, ánh mắt âm xâm địa đi lên trước, nói, Minh chủ, tiểu tử này giết lao đan, không bằng liền để ta làm gặp lại hắn. Ninh Hồng Đào hí mắt, nói, Lý Thạc, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, này tiểu Diệp, vẫn có chút bản lãnh, không đúng vậy sẽ không có thể liên tiếp đánh bại Mạc Hiên Phong cùng Đan Hảo Kiệt bọn hắn. Ninh Tử Mạch còn lại là ở Diệp Phàm phía sau, nhỏ giọng nói, này Lý Thạc, cùng Đan Hảo Kiệt giống nhau, đều là Ninh gia môn khách, thực lực so với Đan Hảo Kiệt còn mạnh hơn điểm. Diệp Phàm thờ ơ bĩu môi, hắn sớm nhìn ra, trong đám người này lợi hại nhất tại đây cái Lý Thạc, bất quá trong mắt hắn, vẫn là quá yếu rồi. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được của ta ba chiêu, coi như ngươi có bản lĩnh. Lý Thạc nháy mắt vận đủ tiên thiên đại thành chân khí, bắp thịt toàn thân đều phồng lên giống như một cước thải, địa gạch nổ tung, thân thể giống như một đạo mũi tên nhọn, hướng tới Diệp Phàm thẳng hướng mà đến. Một cái trực quyền, thẳng lấy Diệp Phàm cổ họng, nhìn như giàn đan, nhưng là lấy bước tiến phong kín tả hữu né tránh lộ tuyến. Không động đoạt mệnh môn quyền pháp Diệp Phàm cười cười, cũng không né tránh, đưa tay phóng trước ngực, nhìn như thực tùy ý cứ như vậy một chảo. Lý Thạc quả đấm của, vừa lúc đã rơi vào Diệp Phàm lòng bàn tay. Lý Thạc hai mắt trợn mắt, không dám tin, hắn đều không thấy rõ, Diệp Phàm là thế nào ngăn trở quả đấm của hắn đấy. Đoạt mệnh môn quyền pháp chú ý chiêu chiêu chí mạng, tuyệt chiêu tần suất, bất lưu đường sống. Quyền pháp rất là ngon quyền pháp, chỉ tiếc tốc độ của ngươi quá chậm, đối với ta. Loại này nắm tay vô dụng, Diệp Phàm lắc đầu nói. Lý Thạc nhếch miệng cười tà, vậy cũng bị tất. Khi nói chuyện, hắn một chân, đột nhiên bắn ra một đao nhận, giày này, lại là dẫn cơ quan. Lý Thạc một cước đá hướng Diệp Phàm đùi, câu đúng là dùng trên lưỡi đao nọc độc, nhường Diệp Phàm thất đi chiến đấu lực. Chẳng qua, còn chưa chờ Lý Thạc đem chân nâng lên nhiều ít. Diệp Phàm đã muốn chân trái giống như trọng pháo giống như, đá vào Lý Thạc trên bụng của. Vành ba. Một tiếng nổ vang, Lý Thạc cả người cuồng bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một đám mưa máu, quay cuồng trên mặt đất uống tầm vài vòng, cả người thế nhưng bên hông xương cốt đều bị đá gãy, thi thể vặn vẹo không có người dạng. Tất cả mọi người thấy choáng, cái này chết tiệt được thật sự rất vô cùng thê thảm, hãy cùng bị đá thành một đoàn thịt nhão. Trơ mắt nhìn thấy một cái tiên thiên đại thành võ giả, bị Diệp Phàm một cước liền đá nát rồi, trong lòng mọi người sợ vô cùng. Ta nói, như thế nào lá gan lớn như vậy, biết rõ một người không thắng được ta, còn muốn thượng đi tìm cái chết. Nguyên lai, đúng, là, nín muốn ta dụng độc à, Diệp Phàm hài hước nhìn thấy Ninh Hồng Đảo cùng Ngụy Kiến Dân đám người, nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy được, ta không thể lấy một địch 100 sao. Ninh Hồng Đảo sắc mặt nghiêm túc, mà Ngụy Kiến Dân sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi chớ đắc ý. Tuy rằng võ công của ngươi cao cường, nhưng ngươi chớ quên, ở Hoa Hải, còn có mấy trăm tử trúc lâm bang chúng, thánh mạng của bọn họ, tất cả chúng ta trên tay. Diệp tiên sinh, coi như ngươi có thể bảo ngụ ở cháu gái của ta, nhưng ngươi có thể bảo hộ được, kia toàn bộ Hoa Hải tử trúc lâm bang chúng sao. Ninh Hồng Đào cũng hít vào một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại toàn bộ Hoa Hải tử trúc lâm cứ điểm, cũng đã bị người của chúng ta chiếm cứ, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, tử trúc lâm đêm nay phải máu chảy thành sông. Các ngươi thật sự bỏ được, nhường người nhiều như vậy, làm các ngươi rồi bị giết sao? Chương 438 Đệ 0438 chương 0438 Thật sao? Diệp Phàm quay đầu lại ngắm nhìn Ninh Tử Mạch, Ninh Nhi, ngươi cảm thấy được nên làm cái gì bây giờ? Ninh Tử Mạch ánh mắt thiểm thước, thản nhiên nói, dọa nạt người, ai không biết, Ninh Hồng Đào, làm sao ngươi đã cảm thấy, chúng ta tử trúc lâm huynh đệ, liền nhất định không phải thí huyết đường đối thủ. Ninh Hồng Đào giễu cợt, các ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta đáng thương cháu gái, xem ra ly khai Ninh gia mới không mấy năm, ngươi liền đã quên đi rồi chúng ta thí huyết đường chỗ kinh khủng sao. Nói xong, Ninh Hồng Đào dùng di động, uống một cái video điện thoại. Không bao lâu, đầu kia đã có người nhận điện thoại, trên màn ảnh xuất hiện một trương người tuổi trẻ khuôn mặt. Ninh Hồng Đào đang muốn mở miệng, chứng kiến này nghe điện thoại người trẻ tuổi, cũng sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Người tuổi trẻ kia nhếch miệng cười, Ninh Minh Chủ, ngươi không biết ta. Ta có thể nhận được bộ dáng của ngươi, ta là Thiết Huyết Minh Tôn Gia Lao Tam, Tôn Vũ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thiết Huyết Minh. Tôn Gia. Ninh Hồng Đào ra đầu tê dần, cảm giác tình huống không đúng. Bên cạnh Ngụy Kiến Dân đẳng các người liên can, nghe được thanh âm này, cũng đều ngạc nhiên mà nhìn qua. Vì cái gì ngươi sẽ đón điện thoại này? Ninh Hồng Đào lớn tiếng hỏi. Tôn Vũ nhún vai, đem điện thoại cá mạ giác, chuyển hướng phía sau hắn. Chỉ thấy được, lấy tóc dài nam cầm đầu một đám thí huyết đường người, chết thì chết, tổn thương, đã bị dọn dẹp dễ bảo, quỳ trên mặt đất, bị trói thành một đoàn. Thật xin lỗi, người của ngươi. Không mặt mũi gặp ngươi a, Tôn Vũ cười lạnh nói. Ninh Hồng Đào mạnh minh bạch rồi cái gì, nổi giận mắng, các ngươi Thiết Huyết Minh cũng dám can dự chuyện này. Ngươi cho là chỉ bằng các ngươi Tôn gia, có thể thắng chúng ta Ninh gia cùng Ngụy gia liên thủ sao? Hắc hắc, có thể hay không thắng, ngươi hỏi lại hỏi ngươi địa phương khác chính là thủ hạ, không phải tốt. Tôn Vũ nói xong, cúp xong điện thoại. Ninh Hồng Đào thủ run rẩy lên, vội lại bấm khắc một cái mã số. Khi người kia video điện thoại đường dây được nối, xuất hiện vẫn là cái Ninh Hồng Đào không nhận biết người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Ninh Hồng Đào rít gào nói. Kia tướng mạo đường đường người trẻ tuổi, tựa hồ mới vừa đánh xong cuộc chiến này, đang dùng khăn lông lau máu trên mặt dấu vết. Hắn cầm di động, hướng Ninh Hồng Đào cười nói, Ninh Minh Chủ, vạn bối đúng, là, Đông Phương gia Thanh Dương hội Đông Phương Minh, thật xin lỗi, người của ngươi. Hiện tại không có cách nào khác nghe điện thoại. Chủ nhân. Đông Phương gia. Ninh Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi, các ngươi cùng Tôn gia cùng nhau, thông đồng tốt lắm đến giúp Tử Trúc Lâm. Đông Phương Minh ha ha cười nói, Ninh Minh Chủ, chúng ta cũng không phải là nhằm vào Đao Kiếm Minh, chỉ là chúng ta hai nhà, đều có chịu Diệp tiên sinh ân huệ, của ta cái này mệnh đều là Diệp tiên sinh cứu, ân nhân có nhờ, chúng ta có thể nào chối từ đâu. Ninh Hồng Đào mặt đều tái rồi, hắn một tay lấy di động ngã trên mặt đất. Một cước thải thành chất thải công nghiệp. Hai mắt mạo hiểm hung quang, hung hăng trừng mắt Diệp Phàm nói, tên họ Diệp kia. Ngươi điên rồi a, Đông Phương gia cùng Tôn gia, thế nhưng có thể bị ngươi thu mua. Ngươi rốt cuộc cho bọn hắn nhiều ít ưu đãi. Diệp Phàm cũng không trả lời, mà là xoay người hướng quán trà Lý quát lên, Đông Phương gia chủ, Tôn gia chủ, ta thu mua các ngươi sao? Rất nhanh, hai trung niên nam tử, dẫn một đám người, theo quán trà Lý cười sang sảng lên đi ra. Hai người này, rõ ràng là Đông Phương gia Đông Phương Bạch, Tôn gia Tôn Trác. Hai cái gia chủ đột nhiên xuất hiện, trường hợp nhất thời lại là rối loạn tương mừng. Trong lúc nhất thời, Hạ quốc ngũ đại địa hạ gia tộc ở bên trong, tứ gia tộc tộc trưởng đều đứng ở hiện trường. Diệp tiên sinh đối hai nhà chúng ta đều có đại ân, chúng ta lăn lộn giang hồ, giảng đúng là cái nghĩa khí, chút chuyện nhỏ, còn cần muốn nói gì thu mua sao. Đúng vậy, Ninh Minh Chủ, các ngươi từ thật xa xuyên tỉnh lại đây, thật sự là đẳng cho chúng ta rất nóng nội a. Tôn Trác cười nói, chúng ta buổi chiều đã đến, uống trà uống hết đi một lúc lâu rồi. Ninh Hồng Đào cùng Ngụy Kiến Dân đám người, một đám cùng ăn con rán giống nhau, diễn cảm rối rắm tới cực điểm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, vốn nghĩ đến chiếm hết ưu thế, nghiền ép tính một hồi đấu tranh, ngược lại là thành bọn hắn bị nghiền ép. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Diệp Phàm từng đã cứu Đông Phương Bạch cùng Tôn Trác nhi tử, thậm chí Đông Phương Bạch tỷ tỷ, từ Linh San mẫu thân Đông Phương Tuyển, cũng là Diệp Phàm cứu. Ninh Tử Mạch tiến lên phía trước nói, Ninh Hồng Đào, ngươi đã muốn thua, cả thí huyết đường, lần này nguyên khí đại thương, đây là ngươi cuồng vọng đại giới. Hừ, ta thiên toán vạn toán, không nghĩ tới ngươi tìm như vậy một cái không được nam nhân, thật không hổ là của ta hảo cháu gái, đem mình bán cái giá tốt ta, Ninh Hồng Đào khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi coi như dù thế nào hãm hại ta, ta cũng sẽ không để ý, ta chỉ là muốn nhường này đi theo người của ta, có thể qua muốn hảo ngày, ta làm hết thảy. Không chỉ là làm chính mình, Ninh Tử Mạch nói. Ninh Tử Mạch biết được Diệp Phàm lại đem Đông Phương gia cùng người của Tôn gia, đều toàn bộ gọi tới về sau, đã bị nam nhân lực ảnh hưởng lần thứ hai chấn kinh rồi một phen. Nữ nhân mới biết được, Diệp Phàm đã muốn bất động thanh sắc thành Tôn gia cùng Đông Phương gia ân nhân, hơn nữa còn là hai nhà muốn lịnh bợ đại nhân vật. Tuy rằng Diệp Phàm cùng quân đội quan hệ, nàng sớm cũng cảm giác được điểm, nhưng địa hạ gia tộc cùng Diệp Phàm quan hệ, nàng hay là đầu hẹn gặp lại biết. Tôn gia cùng Đông Phương gia đều ly Hoa Hải không xa, lúc này đây, có thể nói là gần thủy cứu xa hỏa, dựa vào đúng là Diệp Phàm mặt mũi của. Mà Diệp Phàm cố ý không cùng quân đội liên hệ, thứ nhất là không muốn nợ nhân tình, thứ hai, Diệp Phàm cảm thấy được chuyện giang hồ, nếu Tử Trúc Lâm dựa vào quân đội đến công bằng đao kiếm minh, vậy sau này liền đánh lên quân đội dấu vết, rất khó tái được này dưới hắn bang hội nhận rồi. Ninh Hồng Đào chứng kiến không thể cứu vãn, không có gì dùng để uy hiếp Diệp Phàm tiền vốn, chỉ thật là bi thảm cười to, tốt. Là ta khinh thường, bất quá đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta Ninh Hồng Đào chính là cái chết, cũng muốn kéo mấy đệm lưng đấy. Nói xong, Ninh Hồng Đào vung tay lên, trước mặt vài người cùng nhau tránh ra. Ba đi theo ở phía sau đao kiếm minh võ giả, thế nhưng chống đỡ ba ống phóng rốc két. Nháy mắt phóng ra ra tam phát đạn lửa. Này nhưng làm ở đây Đông Phương gia cùng người của Tôn gia sợ tới mức không nhẹ, chẳng ai ngờ rằng, Ninh gia còn có loại này đại hỏa khí. Nhưng người nào cũng không thấy rõ ràng thời gian, Diệp Phàm đã muốn theo Ninh Tử Mạch hông của gian rút ra tam ngọn phi đao, hướng tới kia ba miếng phi hành trong đạn lửa, còn ném bắn ra ngoài. Tốc tốc tốc! Tam ngọn phi đao chuẩn xác địa nửa đường cản lại ba miếng đạn lửa, lăng không liền sản sinh nổ mạnh. Đột nhiên này ba tiếng nổ mạnh, nhường mọi người lại một lần bị Diệp Phàm thực lực kinh người chấn nhất đến. Nhưng Diệp Phàm cũng quay đầu lại hô Ninh Tử Mạch một câu, Ninh Nhi. Ninh Tử Mạch mạnh kịp phản ứng, thủ như thiểm điện tựa như lại bắn ra tam ngọn phi đao, mang theo chân khí ba trôi phi nhận, xuyên thủng ba chỉ ống phóng dốc kết hán tử cổ họng. Thấy như vậy một màn, Ninh Hồng Đào đã muốn mặt xám như cho tàn, trong mắt lộ ra một lượng tuyệt vọng. Chương 439, không thể cứu vãn. Đệ 0439 chương không thể cứu vãn. 0439. Đông Phương gia cùng người của Tôn gia, còn lại là hưng phấn không thôi, đối với bọn họ mà nói, Diệp Phàm công phu quả thực quyển như thần linh. Ha ha. Diệp tiên sinh thực là cao nhân a. Trước kia nghĩ đến Diệp tiên sinh đúng là y thuật kỳ tài, không nghĩ tới công phu lại càng xuất thần nhập hóa a. Nghe hai nhà nhân mã thí, Diệp Phàm cũng không có cảm giác gì. Hắn quét mắt Ninh gia cùng Ngụy người nhà, thản nhiên hỏi còn có ai nghĩ lên đi thử một chút hay sao? Hỏi xong về sau, trường hợp một mảnh trầm mặc, Ninh gia cùng Ngụy người nhà, tất cả đều lặng lẽ lùi lại mấy bước. Ngụy Kiến Dân thấy thế, con ngươi đảo một vòng, nói gấp, Diệp tiên sinh, Ninh hội trưởng, Đông Phương huynh, Tôn huynh. Lần này chúng ta Ngụy gia chính là bị ma quỷ ám ảnh, mới bị Ninh Hồng Đào thằng nhãi này mê hoặc. Chúng ta sau khi cũng sẽ không bao giờ giao thiệp với Hoa Hải. Xin hãy khoan hồng độ lượng địa dù chúng ta lúc này đây đi. Nói xong, Ngụy Kiến Dân bắt đầu 90 độ cúi đầu, còn phất tay nhường sau lưng Ngụy gia môn khách cũng đều vội vàng xin lỗi. Cơ mờ nở, Ngụy Kiến Dân, ngươi này túng hóa. Ninh Hồng Đào chửi đời nói, như ngươi vậy vẫn xứng lúc cái gì Ngụy gia gia chủ sao? Ngụy Kiến Dân vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ mà nói, ta Ngụy mẫu người chính là dám làm dám chịu, có được dám được, đại trượng phu nên như thế. Huống chi là ngươi muốn gồm thâu tử trúc lâm, chúng ta Ngụy gia chính là chịu ngươi giật dây. Ha 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 ha. Ngươi cái kia bị Diệp Phàm giết nhi tử, đều nhanh đá vách quan tài chứ. Ninh Hồng Đào tức giận đến ánh mắt đều đỏ lên, ngươi cho là như vậy lâm trận bỏ chạy, Chu gia sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Vừa nghe Chu gia, Ngụy Kiến Dân lại sắc mặt không yên bất an, nhưng vì trước mắt có thể sống, Ngụy Kiến Dân hay là cắn răng nói, chúng ta Ngụy gia Bạch Ngọc Lâu hàng năm ở Vân Tỉnh hoạt động, vốn cũng không sẽ đến Hoa Hải phát triển, Chu thiếu gia tự nhiên cũng sẽ lý giải. Ninh Hồng Đào thấy thế, không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy ra một phen trên người mang theo sa mạc chi ưng súng lục, đối với Ngụy Kiến Dân liền trực tiếp cần nổ súng. Lao tử phải chết dã tiên đập chết ngươi này a dua. Ngụy Kiến Dân bên kia môn khách cũng không phải ngồi không, phát hiện tình huống không đúng, lập tức có hai một hán tử xông lên đẩy ra Ngụy Kiến Dân. Gia chủ cẩn thận. Ninh Hồng Đào nổ súng, bang bang hai tiếng không bắn trúng người, nhưng là đem Ngụy gia cùng Ninh gia người của hai bên, mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt rồi. Trong lúc nhất thời, Ngụy Kiến Dân cũng là hồn hện, hô lớn, má, Ninh Hồng Đào ngươi dám nổ súng. Các huynh đệ, giết bọn họ. Hai nhóm người lập tức hướng đụng vào nhau, quyền đấm cước đá, chân khí bắn ra bốn phía, súng vang lên thanh cũng là không ngừng. Cái chuôi. Này Diệp Phàm đám người nhưng thật ra thấy ngây ngốc một chút, như thế nào bọn hắn không ra tay, Ninh gia cùng Ngụy gia liên minh lại bắt đầu nội chiến sao. Bất quá, Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch Đẳng cũng đều mừng rỡ xem bọn hắn chó cắn chó. Vốn đao kiếm minh người bên kia mã, hẳn là công lực đêm khuya, nhưng bất đắc dĩ Ngụy gia còn đưa tới ngũ độc môn độc công võ giả, thật sự các loại khói độc tên độc địa nơi nơi tát, đương tức liền độc chết nhiều cái đao kiếm minh cổ võ giả. Ninh Hồng Đào vội vàng làm cho người ta đem kia dùng độc công võ giả vây công chết, trường hợp lại lâm vào giằng co. Không quá bao lâu, Ngụy gia cùng Ninh gia đều là nguyên khí đại thương, Ngụy Kiến Dân cùng Ninh Hồng Đào hai người cũng đều là vẻ mặt máu tươi, bên người chỉ còn lại có 7-8 cái công lực cao thâm nhất thân tín. Hai bên ai cũng không dám động thủ lần nữa, lôi kéo nhau qua một bên, đại thở hổn hển. Ninh Hồng Đào nhìn thấy đầy đất thi thể, lộ vẻ sầu thảm cười to. Ha 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 ha. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngụy Kiến Dân còn lại là bên hông bị thương, hắn ngược lại hướng tới Diệp Phàm bên này nhất quỳ, cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, chúng ta thật sự không dám lần nữa phạm bảo, xin hãy lưu chúng ta tánh mạng a. Diệp Phàm quay đầu nhìn phía Ninh Tử Mạch, Ninh Nhi, ngươi làm quyết định đi. Ninh Tử Mạch nghĩ nghĩ, nhìn phía một bên Đông Phương Bạch cùng Tôn Trác, Đông Phương gia chủ, Tôn gia chủ. Hai vị cảm thấy được nên xử trí như thế nào hảo? Toàn bộ nghe Ninh hội trưởng, chúng ta lần này tới, chính là tận điểm tâm ý mà thôi. Đông Vương Bạch cười ha hả nói, Tôn Trác cũng là vẻ mặt khách khí cười. Ninh Tử Mạch trong lòng sâu kín thở dài, hai nhà này rõ ràng là vì nịnh bợ Diệp Phàm, căn bản không dám nói ý kiến gì rồi. Ninh Tử Mạch cũng là thực dãy rua, tuy rằng Ninh Hồng Đào giết cha mẹ của nàng, nhưng gia tộc đấu tranh, ai sống ai chết đều đúng, là... bọn hắn mình chọn đường. Hơn nữa, như thế nào đi nữa, Ninh Hồng Đào cũng là nàng thân thúc thúc, nếu nàng giết thân thúc thúc, kia cùng Ninh Hồng Đào chẳng phải là thành một loại người. Không nghĩ, đang ở Ninh Tử Mạch vướng mắc của thời điểm, Ninh Hồng Đào cũng lộ hung quang mà nói, không cần suy nghĩ. Không thể cứu vãn, ta Ninh Hồng Đào đời này chưa bao giờ chịu thua, hiện tại cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi thương hại. Tử Mạch, đừng làm cho ngươi đích hậu nhân. Tiếp tục bước ba của ngươi cùng ta dập khuôn theo. Ninh gia cần ngươi, trở về đi. Nói xong, chỉ thấy Ninh Hồng Đào khẩu súng khẩu nhắm ngay mì hện xoa mình, phanh địa nhất thương. máu tươi tiêu xạ mà ra, Ninh Hồng Đào nháy mắt đã xong tánh mạng mình. Rõ ràng, lưu loát, không chút nào dài dòng. Ninh gia còn dư lại một đám người sợ ngây người, Ngụy Kiến Dân đám người, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Thúc thúc. Ninh Tử Mạch phát ra một tiếng thét kinh hãi, không cách nào khống chế địa chạy tới, quỳ gối Ninh Hồng Đào thi thể biên, nước mắt ngăn không được địa chân rơi trên mặt đất. Ninh người nhà, cũng không có đối Ninh Tử Mạch ý tứ động thủ, một đám người vẫn còn choáng váng trạng thái, thổn thức, mê mang, không biết phải làm sao. Diệp Phàm chậm rãi đi đến nữ bên người thân, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ Ninh Tử Mạch vai. Với hắn mà nói, khả năng này cũng là một loại giải thoát, trong lòng của hắn, chỉ sợ cũng có rất nhiều khổ đi Diệp Phàm khuyên nhủ. Ninh Tử Mạch một đôi bàn tay trắng non nắm thật chặt mặt đất, Ninh Hồng Đào thi thể chảy ra đến dòng máu, thấm ướt móng tay của nàng. Nữ nhân chậm rãi đứng dậy, hít thở sâu hai cái về sau, trong ánh mắt toát ra một tia đoạn tuyệt. Nàng xem thấy Ngụy Kiến Dân đẳng một đám người, sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói, giết sạch bọn chúng. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường Tử Trúc Lâm cùng Đông Phương gia, người của Tôn gia, lập tức cùng thẳng hướng Ngụy Kiến Dân đám người. Không bao lâu, sổ tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ Tử Diệp quán trà phía trên bầu trời đêm. Đồng nhất rét lạnh đêm đông, đối bách tính bình thường mà nói, nhưng có thể chỉ biết là có nhiều chỗ đã xảy ra lưu manh đánh nhau, bang phái sống mái với nhau người chết các loại sự tình. Nhưng đối với toàn bộ hạ quốc trong lòng đất bang hội mà nói, cũng một hồi động đất. Ninh Tử Mạch ở thành công thu nạp và tổ chức biên chế thượng quan gia đại bộ phận tài nguyên về sau, lại trấn nhiếp của mình vốn ban đầu ra, Ninh gia. Tuy rằng Ninh gia nguyên khí đại thương, nhưng Ninh Tử Mạch hy vọng lập tức cất cao, hồi xuyên tỉnh nhập chủ Ninh gia cũng là sắp tới, Ninh gia tự nhiên cũng chỉ là tạm thời suy yếu xuống. Đông Phương gia cùng Tôn gia, tự nhiên cũng đều được không ít ưu đãi, thiếu Ninh gia bên kia áp lực, nhưng lại nhiều hơn một điều theo Hoa Hải cùng Giang tỉnh làm ăn chiêu số, nhưng vị tất cả đều vui vẻ. Đáng buồn nhất, tự nhiên là Ngụy gia, tổn thương cân động cốt, chỉ còn lại có một cái tiểu nhi tử Ngụy Thiếu Thu xám xịt chạy về Vân tỉnh, liền ngũ đại địa hạ gia tộc địa vị, cũng tràn đầy nguy cơ. Chương 440, Khách nhân. Ít. Đệ 0440 chương Khách nhân. 0440. Hôm sau, Yến Thành. Một tòa hồ bờ đại trang viên, nhóm lớn kiến trúc đều là lấy to lớn vật liệu đá chỉ làm cơ sở, hoa lệ trang nghiêm. Nơi này, đúng là ngũ đại danh môn một trong, của Chu gia tổ trạch sở tại. Một chiếc màu đen rồn rột sở chạy đến một gian tầng 5 bằng đá trước đại lâu, cửa xe mở, theo trong xe đi xuống, đúng, là, Âu Phục thẳng Chu gia nhị thiếu, Chu Vĩ. Sắc mặt âm trầm Chu Vĩ, dẫm phải nhập khẩu 34 thảm lông dê, đi vào gỗ lim đại môn. Đi vào xanh vàng rực rỡ một gian trong đại sảnh, to lớn đèn thủy tinh, thanh nhất sắc lỗi thời đồ dùng trong nhà, trên vách tường dắt thật lớn tổ tiên tranh chân dung, không một chút trương hiển này đại gia tộc phú quý cùng nội tình. Một cái sắc mặt trắng nõn, nhìn thấy có chút tuấn lãng, mặc màu xám định chế Âu phục, trải lấy một đầu tóc đen thui nam tử, ngồi ở chủ nhà trên ghế ngồi. Nam tử tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng một lượng cấp trên khí thế, lại là phi thường nổi bật. Phụ thân, vội vã như vậy tìm ta trở về, có chuyện gì không? Chu Vĩ nhìn thấy trung niên nam tử kia, tuy rằng tâm tình rất kém cỏi, hay là giọng điệu cung kính. Nam tử này, chính là Chu gia gia chủ, cũng là Chu Vĩ cha đẻ, Chu Lâm Minh. Thế trong nhà có khách tới, Chu Lâm Minh trầm mặt, ngữ khí cũng rất sống ngội. Chu Vĩ hướng bên cạnh vừa nhìn, phát hiện một cái căng thẳng trương ngồi người trẻ tuổi, nhất thời mắng to, Liễu Vân Phong. Người tiểu tử thúi này. Còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này. Ngày hôm qua nếu không ngươi đi mật báo, Tử Trúc Lâm tại sao có thể có thời gian tìm đi Tôn gia cùng người của Đông Phương gia? Có ai không? Ta hôm nay không nên. Câm miệng. Chu Lâm Minh đứng dậy, nổi giận hét lớn, mày quỳ xuống cho ta. Chu Vĩ Mộng, chỉ vào Liễu Vân Phong, nói, cha. Tiểu tử này phản bội ta. Hắn là muốn hại ta nhóm Chu gia a. Yếu hại người của Chu gia, là ngươi. Chu Lâm Minh đi tới, xuất cước chính là nhất đoán, đem Chu Vĩ cấp đoán té xuống đất. Một bên Liễu Vân Phong nơm nớp lo sợ, từ đầu tới đuôi cũng không dám ra ngoài thành. Chu Vĩ vẻ mặt mờ mịt, buồn bực nói, cha, ta làm gì sai? Ta có thể cũng là vì gia tộc mưu cầu ích lợi a. Im miệng. Ta như thế nào nuôi ngươi như vậy cái hốc heo nhi tử? Chu Lâm Minh đi lên lại là đá ngoài chân, còn không cho hả giận, mắng to, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cho ở trong công ty đi làm. Trên tay sở có sinh ý, ta đều sẽ làm ngươi các huynh đệ khác tiếp nhận. Chu Vĩ sắc mặt trắng bệnh, này không phải ý nghĩa, hắn muốn bị biếm lãnh cung. Một khi mất đi những quyền lực này, hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội tranh thủ gia tộc quyền thừa kế, địa vị xuống dốc không thanh. Cha! Vì cái gì a? Cũng bởi vì như vậy một lần thất lợi. Ngài cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định có thể đem sòng bạc lại đấy. Chu Lâm Minh mắng, còn mở sòng bạc. Ngươi có biết hay không, ta là cãi lại bao nhiêu áp lực, mới đem của ngươi này cái mạng nhỏ bảo vệ. À! Chu Vĩ vẻ mặt choáng váng, cái gì? Có ý tứ gì? Theo như ngươi nói không nên đi trêu chọc Diệp Phàm, làm sao ngươi hay là như vậy không thông suốt? Ngươi cho là kích động Ninh gia cùng Ngụy người nhà, Diệp Phàm liền sẽ cho rằng việc này với ngươi không quan hệ rồi. Chu Vĩ nói, cha, ngươi là sợ này cái tên họ Diệp kia. Chúng ta Chu gia sợ một mình hắn. Đồ hỗn trướng. Ngươi có biết trong miệng ngươi cái kia tên họ Diệp kia ngày hôm qua đã làm gì sao? Chúng ta đêm qua bắt đầu, ở Mỹ quốc bên kia cổ phiếu đã muốn ngã ngừng. Toàn thế giới nhiều cái bí mật tập đoàn tài chính ở đánh lén công ty của chúng ta. Chúng ta sòng bạc cũng bởi vì bị cha ra thuốc phiện, bị bọn hắn cục điều tra phong bế. Chu Lâm Minh giận dữ nói, cũng bởi vì tiểu tử ngươi cuồng vọng, ngươi có biết chúng ta Chu gia bị nhiều ít tổn thất sao? Nếu không ta bảo vệ, long hồn người đã đem ngươi bắt đi, ngươi đây là chế tạo xã hội náo động, ngươi biết không? Chu Vĩ miệng mở rộng, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Hắn có lớn như vậy kỹ năng. Một bên Liễu Vân Phong cũng là nghe xong lạnh run. Hắn kỳ thật cũng chỉ là giúp Diệp Phàm chuyển lời, chạy tới Chu gia một chuyến, cũng không biết, Diệp Phàm lại đang hải ngoại rào động một trận gió vân. Chu Lâm Minh thở hồng hộc nói, không vậy có thể chịu, hắn có thể đem Vương gia Vương Cửu tiêu giết. Ngươi xem Vương gia hiện tại dám phong cái dám sao? Ta không biết Diệp Phàm rốt cuộc là ai, nhưng chúng ta Chu gia không thể trêu vào kia tôn đại thần. Ngươi cho ta cút ngay lập tức đi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cha Chu Vĩ cầu xin. Chu Lâm Minh không chút khách khí. Chu Vĩ không có biện pháp, chỉ có thể cái xác không hồn thông thường lui đi ra ngoài. Hắn biết, của mình phong cảnh này, cái này đem một đi không trở lại, biết sớm như vậy, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đi chủ hoạch lúc này đây hành động. Chờ Chu Vĩ vừa đi, Chu Lâm Minh mới hít thở sâu khẩu khí, đối một bên Liễu Vân Phong nói, Vân Phong, ngươi thay ta chuyển lời cấp Diệp tiên sinh, chúng ta Chu gia ra cái nghịch tử, nhưng không có nghĩa là... Chúng ta Chu gia chính là của hắn địch nhân. Ta hy vọng hắn đại nhân đại lượng, chuyện lần này, liền đi qua đi, chúng ta sau khi vẫn là có thể làm bằng hữu. Liêu Vân Phong gật gật đầu, co quắp nói, kia. Chu ba bá, ta tiểu đi chưa rồi, nói ta nhất định đưa. Ừ, Chu Lâm Minh chua xót cười, vô vô Liêu Vân Phong bả vai, chuyện này, không cần truyền đi ra, dù sao có nhục chúng ta của Chu gia thanh danh. Tiểu chất biết Liêu Vân Phong sau lưng cũng là mồ hôi lạnh, ai có thể nghĩ tới, ngũ đại danh môn một trong Chu gia, bị một cái không có tiếng tăm gì Diệp Phàm, chỉnh như thế sợ chứ. Hoa Hải, mùa đông ánh mặt trời loan rung rung, khiến cho bọn họ tâm tình cũng đi theo không sai. Bởi vì Ninh Tử Mạch có một đại đội việc cần hoàn thành, Diệp Phàm cũng không còn ở Tử Diệp quán trà đợi thêm, An Điểm Tâm liền định đi làm. Chu gia bên kia, Diệp Phàm không có chút nào lo lắng. Hắn nhường Sien hơi chút tìm mấy hải ngoại người quen, kinh tế thượng làm đó đả kích, cơ bản thì có thể làm cho Chu gia quá ư sợ hãi rồi. Hạ trong biên giới, Diệp Phàm đúng, là, không có nhiều thế lực, nhưng ở hải ngoại, Chu gia ở Diệp Phàm trong mắt, cũng chính là một cái cá biển. Đi vào công ty về sau, Diệp Phàm nhận được Sở Vân Giao điện thoại của, vốn tưởng rằng Sở Vân Giao đúng, là, tìm được rồi Tống Tinh Hà, nhưng không nghĩ tới. Nữ nhân lại nói Tống Tinh Hà biến mất rồi. Sở Vân Giao cũng rất kỳ quái, nàng vốn tưởng rằng tìm được Tống Tinh Hà đúng, là, nắm chắc, của nàng nạp mễ người máy, cơ hồ là thảm thức tìm tòi, cống thoát nước cũng chưa buông tha. Chính là tìm không thấy Tống Tinh Hà tung tích. Rơi vào đường cùng, Sở Vân Giao đành phải tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi, nhưng tìm được xác suất cũng không phải rất lớn. Diệp Phàm nhất biên nhường Sở Vân Giao tiếp tục tìm xem. Nhưng bên kia, trong lòng cũng lần thứ hai đề cao đề phòng, bởi vì Tống Tinh Hà biến mất, cùng Sạp Di Nạ không thấy tăm hơi, nhường Diệp Phàm cảm giác không đúng lắm. đi ra thang máy, Diệp Phàm đang chuẩn bị đi văn phòng, chỉ thấy một thân OL, Office Lady, giả dạng, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ trầm nhã, mặt lạnh đi đến Diệp Phàm trước mặt. Ngươi đã đến rồi, Tô Tổng cùng nhất vị khách nhân đang ở văn phòng chờ ngươi, mau vào đi thôi, Trần Nhã phụng phịu nói. Chương 441, thơ. Đệ tháng 4 năm 41 chương thơ. Tháng 4 năm 41. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, khách nhân nào? Chính mình nhìn, Trần Nhã lãnh đạm đáp lại. Diệp Phàm vừa đi, nhất biên thở dài lắc đầu, Trần Nhã em gái, ta đã nói với ngươi a, ta không phải muội tử ngươi. Trần Nhã trừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, Trần Nhã em gái, ta đã nói với ngươi à, như ngươi vậy lạnh như băng, là không được, ngươi không phải là ta Tô Tổng, bộ dạng cùng tiên nữ dường như, tái mị cũng bị nói lành mỹ nhân. Như ngươi vậy, dáng người cùng khuôn mặt đều như vậy giống như, còn không chịu nói ngọt một chút, sau khi tại sao có thể có bạn trai đây? Diệp Phàm tận tình khuyên bảo thuyết. Trần Nhã cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Ta đã có một rất yêu bạn trai của ta rồi. Không nhọc ngươi lo lắng. Diệp Phàm sững sờ, mỉm cười nói, hắc hắc, đúng hay sai vậy, thực là một cây cải củ một cái hố, bạn trai ngươi khẩu vị độc đáo à, chúc phúc chúc phúc. Ngươi có ý tứ gì? Trần Nhã tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, người này cũng quá trùy tiện. Diệp Phàm cười ha ha lên, nhanh chóng lách vào quan tổng tài văn phòng, chiếm chút tiện nghi bỏ chạy. Tiến văn phòng. Diệp Phàm chỉ thấy một người mặc sẫm màu trường khoản áo ba đờ suy, tuấn lãng cương nghị nam tử trung niên, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, không giận mà huy. Mà Tô Khinh Tuyết lúc này đây cũng không có tọa ở lão bản của mình ghế, mà là có chút khách khí cũng đi theo tọa ở trên ghế salon. Từ tướng quân. Diệp Phàm sửng sốt một chút, hắn phát hiện, người đến là Từ Linh San phụ thân của, thiếu tướng Từ Minh Vũ. Từ Minh Vũ thấy Diệp Phàm, mỉm cười đứng dậy. Chính là hắn đã thói quen phục vụ, cười đến cũng rất cứng ngắc. Diệp Phàm, ngươi tới rồi. Thứ Minh Vũ giọng điệu so với đi lên, cần khách khí rất nhiều. Tô Khinh Tuyết ánh mắt thiểm thức dưới, lặng lẽ để cho một cái chỗ ngồi, đối Diệp Phàm nói, lại đây ngồi đi, Từ tướng quân tìm được ngươi rồi. Ở trước mặt người ngoài, hơn nữa Từ Minh Vũ đúng, là, biết hai người đã kết hôn, cho nên, Tô Khinh Tuyết hay là suy nghĩ nhiều cấp Diệp Phàm một ít mặt mũi. Diệp Phàm không nghĩ tới đã biết lão bà còn rất lúc còn nhỏ, đại đại liệt liệt hướng trên ghế salon ngồi xuống, hỏi Từ tướng quân, làm sao ngươi đột nhiên đến đây? Bá mẫu thân thể khôi phục được thế nào? Từ Minh Vũ nói cảm tạ, ít nhiều thủ thuật của ngươi, thê tử của ta đã muốn xuất viện, hết thể khôi phục được đều tốt lắm. Vậy là tốt rồi, Diệp Phàm cười gật đầu. Ta lần này, trừ bỏ cảm tạ ngươi đã cứu ta thê tử, còn có chính là đại biểu chúng ta Từ gia. Hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Chúng ta đã muốn chính thức cùng Thái Cực Môn ký minh ước, Thái Cực Môn hàng năm đều cũng cho chúng ta Từ gia cung cấp cổ võ phương diện ủng hộ, chúng ta Từ gia ở cổ võ giả thượng ghế trống, cuối cùng là viên mãn. Từ Minh Vũ nói ra những lời ấy, trên mặt mặt mày hường hào, hiển nhiên là đối cục diện như thế, phi thường phân chấn. Không có gì, ta đáp ứng cho các ngươi Từ gia đưa thân ngũ đại danh môn. Tuy rằng cũng không nhất định có thể chen chúc dụng nhãn hiệu lâu đời năm gia tộc lớn, nhưng ít ra cho các ngươi cùng bọn họ một tầng thứ, vẫn là không có vấn đề đấy, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, hiếu kỳ nói, đúng đấy ngươi mấy ngày hôm trước đi Thái Cực Môn, làm việc này. Hắc hắc, thuận tiện mà thôi, Thái Cực Môn tìm ta lúc khách khanh, ta nhường Thái Cực Môn đi giúp Từ gia nuôi cấy điểm cổ võ nhân tài, không quá phận đi, Diệp Phàm nhún vai. Ngươi không phải là đi tìm Thái Cực Môn trưởng môn tính sổ sao? Chả như nào đây thành Thái Cực Môn khách khanh? Tô Khinh Tuyết cảm thấy được không thể tưởng tượng, người này rốt cuộc làm sao làm được? Diệp Phàm nhíu môi, này nói thì dài dòng, dù sao ta sẽ làm được, quay đầu lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Tô Khinh Tuyết lại nói, được rồi, cũng không cần nói, ta cũng vậy không có hứng thú hỏi nhiều. Nàng quả thật đối Diệp Phàm việc này không hứng thú gì. Chỉ cần biết rằng sự tình đã giải quyết xong, nàng mới lười quản Diệp Phàm là thế nào chơi đùa. Từ Minh Vũ thấy hai người có chút thân mật nói trên trời dưới đất, như có suy nghĩ gì, cười tủm tỉm nói, Diệp Phàm, ngươi một lần lại một lần, nhường ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, lần sau hữu thời gian lại đi Túc Thành, chúng ta cả nhà đều chờ đợi mới hảo hảo mời ngươi ăn cơm canh. Cha ta cũng nói, Từ gia vận mệnh, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, đã muốn cần sửa rồi. ngươi có thể là chúng ta Từ gia đại quý người. Diệp Phàm khoát tay áo, việc nhỏ mà thôi, nói sau ta cũng không phải là vì các ngươi Từ gia như thế nào, chỉ là vì nhường San San có thể dễ dàng một chút. Đúng rồi, bá mâu tốt lắm nói, San San khi nào thì trở về. Tuy rằng Tô Khinh Tuyết liền ở bên cạnh, nhưng Diệp Phàm cũng không có ý định che giấu. Gần nhất Tô Khinh Tuyết vốn chỉ biết hắn và Từ Linh San quan hệ mờ mờ. Thứ hai, làm cho Từ Minh Vũ trước mặt, Diệp Phàm cũng không có thể biểu hiện được rất sợ vợ. Quả nhiên, Tô Khinh Tuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Diệp Phàm là như vậy Từ Linh San, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Từ Minh Vũ khẽ thở dài thanh âm, lần này tới chuyện thứ ba, chính là muốn nói với ngươi, Linh San không có ý định đã trở lại. Cái gì? Diệp Phàm sững sờ, nàng không trở về Hoa Hải sao? Từ Minh Vũ gật gật đầu, đem một phong thơ giao cho Diệp Phàm. Phong thư này, đúng, là, nàng thân thủ viết, để cho ta giao cho ngươi. Ngươi xem xong rồi, tự nhiên sẽ hiểu Từ Minh Vũ sắc mặt hơi phức tạp nói. Diệp Phàm nhìn thấy giản dị tự nhiên phong thư, trên đó viết Diệp Phàm thân khải bốn chữ, tự thể tinh tế lại dẫn sợi cô gái khí khái anh hùng, vừa nhìn chính là Từ Linh San phong cách. Diệp Phàm nhíu mày, cũng không tị hiểm, đương trường đem thư mở ra về sau, lấy ra bên trong giấy viết thư. Diệp Phàm, khi ngươi thấy phong thư này thời gian, ta đã đi vắng Hoa Hải, cũng không ở Túc Thành Từ gia, thậm chí cũng không nhất định ở Hạ Quốc rồi. Ta biết này thực đột nhiên, nhưng kỳ thật tâm lý của ta, đã muốn suy tư thật lâu, gần nhất chuyện phát sinh, để cho ta rốt cục quyết định, làm ra quyết định như vậy. Từ khi biết ngươi bắt đầu, ngươi vẫn để cho ta không ngừng mà kinh ngạc, công phu của ngươi, người của ngươi mạch, cũng làm cho ta cảm thấy mình cùng ngươi có chênh lệch cực lớn. Tuy rằng chúng ta quen biết không lâu sau, nhưng ở công ty, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, thấy nhiều lần, ta thừa nhận ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Khi một nữ nhân đối một người nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ, kỳ thật cũng ly yêu người nam nhân này không xa. Ta thật cao hứng, ngươi cũng nguyện ý yêu thích ta, nhưng ta rất rõ ràng, ở trong lòng ngươi, ta chính là một phần rất nhỏ. Ta không Tô Tổng xinh đẹp trí tuệ, ta cũng vậy không Nguyệt Doanh tỷ như vậy dịu dàng hiền thục. Ta duy nhất so với các nàng ưu tú đúng là có chút công phu, nhưng ở chỗ của ngươi, chuyện này căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Lần này, ngươi cho chúng ta Từ gia đưa tới Thái Cực Môn, trong gia tộc trưởng bối cũng rất cao hứng, bọn hắn còn khen ta, tìm một cái nam nhân tốt, vì gia tộc đã mang đến thật lớn ích lợi. Nhưng này với ta mà nói, lại có quan hệ gì, ta không cần ngươi cấp Từ gia mang đến cái gì, ta cũng không ở ư gia tộc trưởng vai lứa ý kiến gì quan hệ của chúng ta. Ta quan tâm, là ta có không có tư cách, đi cùng với ngươi. Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, dạng gì bối cảnh. Nhưng ta rất rõ ràng, kỳ thật cạnh ngươi, cũng không thiếu giống ta nữ nhân như vậy, cho nên coi như ta ly khai, ngươi nên cũng sẽ không nhiều khó sống đi. Ta tính toán một lần nữa đi rèn luyện chính mình, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, ít nhất làm cho mình không hề làm cùng ngươi ở giữa chênh lệch to lớn, liền cảm thấy tự ti. Thẳng đến có một ngày, ta có sung túc tin tưởng, cho rằng có thể một lần nữa đứng ở trước mặt ngươi, đến lúc đó. Hy vọng ngươi chưa quên ta. Thay ta hướng Tô Tổng cảm ơn nàng ở ta cô đơn không giúp thời điểm, cho ta một cái ấm áp ra. Trân trọng. Linh San. Chương 442, bồi một chén. Không 442. Diệp Phàm không có che lấp phong thư này, cho nên một bên Tô Khinh Tuyết cũng có thể chứng kiến. Nhanh chóng đọc xong về sau, Tô Khinh Tuyết hốc mắt có chút phiếm hồng, từ tướng quân, Linh San rốt cuộc đi đâu. Từ Minh Vũ lắc đầu, nói thật, ta thật sự không biết. Ta chỉ biết là, bởi vì Long Hồn nhân viên tổn thất nhiều hơn, cho nên Long Hồn đang ở toàn bộ Hạ Quốc chọn lựa ưu tú quân nhân. Linh San nàng có quân nhân lý lịch, thực lực cũng có, cho nên hẳn là thành công gia nhập Long Hồn. Bất quá cụ thể nàng là đi làm cái gì, đến địa phương nào tập huấn hay là chấp hành nhiệm vụ, quân đội chúng ta, cũng là không thể nào biết được. Coi như biết, cũng không có thể nói, đúng không? Diệp Phàm đem thư giấy gãy, ngẩng đầu lên nói. Từ Minh Vũ gật đầu, tín ta đã dẫn tới, Diệp Phàm, ta nghĩ nếu ngươi tôn trọng Linh San, liền tôn trọng lựa chọn của nàng đi. Diệp Phàm cười khổ, còn có thể thế nào, coi như ta hiện tại đi tìm nàng, chỉ cũng chỉ là cho nàng càng nhiều áp lực. Ta luôn luôn không nghĩ tới, của mình hành động, sẽ làm nàng cảm giác được không thoải mái. Từ Minh Vũ thở dài, ta con gái của mình, chính mình rõ ràng, nàng quyết định chuyện của, đúng, là, không cải biến được. Bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không một người chạy tới Hoa Hải, 3 năm không quay về. Diệp Phàm cũng thâm biết rõ được điểm này, cho nên trong lòng mặc dù có tất cả không muốn, đầy bụng buồn bực, nhưng là không có ý định đi mạnh mẽ tìm được Từ Linh San. Từ Minh Vũ đứng dậy, nói, Diệp Phàm, Tô Tiểu Thư, ta còn có quân vụ, cho nên đi rồi, có cơ hội đến Túc Thành ngồi một chút. Nói xong, Từ Minh Vũ cũng không còn nhiều rong dài, dứt khoát cứ như vậy ly khai, cũng không nhường Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết tạo. Chờ người vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết 2 người. Tô Khinh Tuyết thấy nam nhân cầm tín, cảm xúc hạ bộ dạng, sâu kín thở dài, nữ nhân và nữ nhân là không đồng dạng như vậy. Có nữ hải tử có thể cam tâm tình nguyện, chim nhỏ nép vào người địa dựa vào lên nam nhân cuộc sống. Có nữ hải tử còn lại là nhất định phải có sự nghiệp của mình, muốn thắng được của mình địa vị xã hội, không thích dựa vào nam nhân cuộc sống. Linh San, nàng thuộc loại sau, nàng cho tới bây giờ đều không hy vọng trở thành nam bên người thân trang sức phẩm cho nên nguyên nên lý giải nàng. Diệp Phàm quay đầu, khoe miệng dương nhẹ, cười hỏi nói như vậy, lao bà ngươi cũng là sao? Tô Khinh Tuyết liếc mắt, thiếu, bản thân ta suy nghĩ gì đều dựa vào ngươi, nhưng ngươi ở nhà, lái xe tử, còn toàn bộ là của ta như thế nào dựa vào ngươi? Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, ngươi thật giống như nói được cũng đúng. Nhĩ Hảo đi ra ngoài, ta phải làm việc, khách nhân vừa đi, Tô Khinh Tuyết giọng điệu cũng lãnh đạm rất nhiều. Diệp Phàm bất đắc dĩ đứng dậy, hắn cũng biết cuối năm, công ty sự tình rất nhiều, đành phải lặng lẽ rời đi. Nhưng vào lúc này, Tô Khinh Tuyết điện thoại di động vang lên, nữ nhân đón một chút điện thoại, lập tức xoay người nói, Diệp Phàm. Ngươi chờ chút. Chuyện gì? Diệp Phàm buồn bực. Đốt. Bọn hắn tìm được Đồng Tuệ Chân rồi. Tô Khinh Tuyết có chút kích động nói. Bởi vì Tử Trúc Lâm vừa mới đã gặp phải một lần khảo nghiệm, cho nên giúp Tô Khinh Tuyết tìm Đồng Tuệ Chân chuyện của, cũng cắt chí xuống. Nhưng sáng hôm nay, cuối cùng đem Đồng Tuệ Chân cấp tìm được rồi. Trước tiên liền nói cho Tô Khinh Tuyết. Diệp Phàm thấy nữ nhân lập tức đi lấy áo ba đờ suy, chuẩn bị khởi hành, không khỏi cảm khái, dù sao cũng là trở thành mười mấy năm thân nhân, mới trước đây còn cùng nhau ở qua nhiều năm như vậy, cho dù Đồng Tuệ Chân đúng, là, nửa cựu nhân giết cha, Tô Khinh Tuyết trong lòng vẫn là đối với nàng có một tia cảm tình ở. Ngươi còn thất thần để làm chi? Nhanh đi lái xe a. Tô Khinh Tuyết thấy Diệp Phàm đứng bất động, gấp gáp nói. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn cũng lo lắng nhường Tô Khinh Tuyết một người đi gặp Đồng Tuệ Chân, vì thế lập tức đi ga ra. Gần sau một tiếng, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đi vào thành Tây một mảnh lao cộng đồng phụ cận. Xe đứng ở ven đường, hai người đi đến trên đường, phát hiện nơi này nhất đái đều là cửa hàng nhỏ, các loại tiệm mì, nhà hàng nhỏ cùng tiệm tạp hóa, phần lớn đều là lao cư dân cùng một ít nơi khác lại đây thuê phòng vụ công người. Một cái nhìn thấy so sánh thông minh. Mặc áo giả kịch tiểu niên khinh, rất nhanh địa chạy đến trước mặt hai người, cười định nói, là, vâng, đúng, Phàm ca cùng Tô Tổng chứ. Vâng, chính là ngươi đánh điện thoại. Diệp Phàm hỏi. Tiểu niên khinh cúi người cười, ta gọi là Tiểu Mạch, đúng, là, Tử Trúc Lâm tại đây một mảnh trẻ tiểu quản sự, sớm nghe nói về Phàm ca ngài đại danh. Ta đối với ngài kính ngưỡng như quần cuộn giang thủy. Được rồi, lời kịch liền giảm đi. Tiểu Mạch A, Đồng Tuệ Chân ở đâu? Mang chúng ta đi tìm nàng, Diệp Phàm vội nhường hàng này đình chỉ. Tiểu Mạch ngượng ngùng gật gật đầu, chia tay ra, Phàm ca, Tô Tổng, mời, ta dựa theo yêu cầu, đã phát hiện sau khi khiến cho hai anh em nhìn chằm chằm, không đi kinh động. Đồng Tuệ Chân bây giờ đang ở thì sao? Diệp Phàm hỏi. Nàng ở một cái quán cơm nhỏ đâu? Tô Khinh Tuyết nghi hoặc, tiệm cơm. Ăn cơm không? Không phải. Hình như là đang tìm việc sống, kia tiệm cơm ở nhận người đâu, Tiểu Mạch nói. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, nàng làm sao sẽ tới nơi này tìm việc làm. Diệp Phàm mỉm cười, lão bà à, ngươi cho là Đồng Tuệ Chân vẫn là lấy trước cái kia quý phụ nhân ấy ư, thân phận nàng đều là không hộ khẩu rồi, có một nơi có thể đánh công cũng không tệ rồi. Tô Khinh Tuyết giật mình, trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện bi ai vẻ, trong khoảng thời gian này, nàng hẳn là ăn thật nhiều khổ đi. Hai người đi theo Tiểu Mạch, đi vào một nhà nông gia quán cơm cửa, lưỡng tiểu đệ đều còn tồn tại bên ngoài giả vờ hút thuốc, thấy Tiểu Mạch lại đây, tất cả lên hội báo tình huống. Tiểu Mạch ca, người đàn bà kia ở bên trong nhận lời mời đâu rồi, giống như lão bản kia gọi nàng tiến đi thử một chút rửa chén chẳng hạn, ở trong phòng bếp còn chưa có đi ra. Rửa chén. Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nói, Đồng Tuệ Chân từ nhỏ đã 10 ngón không dính mùa xuân thủy, trong phòng bếp sống còn không bằng ta đâu rồi, nàng sẽ sao? Diệp Phàm xách miệng, theo như ngươi nói, nàng không địa phương đi, trừ bỏ kiên trì mẹ nó chứ, còn có thể như thế nào đây? Tiểu Mạch quay đầu hỏi Diệp Phàm, Phàm ca, vậy làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhìn phía Tô Khinh Tuyết, lão bà, nghĩ được chưa? Hiện tại đi vào nhìn thấy nàng, nàng sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Tô Khinh Tuyết hít sâu vào một hơi, đến đều tới, thấy một mặt đi, nàng nếu là thật muốn một lần nữa làm người, ta sẽ nên cho nàng một cái cơ hội, nàng nếu còn giống như tiểu trước đây, kia lòng ta đã nguội lạnh. Diệp Phàm khẽ cười cười, theo ở chung với nhau thời gian lâu dài, hắn phát hiện Tô Khinh Tuyết tuy rằng buồn bán lanh khốc vô tình, nhưng bản nhân tính khí tương đối là đơn thuần thiện lương, đặt ở người bình thường trên người, đoán chừng là đời này cũng sẽ không tha thứ Đồng Tuệ Chân. Hai người đi vào nhà này nhà hàng nhỏ, lúc này còn chưa tới giờ cơm, cũng không khách nhân nào, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, đã nghe bên trong truyền ra nam tử mắng to thanh. Đàn bà thúi. Thương tiền. Không có tiền đừng muốn đi ra ngoài. Tùy theo, truyền tới đúng, là, Đồng Tuệ Chân cầu khẩn thanh âm, vị đại ca kia, ta thật sự không có tiền à. Ngài để cho ta ở trong này làm công đi, ta làm công tiền kiếm được bồi ngươi. Ngươi ngay cả rửa chén đều tẩy không được, một ném còn quẳng dụ lưỡng, còn cho ngươi đánh cái gì công? Ta lần sau nhất định chú ý, vừa mới thủ chân một chút, ta khẳng định làm rất tốt, ngài khiến cho ta ở tại chỗ này đi, ta có thể chịu được cực khổ. Hắc hắc nam tử cười xấu xa nói, ta xem ngươi cũng đừng bồi ta chén, ngươi hãy theo ta một đêm đi. Ta sẽ nhường ngươi ở nơi này lưu lại. Ta bà lão kia tử năm trước chết rồi, ta xem dung mạo ngươi tạm được, thế nào? Theo ta quên đi. Chương 443, không được qua đây. 0443. Đồng Tuệ Chân kinh hô một tiếng, a, đại ca, không cần a, không được qua đây. Phòng bếp ngoại Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết vốn đang do dự mà có nên đi vào hay không, nhưng nghe nói như thế, Tô Khinh Tuyết liền không nhịn được rồi, nhanh chóng chạy tới trong phòng bếp. Này, ngươi mau dừng tay. Bẩn thỉu trong phòng bếp, Đồng Tuệ Chân đang bị bức ở một cái góc nhỏ, mà một cái mặt chữ điền đàn ông trung niên đang muốn đối với nàng làm cái gì. Ngươi nào à? Đi ra ngoài. Xen vào việc của người khác. Ta tìm công nhân. Nam tử quay đầu lại, hung tợn trừng mắt liếc. Đồng Tuệ Chân vẻ mặt nước mắt, đầu phát cũng loạn xì ngầu, cả người hoàn toàn nhìn không ra đúng, là, từng vênh mặt hất hàm sai khiến phu nhân, trái lại ngược lại càng giống nữ tên khất cái. Khinh. Khinh Tuyết. Đồng Tuệ Chân nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, cả người run lên, xấu hổ hai tay ôm lấy đầu, thân thể cuộn tròn dưới đi, ríu rít khóc lên. Tô Khinh Tuyết cũng là hốc mắt đã ướt nước, chứng kiến Đồng Tuệ Chân bộ dáng như vậy, hận trong lòng nàng ý, cũng rất khó khăn có bao nhiêu. Nhân sinh đã muốn gian nan như vậy, tiếp tục hận nàng, nàng lại có cái gì có thể bị lấy ra hận đây. Diệp Phàm thở dài, hướng về phía sau cùng vào Tiểu Mạch vây vây tay. Tiểu Mạch hiểu ý, lập tức mang theo lượng tiểu đệ, vọt vào phòng bếp, mạnh mẽ đem cái này nhà hàng lão bản dẫn theo đi ra ngoài. Sao cái so, mang đi ra ngoài tức hắn một chút. Ta trên địa bàn còn dám làm loại này tai họa con gái anh chị em ruột chuyện của. Phàm ca, ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tiểu Mạch hiên ngang lẫm liệt địa vỗ bộ ngực nói. Diệp Phàm cũng không còn không phản ứng đến hắn, đi đến trong phòng bếp, đối Đồng Tuệ Chân nói. Vốn ta là không có ý định tìm được ngươi rồi, nhưng lão bà của ta mềm lòng, nàng muốn tiếp tục trông thấy ngươi. Ngươi cũng đừng chỉ lo khóc, có cái gì muốn nói, liền thừa dịp bây giờ nói đi. Đồng Tuệ Chân nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, Khinh Tuyết, ta thật sự hối hận, ta không nên đối ngươi như vậy bà, thực xin lỗi. Ô ô, Tô Khinh Tuyết nhớ tới vì bảo hộ Tô gia, chính mình hy sinh Tô Sương Bình, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nước mắt vi vu địa chảy xuống. Ba của ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại phản bội hắn, hắn từ giết trước kia, kỳ thật tâm liền đã chết rồi, ngươi biết không? Đồng Tuệ Chân không ngừng mà gật đầu, ta biết. Cho nên ta không mặt mũi thấy ngươi. Ngươi coi như muốn giết ta, cũng là việc nên làm. Nếu giết ngươi, ba của ta có thể sống lại, ta đây có lẽ còn sẽ xem xét, nhưng vậy căn bản không có khả năng, cho nên. Ngươi chính là lưu trữ của mình cái này mệnh, nửa đời sau, hảo hảo mà sám hối đi, Tô Khinh Tuyết nói xong, theo trong túi lấy ra một cái chìa khóa, vứt xuống Đồng Tuệ Chân trước mặt. Đồng Tuệ Chân nhìn thấy cái chuôi. Nay thợ khéo tinh xảo cái chìa khóa, thần sắc đọc lại, ngơ ngác ngẩng đầu, Khinh Tuyết. Ngươi, tuy rằng ngươi theo ta không có quan hệ gì, nhưng trong mắt người ngoài, ngươi chung quy là của ta mẹ kế. Nếu để cho người chứng kiến ngươi ở nơi này làm công, hoặc là lưu lạc đầu đường, mà ta đối với ngươi không quản không hỏi, đối thanh danh của ta khẳng định không tốt. Này cái chìa khóa ngươi lấy về, chỗ ở cũ đang cần một cái phụ trách hàng ngày quét dọn người, dù sao ngươi ở nơi đó hơn 20 năm, sau khi ngươi liền đi nơi đó quét tước vệ sinh đi, ta sẽ rửa theo bảo mẫu tiền lương trả cho ngươi tiền, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói. Cho dù nữ nhân lời nói thực lạnh như băng, nhưng rơi xuống Đồng Tuệ Chân trong lỗ thai, lại làm cho nàng mừng rỡ như điên. Tô Khinh Tuyết rõ ràng là đáp ứng rồi mời nàng về đến nhà. Mới đem cái này từng thuộc loại nàng này nữ chủ nhân ra cái chìa khóa, lần thứ hai trả lại cho nàng. Đối với hôm nay Đồng Tuệ Chân mà nói, cái gì tiền tài, địa vị, danh dự, cũng đã dâu ria rồi. Nàng chỉ là muốn một miếng cơm ăn, nhất cái chăn ấm, một gian che gió che mưa phòng ở. Khinh Tuyết! Ngươi tha thứ ta sao? Ngươi thật có thể để cho ta về nhà? Đồng Tuệ Chân lệ nóng doanh trọng. Không nên hiểu lầm, ta chỉ đúng, là, xem ở chết đi mặt mũi của phụ thân lên tôi rồi, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, Đồng Tuệ Chân cũng đã cảm động đến rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Đi vào nhà hàng ngoại, Tô Khinh Tuyết mới đại thở hổn hển mấy cái, nhường dòng suy nghĩ của mình ổn định một ít. Diệp Phàm đi vào nữ bên người thân, cười nói, lão bà, ta đều có điểm bội phục ngươi, trên đời này, giống ngươi thiện lương như vậy cũng không thấy nhiều. Tô Khinh Tuyết hừ nhẹ, ngươi thì nói ta ngốc tốt lắm, ta cũng vậy không hiểu, vì cái gì ta sẽ như vậy ngốc. Ha ha, thực nhiều chuyện không bình thường, giỏi lắm quyết định, đều là ngốc người mới có thể làm ra được. Ngốc, có đôi khi cũng là một loại rất khó được phẩm chất, không phải dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì cái gì, ta sẽ thích lao bà ngươi a. Diệp Phàm nói được cũng rất chân thành, kỳ thật nhận từ lâu, Tô Khinh Tuyết dung nhan, dáng người, khí chất này đó, đối với hắn lực hấp dẫn, đã muốn chậm rãi làm giảm bớt. Càng nhiều là, đúng, là, Tô Khinh Tuyết sâu trong nội tâm một ít đồ vật, sẽ làm hắn càng ngày càng thích. Trong nháy mắt hồng nhan lão, nếu cưới vợ cưới chính là tuổi trẻ mỹ mạo, như vậy nói chuyện gì đầu bạc răng long. Tô Khinh Tuyết mấp máy môi dưới, nhìn thấy nam nhân ôn hòa ánh mắt của, trong lòng một trận ngọt phồn thịnh, ngươi hôm nay cuối cùng nói một câu dễ nghe nói. Diệp Phàm không nói gì, lão bà, ta hôm nay cùng với ngươi nói nhiều như vậy nói, mới một câu như vậy dễ nghe. Ngươi nghĩ sao? Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, sáng sớm kêu san 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 ta không với ngươi phát hỏa, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi trong lòng cao hứng biết bao nhiêu à? Diệp Phàm lúng túng gãi gãi cái hót. San San cũng không biết đi đâu, cũng không biết khi nào thì có thể thấy, ta liền không nói trước nàng. Tô Khinh Tuyết kỳ thật cũng có chút nhớ Tử Linh San, dù sao cũng là nàng làm số không nhiều bằng hữu, thở dài nói, hy vọng Linh San có thể bình an. Diệp Phàm cười cười, cũng không nói chuyện, hắn kỳ thật hận không thể lập tức đi lấy Tử Linh San tìm trở về, nhưng nói vậy, liền không khỏi rất không tôn trọng Tử Linh San lựa chọn, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nữ nhân tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tiểu Mạch mang theo lượng tiểu đệ, chạy tới cười định nói, Phàm ca, kia không biết xấu hổ ra hỏa bị ta làm xong, còn có cái gì phân phó sao? Không có, các ngươi tìm người khổ cực, cảm ơn các ngươi, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết còn lại là theo trong bao trực tiếp lấy ra một chồng màu đỏ 100 nguyên tiền mặt, chút tiền ấy các ngươi cầm đi. Tiểu Mạch liên tục không ngừng phất tay, không không không. Phàm ca cùng Tô tổng tiền, đánh chết ta cũng không dám cần a. Đây đều là ta phải làm nha. Chúng ta đi, Phàm ca, Tô tổng, thân niên khoái hoạt. Thân niên khoái hoạt. Tài kiến. Nói xong, Tiểu Mạch mang người nhanh chóng chạy, một chút tiền đều không dám lấy. Tô Khinh Tuyết chu mỏ một cái, tại sao ư, đã nghĩ cảm ơn bọn hắn mà thôi. Diệp Phàm nhìn thấy trên tay nữ nhân một ít điệp ít nhất 1 vạn tiền mặt, dở khóc dở cười, lão bà. Ngươi này cấp tiền buộc đoa phương thức có điểm hào phong a. Tô Khinh Tuyết không cho là đúng, đem tiền trực tiếp nhét vào Diệp Phàm trong túi quần áo, bọn hắn không cần, thì cho ngươi đi, mấy ngày nay ngươi biểu hiện được không tồi, nhiều cấp ngươi điểm tiền tiêu vặt. Diệp Phàm vẻ mặt không nói gì vẻ, chính mình thật đúng là ăn lão bà, dùng lão bà, càng lúc càng giống bị bao nuôi tiểu bạch kiểm. Chương 444, An Kiêng. 0444. Hai người trở lại trong xe, đi ô tô phản về công ty. Mới vừa lên đường, Tô Khinh Tuyết nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, nghe bọn hắn nói tân niên khoái hoạt ta mới nhớ tới, hôm nay là không phải muốn bước năm. Diệp Phàm quên đi hạ nhật tử, gật đầu nói, đúng vậy à, lão bà ngươi có tính toán gì không sao? Sẽ không bước đêm giao thừa hay là công tác chứ? Tô Khinh Tuyết nghĩ nghĩ, nói, khuya hôm nay, nếu không để ta làm cơm đi, chờ sau đó chúng ta trở về mang cho Giang Thẩm, sau đó cùng đi siêu thị mua thức ăn. Diệp Phàm vừa nghe nữ nhân phải làm đồ ăn, muốn thứ lần trước khủng bố trải qua, nhất thời sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng co giật dưới, lão. Lão bà, ngươi vất vả như vậy, cần không phải là nhường Giang Thẩm làm chứ? Để làm chi, ngươi không muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Ngươi lên thứ không phải nói ăn ngon lắm sao? Tô Khinh Tuyết có chút mất hứng, tao mày nói, khó phải không ngươi lên lần là lửa ta đấy. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu như chống bỏi, nào có. Ta thật sự cảm thấy được lão bà ngươi tố thái ăn ngon lắm. Ta là sợ ngươi vất vả thôi. Ta mới không khổ cực, ta luyện huyền vi chân kinh về sau, thể lực cùng tinh lực đều đã khá nhiều, điểm ấy không có chuyện gì. Tô Khinh Tuyết vẻ mặt mong đợi nói, ta hôm nay muốn cho Giang Thẩm nhiều dạy ta vài món thức ăn, ngươi muốn ăn cái gì, nói ra ta nghe nghe. Diệp Phàm đành phải cố gắng nghĩ một chút, nói, sao cái tố thập cẩm, làm rau trộn đậu hủ, lạc nhân, thủy trưng trứng chẳng hạn. Là đến nơi. Tô Khinh Tuyết buồn bực nói, ngươi cũng ăn được rất đơn giản đi, loại thức ăn này một chút tính khiêu chiến đều không có. Ha ha, ta gần nhất giảm béo, ăn được nhẹ. Diệp Phàm bồi tiếu nói. Tô Khinh Tuyết không để ý tới hắn, mình mở thủy rất chân thành địa tính toán, vừa muốn còn biên đem muốn mua đồ ăn ghi tạc điện thoại di động bản ghi nhớ thượng. Diệp Phàm muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể nhường nữ nhân chính mình đi giằng co, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng lúc trước liền nói cho nữ nhân tài nấu nướng của nàng chân tướng rồi, đến bây giờ mới nói, nhất định sẽ gây ra Tô Khinh Tuyết tức giận. Trở lại công ty. Diệp Phàm cũng không có việc gì làm, vẫn là cùng Mộ Mộc Mộc ở trên mạng đánh một cái buổi trưa trò chơi. Mộ Mộc Mộc cũng hiểu được, tuy rằng rất muốn cùng Diệp Phàm cùng nhau qua tân niên, nhưng Diệp Phàm khẳng định phải đi về nhà, cho nên cũng không còn nói yêu cầu khác. Diệp Phàm so sánh ngày nấy, là không thể bồi Phùng Nguyệt Doanh cùng nhau ăn Tết, cho nên liên tục cấp Phùng Nguyệt Doanh phát ra mười mấy tiền lì xì, đem Phùng Nguyệt Doanh đều làm được không ngừng bật cười khóc đích biểu tình. Diệp Phàm phát hiện, này nói chuyện phiếm công cụ thật là một thú vị đồ vật này nọ, ở trong hiện thực dịu dàng thành thục Phùng Nguyệt Doanh, nơi tay cơ nói chuyện trời đất thời điểm, lại càng giống cái ngây thơ hài tử, cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Sau khi tan việc, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cùng nhau trở lại Bạch Lộ quận, tiếp thượng Giang Thẩm, ba người cùng nhau tiến đến mua thức ăn. Giang Thẩm gương mặt vui sướng, dù sao khó được ba người đi ra ngoài mua thức ăn. Tới siêu thị về sau, Diệp Phàm đem xe đẩy, Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm phía trước đi đường, vừa chọn vừa trò chuyện, cùng rất nhiều sau khi tan việc mua thức ăn dân thành phố hôn cùng một chỗ, rất là hữu canh. Đang lúc này, phía trước đi đến một trung niên nhân cùng một vị phụ nhân, đưa tới Diệp Phàm chú ý của. Mua, nếu không mua con gà trở về. Nha đầu kia nói tham ngài đồn canh gà rồi. Thằng nhỏ ngốc, như vậy đuổi, như thế nào hầm gà canh. Nói chuyện trời đất là một đôi mẫu tử. Nam tử trung niên cùng mẹ của hắn, theo lý thuyết bà lão này người nên tuổi quá một giáp, nhưng diện mạo lại có chút tuổi trẻ, nhìn thấy cũng hơn 40 tuổi, có thể nhìn ra năm đó đúng, là, mỹ nhân. Nhưng Diệp Phàm chú ý tới, đúng, là, cái người trung niên kia, không ngờ là Mộ Mộc Mộc phụ thân của, Mộ Tuyết Tùng. Mộ giáo thụ, thật là tấu xảo a, Diệp Phàm chủ động lên tiếng chào hỏi. Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm cũng mới quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy Mộ Tuyết Tùng, Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, mà Giang Thẩm, còn lại là ánh mắt cùng Mộ Tuyết Tùng mâu thân đối mặt. Khi Giang Thẩm nhìn thấy lão phụ kia người, hai trên mặt người đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ, ngơ ngác với nhau nhìn nhau. Diệp Phàm, Tô Tiểu Thư, các ngươi cũng tới mua thức ăn. Mộ Tuyết Tùng thực kinh ngạc, hắn thân phận như vậy, cũng là vì bồi mẫu thân mới lại đây mua thức ăn, chiếu hắn nghĩ đến, Tô Khinh Tuyết loại này 100 triệu cấp đại phú hào, như thế nào cũng không thể có thể chính mình mua thức ăn. Hôm nay mặc dù không phải đêm trừ tịch, đêm cuối cùng của năm cũ trong âm lịch, nhưng lại là ăn Tết, tính toán làm điểm mình ở ra ăn, Tô Khinh Tuyết nói. Để đọc chuyện, Diệp Phàm còn lại là chú ý tới, Giang Thẩm cùng kia Mộ Tuyết Tùng mẫu thân, trong ánh mắt tiết lộ rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Giang Thẩm, các ngươi quen nhau? Diệp Phàm hỏi. Mộ Tuyết Tùng cũng chú ý tới, mẫu thân hắn diễn cảm thực cổ quái, liền hỏi, mụ, làm sao vậy ngài đây là? Giang Thẩm vội cười cười, che giấu lung túng nói, há, chúng ta là quen biết đã lâu, Thủy Tiên, nhiều năm như vậy không gặp, có khỏe không? Mộ Thủy Tiên cũng cứng ngắc cười cười, A Diên, ta rất tốt, ngươi bộ dáng cũng không sao cả thay đổi à. Nào có, đều lão được có thể nào dạng, Giang Thẩm cười nói. Hai lão phụ nhân nói hai câu, cũng không biết rằng nói cái gì rồi, trường hợp có điểm cổ quái. Giang Thẩm, ngươi cùng vị này lão thái thái đúng, là, thế nào nhận thức? Lão bằng hữu sao? Tô Khinh Tuyết hiếu kỳ nói. Đúng vậy à. Năm đó cùng nhau ở nhà họ Tô đã làm. Sau lại Thủy Tiên đi ra ngoài, liền chưa từng thấy, Giang Thẩm miễn cưỡng cười cười. Mộ Tuyết Tùng nghi ngờ nói, mụ, ngươi còn ở nhà họ Tô đã làm người hầu. Ta như thế nào không nghe nói qua? Mộ Thủy Tiên bội hỏi, cũng không bao lâu, không đề cập tới cũng thế. Chúng ta đi thôi, ta tôn nữ bảo bối đang ở nhà chờ ăn cơm chiều đâu. Nhìn thấy lão nhân rõ ràng ở che giấu cái gì, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết liếc nhau một cái. Ngay cả Mộ Tuyết Tùng đều cảm thấy được sự tình có huyền cơ gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Mộ Thủy Tiên cùng Giang Thẩm gật đầu cười một cái, sau đó lên đường đường ra đi. Giang Thẩm, cái kia mến mộ đại thẩm trước kia ở nhà của chúng ta đã làm sao? Là ta đến Tô ra phía trước. Tô Khinh Tuyết hỏi. Hửm. Đúng, sớm đi rồi, Giang Thẩm trả lời. Thật sự là kỳ quái, này mộ giáo thụ tại sao là theo mẫu thân hắn dòng họ? Diệp Phàm híp híp mắt. Giang Thẩm còn lại là ánh mắt phức tạp hỏi Diệp Phàm, tiểu thư, các ngươi quen nhau cái kia Mộ tiên sinh. Đúng vậy à, hắn là quốc nội nổi danh nhà âm nhạc à, nữ nhi của hắn hiện tại cũng muốn làm âm nhạc, lần trước ta cùng Diệp Phàm đi xem, chính là hắn nữ nhi tranh tài Dương Cầm, Tô Khinh Tuyết nói. Giang Thẩm nha một tiếng, muốn nói lại thôi một lát, cười nói, chúng ta đi thôi, đi xem biên có không có cái mới mẻ thật là tốt cá. Cùng lúc đó, bên kia Mộ Thủy Tiên, còn lại là trịnh trọng đối Mộ Tuyết Tùng nói chuyện. Nhi tử, ngươi sau khi, cũng đừng cùng cái kia Tô tiểu thư có cùng xuất hiện rồi, Mộ Thủy Tiên nói. Mụ, ngài đây là thế nào? Ta theo Tô tổng vốn là không có nhiều cùng xuất hiện, cũng bởi vì chồng của nàng Diệp Phàm, cùng một nhận thức mới có điểm quen thuộc, Mộ Tuyết Tùng kỳ quái nói. Mụ, tại sao ta cảm giác ngài có việc gặp ta? Có thể có chuyện gì à? Đừng hỏi nhiều rồi, tóm lại nghe mẹ nó là được rồi, Mộ Thủy Tiên nghiêm mặt nói. Mộ Tuyết Tùng bất đắc dĩ, phụ thân phải đi trước, luôn luôn do mẫu thân nuôi lớn, đối lời của mẫu thân, hắn đương nhiên không dám vi phạm, liên thanh ứng thị. Chương 445, mua thức ăn. 0445. Giang Thẩm gặp được Mộ Thủy Tiên về sau, vẫn có điểm không yên lòng, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đi dạo mua một vòng đồ ăn, phần lớn cũng là Tô Khinh Tuyết chính mình tùy ý chọn. Chờ muốn đi tính tiền thời gian, lại đụng tới người quen, nhưng lại nhường Diệp Phàm có chút ít xấu hổ. Mang theo hàng đã mua túi, còn mặc gọi office lady, giả tịnh lệ nữ tử, rõ ràng là đồng dạng tan tầm đến mua món ăn phùng nguyện doanh. Học tỷ, làm sao ngươi cũng tới nơi này mua thức ăn? Tô Khinh Tuyết có chút ngoài ý muốn. Phùng Nguyệt Doanh chứng kiến Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, cũng là mặt lộ vẻ một vẻ khẩn trương. Ta gần nhất. Vừa vặn. Diệp Phàm chứng kiến nữ nhân một thân một mình mang theo hàng đã mua túi, trong lòng một trận áy náy, mình là một nhà sung sướng, nhưng Phùng Nguyệt Doanh một mình ở Hoa Hải, ngụ ở lớn như vậy riêng thự, khẳng định phá lệ cô đơn. Mình ở vi trên thư thì cho nàng phát đi một tí tiền lì xì, nữ nhân tuy rằng biểu hiện được thật cao hứng, nhưng đây cũng có thể giải quyết vấn đề gì đây. Diệp Phàm cắn răng một cái, đi lên túm lấy Phùng Nguyệt Doanh hàng đã mua túi, hướng của mình hàng đã mua xe vừa để xuống. Diệp Phàm, ngươi làm gì thế nha? Phùng Nguyệt Doanh luống cuống. Ngươi nếu ngủ ở đến tới bên này, sau khi thường xuyên cùng nhau ăn cơm đi. Cái túi này đồ ăn ta tới tính tiền, ngươi và Tiểu Tuyết, Giang Thẩm đi ra ngoài trước tốt lắm, đêm nay ta cùng nhau qua tân niên, Diệp Phàm cười nói. Phùng Nguyệt Doanh nghe xong, sắc mặt có chút choáng váng, trong lòng cũng một trận ấm áp. Tô Khinh Tuyết còn lại là rất kỳ quái nói, học tỷ, ngươi ngủ ở bên này. Có ý tứ gì? Diệp Phàm giải thích nói, nàng phía trước gặp Tống Tinh Hà chính là thủ hạ, thiếu chút nữa bị hại, ta sẽ đem nàng nhận được chung quanh đây nhất ngôi biệt thự rồi. Phùng Nguyệt Doanh cũng sợ Tô Khinh Tuyết hiểu lầm, nói, Tô Tổng, ta cũng vậy vừa qua khỏi, chưa kịp nói cho ngươi. Tô Khinh Tuyết ánh mắt thiểm thước dưới, có chút sợ nói, nguyên lai là như vậy, may mắn học tỷ ngươi không có việc gì, đó là nên chuyển sang nơi khác ngủ ở ta biết rồi, vậy ngươi đi nhà của ta ăn cơm chiều đi. Đúng vậy à, Phùng Tiểu Thư, cùng đi đi, mọi người ăn náo nhiệt, Giang Thẩm đối Phùng Nguyệt Doanh cũng rất có hảo cảm. Phùng Nguyệt Doanh hay là không rất dám, có thể. Nhưng như vậy không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta về phần vì người kia, liền đối học tỷ ngươi bất cẩn đến mức nào thấy sao? Ta còn không biết ngươi là hạ người gì. Tô Khinh Tuyết trắng Diệp Phàm liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nói sau ta hôm nay phải làm đồ ăn, học tỷ ngươi cho ta cái mặt mũi, không quá phận chứ. Tô Tổng, ngươi tự mình xuống bếp sao? Phùng Nguyệt Doanh rất giật mình. Tu, y thế nào, chưa thấy qua đi, ta gần nhất mới bắt đầu học, bất quá giống như làm được tạm được, Tô Khinh Tuyết có chút tự tin nói. Phùng Nguyệt Doanh mỉm cười, thấy Tô Khinh Tuyết thật sự không tức giận, nàng cũng an tâm, gật đầu nói, Tô Tổng ngươi thông minh như vậy, làm đồ ăn đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Diệp Phàm thấy lượng nữ nhân đảm tiếu tự nhiên, cũng nhẹ nhàng thở ra, đi xếp hàng tính tiền rồi. Chờ về đến trong nhà, Giang Thẩm cùng Tô Khinh Tuyết lập tức tiến phòng bếp bận rộn, Phùng Nguyệt Doanh vốn là khách, nhưng tọa trong phòng khách, cùng Diệp Phàm sống một mình lại cảm thấy không quá thích hợp, vì thế cũng tiến phòng bếp bang khởi liễu mang. Phùng Nguyệt Doanh là phía dưới chủ một tay hảo thủ, tự nhiên thực dễ dàng liền cắm vào, làm lên một ít công tác chuẩn bị, nhường Giang Thẩm cũng là khen không dứt miệng. Học tỷ, ngươi thường xuyên tố thái ư, xem làm sao ngươi rất quen thuộc luyện a, là đặc biệt học qua sao? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh ở nơi này thành khẩn đốc địa bay nhanh cắt cây cải củ chữ phiến, thực hâm mộ nói. Phùng Nguyệt Doanh ngượng ngùng đỏ mặt, Tô Tổng ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta một người ngủ ở, ngẫu nhiên làm điểm, này không coi vào đâu. Nha! Cũng thế, làm được lâu, quen tay hay việc, Tô Khinh Tuyết tìm cho mình nhất lý do, cũng không tính toán chi ly rồi. Phùng Nguyệt Doanh nhìn nguyên liệu nấu ăn, hỏi, Giang Thẩm, thịt này cùng cây đúng. Là, định làm gì hay sao? Giang Thẩm còn lại là cười nói, Phùng Tiểu Thư, ngươi biết làm thịt kho tàu hay là đông pha nhục? Cũng có thể, gà đôn hẳn là không kịp, liền sao lên ăn đi. Vậy thịt kho tàu, là sao kê đồng đi, đông pha nhục cũng chậm, Phùng Nguyệt Doanh cười nói. Giang Thẩm cao hứng gật đầu, Phùng Tiểu Thư ngươi đều biết làm là tốt rồi, kia ta hôm nay trộm cái lười, này cá bẹ ỉ cả cũng ngươi làm chứ. Được rồi, ngài nghỉ ngơi đi. Hấp hay là thông mỡ? Hấp đi, ta tiểu thư thích nhẹ điểm, Giang Thẩm nói. Phùng Nguyệt Doanh vội đáp ứng xuống tới, bắt đầu mang hoạt. Một bên Tô Khinh Tuyết chu mỏ một cái, Giang Thẩm, ngươi không có thể cái gì đều cấp học tỷ làm, ta cũng muốn làm. Ha ha, tiểu thư ngươi đúng, là, vừa mới bắt đầu học, bớt làm mấy, luyện tay một chút đi, Giang Thẩm cười nói xong, thì đi ra phòng bếp. Diệp Phàm tọa ở trong phòng khách. Luôn luôn chú ý phòng bếp động tĩnh, nghe được Giang Thẩm những lời này, trong lòng dở khóc dở cười, xem ra Giang Thẩm cũng là sợ một bàn đồ ăn toàn bộ bị tao đập rồi. Giang Thẩm đi vào trong phòng khách, nhỏ giọng cười nói câu, ta cũng chỉ có thể giúp đến nơi này, chờ sau đó chính ngươi nhìn một chút. Diệp Phàm cười khổ, Giang Thẩm ngươi nhiều phí tâm. Giang Thẩm gật gật đầu, tựa hồ có tâm sự gì, lặng lẽ đi đến trong phòng rồi. Chờ đến tối mau 8 giờ. Một bàn đồ ăn rốt cục bưng đi ra. Quỳ lươi, hảo đến ăn, chỉ biết xem tivi, cũng không tới trợ thủ, Tô Khinh Tuyết tiếp đón Diệp Phàm. Diệp Phàm cười hắc hắc đã qua, hai vị mỹ nữ vất vả, ta đến rồi. Đi vào mép bàn, nhìn thấy nhất trên bàn đồ ăn, rất rõ ràng liền nhìn ra sai biệt. Có mấy người, cái thịt kho tàu, sao kê đồng chẳng hạn, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ, rất là mê người, nhưng có mấy người, cái xào rau. Không phải tiêu chính là rán, nhìn thấy giống tai nạn xe cộ hiện trường dường như. Tô Khinh Tuyết cũng ý thức được mình làm đồ ăn, giống như không phải rất đẹp xem, nói, bộ dáng khó xem một chút, dù sao không hay làm, không muốn ăn cũng không quan hệ. Diệp Phàm vội nói, sao lại như vậy? Ta cảm thấy rất tốt, ta sẽ thích chín một chút, tiêu còn càng hương. Nói xong, Diệp Phàm liền kẹp lên một khối rau hẹ trứng gà, bỏ vào trong miệng. Diệp Phàm đầu lưỡi giống như bị một khối muối ăn tập kích, sau đó một lượng tiêu cay đắng nổ. Loại tư vị này, nhường Diệp Phàm đích biểu tình mất tự nhiên đọng lại xuống. Nhưng là, Diệp Phàm hay là như không có việc gì nuốt vào. Ăn ngon không? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm vốn muốn nói ăn ngon, nhưng vẫn là chột dạ, nói câu, cũng thích, có thể ăn. Vô nghĩa, này không có thể ăn, còn có thể tính đồ ăn sao? Tô Khinh Tuyết tùy tay gắp một khối thịt gà nếm nếm, lập tức kinh hô, học tỷ, ngươi làm tốt lắm, có hương vị à, làm sao làm được, này thịt gà lý hương vị đều thẩm đi vào. Phùng Nguyệt Doanh cười dài nói, hơi chút thêm một chút, cũng không có gì đặc biệt. Tô Khinh Tuyết nói, ngươi cũng nếm thử ta làm đi. Phùng Nguyệt Doanh gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, gắp một cây lô duẩn phóng miệng. Không bao lâu, Phùng Nguyệt Doanh lặng lẽ cầm lấy chén nước, uống một ngụm, miễn ngượng cười nói, Tô Tổng làm được cũng ăn thật ngon. Diệp Phàm đều nhanh xem khóc, đây thật là hữu nghị chứng kiến A. Chương 446, ta cũng nếm thử. 0446. Tô Khinh Tuyết thật cao hứng, thật sao? Ta cũng vậy nếm thử, lần trước ta làm đều bị người kia ăn sạch, ta đều không có cơ hội nếm thử mình làm đồ ăn. Nói xong, Tô Khinh Tuyết gắp đồng trứng gà phóng miệng. Diệp Phàm muốn ngăn lên, nhưng không biết như thế nào ngăn đón, bởi vì nhiều cái đồ ăn đúng, là, Tô Khinh Tuyết, cũng không thể có thể toàn bộ không để cho nàng ăn. Quả nhiên, lúc Tô Khinh Tuyết đầu lưỡi đụng tới trứng gà nháy mắt, nàng mày liền nhíu mày, không nói hai lời sẽ đem trứng gà ói ra. Phi phi, chuyện này, đây cũng quá mặn đi. Tô Khinh Tuyết bất khả tư nghị nhìn thấy Diệp Phàm, ngươi có phải hay không ngốc a? Như vậy hàm, như thế nào ăn a? Diệp Phàm lúng túng toét miệng nói, vẫn là có thể ăn. Tô Khinh Tuyết phát hiện không được bình thường, lại liền chỉ thường mình một chút ngoài hắn ra đồ ăn, kết quả không một cái có thể nuốt xuống đấy. Phi, nôn Tô Khinh Tuyết đều muốn nói ra. Chạy tới buồng vệ sinh, Tô Khinh Tuyết xúc miệng một chút khẩu, mới đi hồi nhà ăn. Nàng hai mắt đều khí địa đỏ lên, trừng mắt Diệp Phàm, ngươi này một tên lường gạt. Của ta đồ ăn rõ ràng khó ăn như vậy, ngươi nói thẳng thì tốt rồi, tại sao phải gạt ta đã nói ăn? Ngươi là muốn cười nhạo ta sao? Vừa nghĩ tới của mình đồ ăn khó như vậy dưới nuốt, mà Phùng Nguyệt Doanh làm được ăn ngon như vậy, Tô Khinh Tuyết liền cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Diệp Phàm vội giải thích nói, lão bà, ngươi đừng kích động, không liền làm đồ ăn mà thôi sao, này cũng không phải đại sự, mọi người sung sướng một chút thì tốt rồi. Sung sướng cái quỷ. Ngươi có biết hay không này sẽ ăn người chết à? Về phần sao? Cũng mặt điểm, khổ điểm, chua điểm. Không khoa trương như vậy a, Diệp Phàm cương cười nói. Tô Khinh Tuyết trong lòng một trận ấm ức, cũng không tâm tình ăn cơm đi, các ngươi ăn đi, ta đi lên lầu. Mắt thấy Tô Khinh Tuyết phải đi. Phùng Nguyệt Doanh cũng có chút hoảng, Tô Tổng, Diệp Phàm là muốn cổ vũ ngươi đi, hắn cũng không còn ý tứ gì khác. Có thể Tô Khinh Tuyết căn bản không nghe, đang 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 chạy đi lên lầu, trốn vào trong thư phòng. Lập tức, cạnh bàn ăn chỉ còn lại ba người. Giang Thẩm khẽ thở dài một hơi, Diệp Phàm, kỳ thật ngươi lên thứ nói thẳng là tốt rồi, lần này, nhưng phiền toái. Diệp Phàm cũng là hối hận, thiên toán và toán, không ngờ tới Tô Khinh Tuyết biết làm lần thứ hai đồ ăn. Vốn tưởng rằng giống nàng như vậy thiên kim tiểu thư, làm một lần cũng không có hứng thú làm hồi thứ hai rồi. Phùng Nguyệt Doanh tự trách mà nói, đều tại ta, bằng không Tô Tổng cũng sẽ không tức giận. Này làm sao có thể trách ngươi a? Chẳng lẽ ngươi cố ý làm được khó ăn sao? Diệp Phàm cười khổ lắc đầu, nói, được rồi, chúng ta ăn trước, chờ sau đó đủ nóa an ủi một chút nàng. Chờ cơm chiều chấm dứt, Phùng Nguyệt Doanh giúp đỡ Giang Thẩm thu thập, Diệp Phàm thì chạy lên trên lầu. Gõ cửa thư phòng. Lão bà, ngươi cơm chiều cũng chưa ăn, ta lấy cái mâm đựng trái cây cấp ngươi. Ngươi tốt xấu ăn chút đi, Diệp Phàm hảo vừa nói nói. Tô Khinh Tuyết không có trả lời, giống như căn bản không nghe thấy. Diệp Phàm hợp với gõ đến mấy lần môn, nói một đống nói, nhưng Tô Khinh Tuyết như cũ không để ý tới hắn. Diệp Phàm bất đắc dĩ đi xuống lầu, đụng tới Phùng Nguyệt Doanh vừa vặn từ phòng bếp đi ra. Nữ nhân thực thân thiết hỏi, Tô Tổng thế nào? Hay là không để ý đến ta, xem ra là thực tức giận, Diệp Phàm thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Phùng Nguyệt Doanh tự trách thuyết, ta biết ngay không nên tới. Doanh Doanh, ngươi ngốc hay không ngốc, nói tất cả này với ngươi không quan hệ. Diệp Phàm đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nữ nhân nói. Phùng Nguyệt Doanh khó sống thuyết, Tô Tổng nhất định là vì ngươi, mới bắt đầu học Tô Thái, nàng bị ngươi lừa, khẳng định trong lòng rất khó chịu, ngươi sẽ tốt hảo khuyên nàng, đừng làm cho nàng thương tâm. Diệp Phàm buồn bực, ta cũng là vì mời nàng vui vẻ, lúc trước mới lừa nàng, nào biết sẽ biến thành như vậy. Ta đi về trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao bây giờ. Phùng Nguyệt Doanh cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, miễn cho Tô Khinh Tuyết càng mất hứng. Diệp Phàm nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác, vì vậy nói, ta đưa ngươi trở về đi, ta vừa vặn đi ra ngoài tản bộ hạ xuống, xem có thể hay không nghĩ ra điểm biện pháp, mời nàng bắt đầu vui vẻ. Phùng Nguyệt Doanh tuy rằng cảm thấy được không cần phải, nhưng nam nhân nhất định phải tặng nàng, nàng cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Kỳ thật Phùng Nguyệt Doanh ngủ ở được cũng không xa, lái xe mười mấy phút đồng hồ đã đến, tới Phùng Nguyệt Doanh ở cửa biệt thự. Diệp Phàm như cũ không ý định gì, bối rối lấy hay là lại chỉ có thể đi mua ô mai điểm điểm quyển. Cái này trêu chọc khiến hơn nhiều, phòng trừng cũng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Diệp Phàm, ta đến nhà, ngươi đi vào ngồi một chút hay là trở về? Phùng Nguyệt Doanh ôn nhu hỏi. Diệp Phàm sững sờ, mới phát hiện mình một đường đều muốn lên Tô Khinh Tuyết chuyện của, cũng chưa cùng Phùng Nguyệt Doanh nói cái gì nói. Chứng kiến nữ nhân tuyệt không nén giận, như cũ nhu tình như nước động lòng người bộ dáng, Diệp Phàm trong lòng hết sức hổ thẹn. Doanh Doanh, thực thật xin lỗi, ta hết cố lấy muốn cho Tiểu Tuyết vui vẻ, hôm nay vắng vẻ ngươi chứ. Diệp Phàm đưa tay tới, cầm Phùng Nguyệt Doanh cây cỏ mềm mại nói. Không có à, Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu, ta kỳ thật đã muốn rất cao hứng. Tô Tổng có thể không so đo quan hệ giữa chúng ta, để cho ta đi nhà các ngươi ăn cơm. Cái gì các ngươi chúng ta chính là người một nhà, sau khi sớm hay muộn sẽ ở chung, Diệp Phàm cười hát hát nói. Phùng Nguyệt Doanh mấp máy môi dưới, nhỏ nhẹ nói, vậy không tốt lắm nha, quái thẹn thùng. Bên ngoài rất lạnh, trong xe lại độ ấm tựa hồ đang chậm rãi bay lên. Diệp Phàm nhìn thấy mờ tối, như kiểu diễm hải đường nữ tử, nghe nàng nhàn nhạt thơm. Kìm lòng không đặng đưa tay, đi vớt ve Phùng Nguyệt Doanh gõ má của. Doanh Doanh, chúng ta ở trong xe đợi thêm trong chốc lát đi, ta ôm ngươi một cái được không? Diệp Phàm nói xong, cũng không quản Phùng Nguyệt Doanh có nguyện ý hay không, một tay lấy Phùng Nguyệt Doanh thân thể mềm mại theo nàng trên ghế lái ôm đến tay lái phụ. May mắn xe này không gian cũng đủ, nhưng vẫn là dán cái đầy cõi lòng. Diệp Phàm đem xe tọa ỷ từ nay về sau rời đi, một bàn tay vớt ve nữ nhân mái tóc. Một bàn tay thì tại nàng phía sau lưng cùng phía dưới chạy. Hai người bốn mắt tương đối, cũng không cần ngôn ngữ, Diệp Phàm liền thân hôn lên. Phùng Nguyệt Doanh cũng ý thức được, tức sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng lần trước liền ở trong phòng làm việc, đều cùng Diệp Phàm đã làm, trong xe tọa một lần, cũng sẽ không thật là để ý rồi. Đặc biệt hôm nay, nàng cảm nhận được nam nhân đối với nàng coi trọng, càng thêm cam tâm tình nguyện, hy vọng có thể nhường Diệp Phàm thỏa mãn. Hơn nửa canh giờ, Phùng Nguyệt Doanh sủi lơ ở Diệp Phàm thân mình, đổ mồ hôi đầm địa, trên trán lưu hải đều thấp ngượng ngùng, nữ nhân vẻ mặt mặt hồng hào vẻ, thở hừng hộp. Lao công! Ta không được! Ngươi thật là lợi hại a. Phùng Nguyệt Doanh thân thể mềm mại run rẩy lên, này đúng, là, không cách nào khống chế, trên thân thể chuyển tới sung sướng cảm giác. Nàng cũng không phải lần đầu tiên kêu Diệp Phàm lao công, chuyện đến nùng thì cũng buột miệng nói ra rồi. Diệp Phàm tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tận hứng, nhưng cũng không muốn rất gây sức ép nữ nhân, hôn hít hạ môi của nàng, nói, hảo Doanh Doanh, mặc quần áo tử tế, đừng để bị lạnh, nếu đi không đặng, ta ôm ngươi đi vào. Phùng Nguyệt Doanh quyền miệng, tha thiết mong chờ nhìn thấy Diệp Phàm, thật sự chân đều mềm nũng, phía dưới còn tê tê lâu rồi, lao công ngươi ôm ta vào đi thôi. Ý di phục của ta đều lười được thấu. Chương 447, Pháo Hoa. Đệ 0447 chương Pháo Hoa. 0447. Khó được nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh sẽ làm nũng, Diệp Phàm nuốt một cái yết hầu, đều hận không thể nhắc lại thương ra trận một vòng rồi, bất quá vẫn là nhịn được. Sau khi có rất nhiều cơ hội, tương lai còn dài, cũng không thể rất khi dễ nữ nhân của mình, đem nàng gây sức ép phá hủy đã có thể được không bù nổi mất. Theo Phùng Nguyệt Doanh ra đi ra, Diệp Phàm tự mình đi bộ hồi Bạch Lộ quận. Tuy rằng cùng nữ nhân đánh nhau kịch liệt một tràng, sảng khoái tinh thần, nhưng vẫn không có nghĩ đến biện pháp gì tốt, hống trong nhà vị kia vui vẻ. Đang đi tới đâu rồi, đột nhiên nghe được xa xa dị hừa dị hừa dị hừa thu địa có khói lửa bắn về phía không trung, tách ra chói mắt khói hoa. Diệp Phàm vua hót một cái, nét miệng vui lên, liên tục không ngừng nhanh hơn cước bộ, chạy tới phụ cận siêu thị. Nửa tiếng về sau, Diệp Phàm ôm hai cái lớn đích khói lửa, một đống tiểu nhân tiên nữ lớn, chạy về cửa nhà. Trên đường không ít người chứng kiến Diệp Phàm thế nhưng một người ôm nặng như vậy khói hoa chạy, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Diệp Phàm cũng không còn không phản ứng người bên ngoài, tự nhiên thuốc lá hoa bỏ vào cửa nhà, vừa lúc phía trên là Tô Khinh Tuyết thư phòng. Không bao lâu, khói hoa liền đốt lên, siêu 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 địa bắt đầu hướng không trung phóng ra. Theo trên không trung nổ tung đóa đóa rực rỡ hoa hỏa, gần như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng làm cho trong thư phòng Tô Khinh Tuyết nghe được. Nữ nhân nguyên bản đang co giúp ở một chương lối thời trên ghế salon, phát ra ngai, sắc mặt yêu thương. Nghe được lửa khói tiếng vang, nàng hướng sân thượng phương hướng vừa nhìn, mới phát hiện đúng, là, cửa nhà mình. Tô Khinh Tuyết giẫm phải dép lê, mở cửa, đi lên sân thượng, ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời chính thịnh bày đặt sáng lạn khói lửa. Thân niên khoái hoạt. Lão bà. Nhất cùng tiên nữ lớn lóe sáng lên, xuất hiện ở Tô Khinh Tuyết trong tầm mắt. Tô Khinh Tuyết hoảng sợ, kịp phản ứng, mới phát hiện Diệp Phàm không biết khi nào, đã muốn đứng ở bên người nàng rồi. Diệp Phàm vẻ mặt sáng lạn mà cười rung, sẽ cực kỳ nhanh hoảng động liêu nhất hạ tiên nữ lớn, màu vàng ánh lửa, ở giữa không trung tìm một cái. Ký hiệu. Tô Khinh Tuyết chớp chớp thủy nhuận nhuận mắt to, trong lòng tự nhiên thực thích, nhưng nhớ tới tố thái chuyện của, lại hay là tâm tình giàu dị không vui. Ai với ngươi khoái hoạt, mặc kệ ngươi, Tô Khinh Tuyết nói xong, muốn quay đầu trở về thư phòng. Có thể Diệp Phàm ném một cái tiên nữ lớn. Hai tay đem nữ nhân trực tiếp công chúa ôm ngang dựng lên về sau, Diệp Phàm dưới chân hơi hơi dùng lực một chút, liền mang theo Tô Khinh Tuyết đi tới nóc nhà. A, ngươi làm gì thế? Vung. Tô Khinh Tuyết kinh hô. Nhà này khu nhà cấp cao tầng cao nhất có một chữ phiến tiểu bình gánh vác, Diệp Phàm đem Tô Khinh Tuyết vùng, cầm lấy trên đất tiên nữ lớn, đưa cho Tô Khinh Tuyết. Lão bà, ngươi cũng đừng giận ta, qua tân niên rồi. Chúng ta thật vui vẻ chơi đùa, không rất tốt sao? Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết cắn môi dưới, tiếp nhận tiên nữ lớn, vẻ mặt không vui mà nói, ta tố thái khó ăn như vậy, sao có thể vui vẻ, ngươi khẳng định cảm thấy được ta so với học tỷ kém cỏi hơn. Thiên địa chứng giám, lão bà ngươi thử quan buồn ta cho tới bây giờ không cảm thấy được trên đời nữ nhân nào so với ngươi ưu tú hơn rồi, bằng không ta xong rồi thôi không cưới người khác không nên cưới ngươi thì sao? Diệp Phàm buông buông thủ. Có quỷ mới tin ngươi. Ngươi chính là cảm thấy được ta hiện tại tuổi trẻ, diện mạo đẹp, ngươi liền lấy ta, chờ ta hơn 30 tuổi, lớn tuổi, ngươi liền không cần ta nữa. Tô Khinh Tuyết ú và nói, ta không biết làm việc nhà, không biết làm đồ ăn, cũng không săn sóc, không ôn nhu, một khi hoa tàn ít bướm, ai còn muốn ta. Diệp Phàm đều muốn khóc, nữ nhân này hiểu cũng thật quá nhiều, rốt cuộc đang miên man suy nghĩ cái gì vậy. May mắn Diệp Phàm cũng là đọc qua thư người, dưới loại tình huống này, nữ nhân loại lời này, thông thường chính là vì theo nam nhân chỗ ấy được an bình toàn bộ cảm giác, hy vọng cảm nhận được coi trọng, hy vọng nam nhân đi hướng nàng. Diệp Phàm tuy rằng cảm thấy được có chút vất vả, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nói, lão bà, ta hôm nay ban ngày cũng không theo như ngươi nói ấy ư, kỳ thật của ngươi bên ngoài như thế nào, với ta mà nói đã muốn không phải trọng yếu như thế rồi. Ta yêu ngươi chính là yêu ngươi hết thảy, cho dù ngươi già rồi, ta cũng sẽ không bởi vì này loại sự tình sẽ không ái ngươi. Ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung, như vậy ta sẽ rất khó chịu. Ừ, ngươi làm trò, ngươi chính là cái đại lừa gạt, Tô Khinh Tuyết trong lòng vui mừng, nhưng cố ý bĩu môi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ta tại sao lại tên lừa gạt? Ta nếu là không yêu ngươi, trời đánh ngũ lôi chết ta quên đi. Ta làm đồ ăn khó ăn như vậy. Ngươi lên thứ còn ăn hết tất cả, gạt ta đã nói ăn, ngươi không phải gạt là cái gì. Lão bà, ngươi còn không hiểu sao. Khẩu vị tuy rằng độc đáo một chút, nhưng ngươi làm cho ta ăn, phần cảm giác này khiến cho đồ ăn trở nên vô cùng mỹ vị, tương đối loại này sâu trong nội tâm cảm giác mà nói, vị coi là gì chứ. Diệp Phàm vẻ mặt thành khẩn thật lòng bộ dáng. Tô Khinh Tuyết khuôn mặt đều hồng địa nóng lên rồi, nghĩ thầm người này càng ngày càng sẽ phát viên đạn bọc đường rồi. Nhưng làm sao lại nghe như vậy dễ nghe? Kia, ta đây sau khi, thiên thiên làm cho ngươi ăn, được không? Tô Khinh Tuyết cố ý bỡn cợt nói. Diệp Phàm vừa nghe, diễn cảm cứng ngắc lại hạ xuống, cười khăn nói, tốt thì tốt. Bất quá, lão bà ngươi không phải là bề bộn nhiều việc ấy ư, ngẫu nhiên lâm vào sẽ tốt hơn, ha ha. Ha ha. Tô Khinh Tuyết thở phì phò hừ một tiếng, chỉ biết ngươi là hống ta chơi đấy. Ngươi căn bản cũng không muốn ăn ta làm đồ ăn. Ngươi tránh ra. Ta không muốn để ý đến ngươi rồi. Nói xong, nữ nhân muốn đi xuống lầu gánh vác đi. Diệp Phàm vội từ phía sau ôm lấy Tô Khinh Tuyết eo nhỏ nhắn, miệng tiến đến nữ nhân bên hai, hô lên nhiệt tức giận nói, lao bà, ta yêu ngươi. Tô Khinh Tuyết thân thể mềm mại run lên, cứng ngắc lại hạ xuống, ngập ngừng, buông ra ta. Ta không tin. Chuyển xê. Ua tui đốt ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, không muốn chọc giận ta, được không? Diệp Phàm ôn nhu nói tiếp. Tô Khinh Tuyết rốt cục không từ chối, nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ta kỳ thật không phải sinh giận dữ với ngươi, ta là tức giận chính mình, ta đần quá, làm đồ ăn đều khó ăn như vậy. Hơn nữa ta tính tình kém như vậy, ngươi và Giang Thẩm đều không dám nói thật với ta thật đáng ghét như vậy chính mình. Lão bà, ngươi nào có tính tình kém, ngươi thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, ta cho tới bây giờ không cảm thấy được ngươi tính tình kém à, Diệp Phàm trong lòng thầm suy nghĩ, ngẫu nhiên phát điểm đại tính tiểu thư, hay là thật đáng yêu. Ngươi liền coi ta là 3 tuổi hài tử hướng đi, chính mình kỳ thật biết đến, nhưng có đôi khi nói ra miệng, ta cũng vậy khống chế không nổi, thu lại thu không trở lại. Ta chính là sĩ diện nha Tô Khinh Tuyết yếu ớt thuyết. Diệp Phàm cười cười, đem nữ nhân xoay người lại, đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng, nhìn thấy rỡ xuống núi băng bề ngoài, sờ sờ động lòng người tiểu tiên nữ, lộ ra làm cho người ta thương tiếc ngây thơ. Có lẽ giờ khắc này Tô Khinh Tuyết mới là chân thật nhất nàng, một cái hơn 20 tuổi, mang theo điểm tính trẻ con nữ hài tử, có điểm ngốc, có điểm manh. Mà không phải cái kia tay cầm mấy vạn công nhân vận mệnh, nắm trong tay khổng lồ buôn bán đế quốc, chỉ điểm Giang Sơn băng sơn nữ tổng tài. Nhìn trước mắt khuôn mặt tinh xảo địa cơ hồ không thể soi xét nữ nhân, Diệp Phàm ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn, tựa hồ là xem si mê. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì vậy nha, ngốc tử. Tô Khinh Tuyết bị Diệp Phàm xem được thật xin lỗi, cầm lấy tiên nữ lớn, nói, nhanh dùng hộ quẹt cho ta đốt ta. Lấy sao lấy cho ta, luôn luôn không để cho ta điểm, ngươi muốn ta chơi như thế nào nha. Chương 448, Têu Lão Công. 0448. Diệp Phàm này mới phản ứng được, vội cấp nữ nhân đem tiên nữ lớn châm. Lập tức lại điểm 2 cây, nhường Tô Khinh Tuyết lấy 2 cây, mình cũng cầm 1 cây, ở nóc nhà khiến cho bất diệt nhạc hồ. Này, ngươi vừa rồi như thế nào vẽ ra ái tâm? Ta như thế nào bức tranh không được à? Tô Khinh Tuyết dùng sức địa lăng không vẽ lấy, nhưng cũng không cách nào xuất hiện hoàn chỉnh tình yêu. Diệp Phàm hắc hắc vui mừng mà nói, tiếng kêu lão công ta sẽ dạy ngươi. Đi tìm chết. Không dạy sẽ không dạy. Tô Khinh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Phàm phục nhuyễn, đành phải nói, đó là bởi vì lão bà ngươi vẽ tốc độ không đủ nhanh, phải nhanh mới được. Nói xong. Diệp Phàm lại hợp với vẽ một chuỗi tình yêu, thấy Tô Khinh Tuyết rất là hâm mộ. Lão bà, ngươi có đói bụng không a? Nếu không cho ngươi đi mua điểm quyển. Ngốc tử, muốn như vậy ăn cái gì điểm quyển, ngươi muốn béo chết ta a? Ngươi đi đem hoa quả cho ta lấy ra. Vậy nếu không uống chút xương sườn canh, hoặc là chịu chút thịt kho tàu. Nói tất cả cần mâm đựng trái cây. Ngươi là chứ a? Lúc này ăn thịt kho tàu, ngươi muốn béo chết ta. Bỏ đi càng thêm lý trực khí tráng tìm nữ nhân khác đúng hay không? Diệp Phàm đầu đầy mồ hôi, hối hận chính mình lắm miệng, nhanh đi cầm một bản hoa quả thượng nóc nhà. Chờ Tô Khinh Tuyết ăn một chút hoa quả, nữ nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Giang Thẩm người nhi. Chúng ta mời nàng cũng đi ra chơi đi. Giang Thẩm giống như trở về phòng nghỉ ngơi đã đi, hôm nay ta cảm giác nàng nhìn thấy cái kia mộ thủy tiên về sau, liền có chút là lạ, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cũng gật gật đầu, là có chút kỳ quái, có thể là nhớ tới trước kia chuyện gì đi. Diệp Phàm cũng làm không rõ ràng, nhưng lão nhân gia nếu không nói, hắn cũng không có phương tiện nhiều truy vấn. Hai người chơi lấy, một túi tiên nữ lớn cũng dùng hết rồi, dứt khoát liền ngồi ở trên nóc nhà, nhìn thấy hoa hải trong trời đêm, không ngừng nở rộ tân niên khói hoa, cùng nhau an tĩnh cùng đợi tân niên đếm ngược. Khi tân niên tiếng chuông gõ lên, Diệp Phàm quay đầu nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, cười nói, đây là chúng ta lần đầu tiên bước năm, tân niên khoái hoạt, lao bà. Ừ, Tô Khinh Tuyết mấp máy môi hoa, cũng không biết chỗ nào tới dũng khí, tìm tòi thân, môi ở Diệp Phàm gò má của hôn một cái. Đồng nhất hời hợt tiểu tiểu hôn môi về sau, Tô Khinh Tuyết liền xấu hổ xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nam nhân. Diệp Phàm trong lòng giống như bị luồng điện xuyên qua, vui mừng nhìn thấy nữ nhân, không nói hai lời, ôm cổ Tô Khinh Tuyết, nặng nề mà hôn xuống. Trong trời đêm, thân niên khói hoa đầy trời địa nở rộ. Dưới bầu trời đêm, đúng, là, hai cái ôm nhau hôn nồng nhiệt nam nữ. Lại là một năm rồi. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Bã Ly đảo, Bảo Cách Lệ biệt thự khách sạn, một thân bikini sạp Gina, nằm ở ghế trên, thưởng thức rượu đỏ, nhìn bờ biển phương hướng sáng lạn khói hoa, có chút cảm khái nói. Ở cạnh nàng, một cái chuyên nghiệp sở ba kỹ sư, chưa kịp nàng xoa bóp hai cái đùi. Mà tại lúc này, một người mặc áo tắm nam tử, theo trong biệt thự đi ra. Chúng ta phải ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Nam tử hỏi. Sạp Dĩ Nạ cũng không quay đầu lại nói, ngươi gấp cái gì, đẹp như vậy cảnh sắc, như vậy thư thích khách sạn, người khác muốn ngủ ở còn không có cơ hội ngủ ở, ta mang bọn ngươi lại đây ăn không ở không, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Ta Tống Tinh Hà không là tới nơi này hưởng thụ, ta muốn báo thù. Ta muốn cầm lại ta mất đi hết thảy. Tống Tinh Hà trong mắt của tràn đầy lửa giận. Hừ, ngươi là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, hay là báo thù độc cây đuốc đầu góc của ngươi cháy hỏng sao? Sạp Dĩ Nạ khinh thường nói, hiện tại Diệp Phàm tìm không thấy chúng ta, khẳng định đã muốn đề cao đề phòng, ngươi vội vã đã qua cử động nữa cái gì tay chân, chỉ biết bị hắn đãi cá tránh chứ. Ngươi cho là Diệp Phàm ngu như vậy, đã biết của ngươi phảng sinh người bộ sách võ thuật về sau, hắn còn sẽ dễ dàng như vậy cho ngươi chạy trốn sao? Một khi lại bị hắn tìm được, ngươi liền đừng hy vọng tiếp tục báo thù rồi, hắn sẽ dùng địa ngục hỏa diễm, thiêu hủy ngươi này kẻ đáng thương linh hồn. Tống Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, kia ngươi dẫn ta tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói phải cho ta cơ hội, Đông Sơn tái khởi sao? Gấp cái gì? Xem trước mắt đích mỹ lệ phong cảnh, trên thế giới có nhiều như vậy sự vật tốt đẹp, không biết hưởng thụ, báo thù thành công lại có ý nghĩa gì? Sạp Dĩ Nạ nói. Tống Tinh Hà cũng vô tâm nhìn đó phong cảnh, trầm giọng nói, vậy ngươi tổng phải cho ta một mục tiêu đi, bằng không chẳng lẽ cả ngày ở trong này ngồi chờ lên. Mục tiêu sao? Sạp Dĩ Nạ liếc mắt nhìn hắn, ta có hai khối quý báu tài liệu, bị Diệp Phàm đoạt đi rồi, nhưng ta không biết chúng nó bị giấu ở đâu, ở Hoa Hải đợi một lát, cũng không tìm được đầu mối gì. Ngươi trước tiên giúp ta đem đồ vật tìm được, ta tự nhiên sẽ cấp ngươi giết chết Diệp Phàm cơ hội. Tài liệu gì? Chính ngươi chẳng lẽ không có thể đi tìm sao? Bắt cóc nữ nhân của hắn, hoặc là lén vào hắn dinh thự? Tống Tinh Hà buồn bực. Sạp Dĩ Nạ nói, này cũng chỉ là hạ hạ sách, có thể không tránh diện tiếp xúc, cần gì phải mạo hiểm. Ở thế giới ngầm, có thể sinh tồn mới là hàng đầu mục tiêu. Ta đã cứu ngươi một lần, hiện tại nên ngươi hồi báo ta, nếu như có thể thay ta tìm được kia hai khối tài liệu, ta tự nhiên sẽ cho ngươi nhiều tư nguyên hơn, cho ngươi đạt tới mục tiêu của ngươi. Tống Tinh Hà ánh mắt thiểm thước, khoe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, chuyện này, ngươi còn tìm đúng người, có lẽ ta thật sự có thể đến giúp ngươi cũng khó nói. Hả? Ta đây mỏi mắt mong chờ. Sạp Dĩ Nạ cười khanh khách nói. Tân niên ngày đầu tiên, Diệp Phàm đã vui vẻ lại tiếc nuối, vui vẻ vâng, tối hôm qua cùng Tô Khinh Tuyết khoảng cách lại kéo gần lại từng bước, tuy rằng nữ người còn không chịu gọi hắn lao công, nhưng ít ra hai người hôn môi thời gian, rõ ràng có thể cảm giác được một loại người yêu ở giữa ngọt ngào. Tiếc nuối, tự nhiên là trừ bỏ hôn nồng nhiệt dưới, cũng chưa phát sinh cái gì khác, liền sờ cũng chưa có thể đụng đến cái gì. Bất quá, Diệp Phàm cũng biết dục tốc bất đạt, thật vất vả đem lão bà dụ được càng ngày càng ôn thuận, hắn cảm thấy được công chiếm lô cốt đầu cầu nhật tử cũng không xa. Buổi sáng luyện xong công, an điểm tâm xong, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết thân thỉnh hạ xuống, muốn đi xem đi viện mồ côi, bởi vì tân niên ngày đầu tiên, viện mồ côi cần muốn làm tổng vệ sinh, hắn thói quen đi hỗ trợ. Tô Khinh Tuyết nghe nói về sau, cũng tỏ vẻ đồng ý, để cho hắn không cần đi làm. Diệp Phàm lái xe tới đến viện mồ côi, vừa xong cửa viện, liền gặp được để cho hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ thấy một người mặc áo da đen tóc đen người da trắng nữ tử, đang ghé lăn trên đất, đúng là U Minh thủ vệ một trong Ô Nha. Mà Ô Nha tránh mục quang hàm chứa một chút tức giận, nhìn chằm chằm một người mặc hỏa hồng sắc áo ba đờ suy, mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống tới bên hông cao lãnh xinh đẹp nữ tử, không ngờ là Tiêu Hinh Nhi.
Ta ít ít ít. Diệp Phàm xuống xe, nhanh chóng chạy tới, đỡ lên Ô Nha, Tiêu Hinh Nhi.
Ngươi làm gì thế?
Ô Nha nhìn thấy Diệp Phàm, vội bất chấp ngực đau đớn, phải lệ chuyến về lễ.
Được, đừng hành lễ.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Diệp Phàm rất kỳ quái, như thế nào Tiêu Hinh Nhi chạy viện mồ côi đến đây? Này Phượng Hoàng Nữ cũng quá dội danh đi, chẳng lẽ chạy nơi này đặc biệt tìm hắn để gây sự hay sao?
Chương 449, lén lút.
Đệ 0449 chương lén lút.
0449.
Đây là của ngươi mà dưới tay sao?
Chẳng thể trách lén lén lút lút, ta còn tưởng rằng là sát thủ đâu, Tiêu Hinh Nhi hử nhẹ nói.
Ô Nha không cam lòng cắn chặt răng, cùng Diệp Phàm hồi báo cho tình hình bên dưới huống.
Nguyên lai, đúng, là... Ô Nha vì bảo hộ Đỗ Duẫn Nhi, đi theo cô gái đi vào viện mồ côi phụ cận, nhưng Tiêu Hinh Nhi cũng tới, nhưng lại đã phát hiện Ô Nha tồn tại. Kết quả, Tiêu Hinh Nhi đem Ô Nha nhéo đi ra, trực tiếp liền đánh ngã.
Nàng là ta an bài ở Duẫn Nhi hộ vệ bên cạnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện trên người nàng không có giết khí sao?
Diệp Phàm cảm thấy được cô nàng này nhất định là cố ý.
Tiêu Hinh Nhi vẻ mặt khinh thường nói, ta đâu thèm nhiều như vậy, này không có giết chết sao? Ngươi nghĩ thay thủ hạ của ngươi xuất đầu sao?
Diệp Phàm cũng không lòng thanh thản cùng nữ nhân này tiếp tục vung tay, nhường Ô Nha nên rời đi trước, sau đó mới hỏi, ngươi tới nơi này rốt cuộc làm cái gì?
Để làm chi, này viện mồ côi nhà ngươi mở ra.
Ngươi có thể, ta lại không thể tới.
Tiêu Hinh Nhi không vui nói.
Ta ở trong này chờ đợi qua, hôm nay là tới nơi này làm tổng vệ sinh, ngươi lại là có lý do gì?
Diệp Phàm hỏi.
Tiêu Hinh Nhi nói, ta tới thăm ngươi tổng vệ sinh.
Ta Diệp Phàm hận không thể xốc lên nữ nhân này sọ não nhìn một cái, đầu óc của nàng như thế nào lớn lên, này cái gì lý do cho má.
Phượng Hoàng Nữ, ngươi sẽ không phải yêu ta chứ?
Y đặc biệt tới đón gần ta.
Diệp Phàm danh mãnh cười hỏi.
Tiêu Hinh Nhi khỏe mắt nảy sinh hàn ý, có tin ta hay không một mồi lửa đốt xe của ngươi.
Diệp Phàm bĩu môi, không hề đi kích thích này phong nha đầu, nói.
Nói đùa đùa, lúc cái gì thực,
được, ngươi nghĩ đợi liền đợi, ta đi vào.
Diệp Phàm đi vào viện mồ côi, Tiêu Hinh Nhi nhưng cũng đi theo đi vào.
Rất nhiều tiểu hài tử nhìn thấy Diệp Phàm, liền vui vẻ chạy tới, Diệp Phàm cũng theo chân bọn họ nói xong chúc mừng năm mới. Cũng không có thiếu hài tử nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi về sau, bị Tiêu Hinh Nhi dung mạo kinh diễm đến, nhưng đều có điểm ngại ngùng, dù sao không quen thuộc, không dám lên trước đáp lời.
Diệp Phàm. Ngươi tới rồi.
Lý Thục Hoa viện trưởng cầm cái chổi, đang bận, nhìn thấy Diệp Phàm cười xoa xoa mồ hôi trên trán.
Diệp Phàm nhìn thấy Lý viện trưởng, không khỏi kinh ngạc nói, viện trưởng, ngươi thế nào thấy lại gầy điểm?
Gần ngươi nhất thể có phải là không thoải mái hay không?
Ta xem ngươi thật giống như thần sắc không đúng lắm a.
Diệp Phàm rõ ràng địa chứng kiến, Lý viện trưởng như là trên mặt lấm tấm cũng nhiều đó, cả người lao được có điểm mau. Nhưng bởi vì Lý viện trưởng quả thật lớn tuổi, mệt mỏi sau khi, gầy đi, thần sắc kém cũng rất bình thường.
Ai, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, như thế nào lão có người hỏi ta, vừa mới Duẫn Nhi cũng hỏi ta.
Ta thật không có sự, tháng trước mới vừa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua, Lý viện trưởng ha ha cười nói.
Diệp Phàm vẫn là không yên lòng, nói, viện trưởng, ta cấp ngươi đem bắt mạch chứ.
Lý viện trưởng vui mừng mà nói, hảo hảo hảo. Chờ ta giúp xong nói sau, ngươi đi vào giúp Duẫn Nhi trước đi.
Diệp Phàm bất đắc dĩ, đem cái mạch mà thôi, không phí mất bao nhiêu thời gian.
Thân thể ta thật tốt, làm sao ngươi lão nghĩ ta có bệnh à, ta còn có như vậy một nhóm lớn hải tử cần chiếu cố đâu rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi với ngươi đùa với chơi đây.
Lý viện trưởng cười mắng.
Diệp Phàm nghe được lão nhân nói như vậy, cũng không dám rất nghiên cứu kỹ, bằng không liền như chính mình ngóng trông lão nhân ra mắc bệnh dường như.
Được rồi, ta đi vào trước, Diệp Phàm nói.
Đang lúc này, Đỗ Duẫn Nhi cầm một cái cây lau nhà, từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tiêu Hinh Nhi, cô gái lập tức ngây ngẩn cả người.
Diệp Phàm ca.
Ngươi.
Làm sao ngươi cùng Tiêu Tiểu Thư cùng một chỗ?
Diệp Phàm kỳ quái nói, Duẫn Nhi, ngươi biết nàng.
Ừ, Đỗ Duẫn Nhi hưng phấn mà chạy tới Tiêu Hinh Nhi trước mặt, nói, Tiêu Tiểu Thư, ngươi là tới tìm ta sao?
Tiêu Hinh Nhi nháy mắt mấy cái, nói, không phải, ta là tới tìm hắn đánh nhau.
Tiêu Hinh Nhi nói xong, chỉ Diệp Phàm.
Diệp Phàm ngộng, này,
ngươi nói cái gì đó?
Tại sao lại muốn đánh?
Không đánh sẽ không đánh, tìm ngươi một chút không được sao?
Tiêu Hinh Nhi nói,
không có việc gì tìm ta, chẳng lẽ ngươi yêu ta?
Ái cái đầu của ngươi.
Toàn thế giới nam người đã chết ta cũng sẽ không thích loại người như ngươi dã man nam nhân.
Tiêu Hinh Nhi liếc mắt.
Diệp Phàm như thế nào đều cảm thấy được sự tình không thích hợp, buồn bực nói, Duẫn Nhi, nàng phía trước đi tìm ngươi.
Đỗ Duẫn Nhi gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tiêu Hinh Nhi cắt đứt.
Làm sao ngươi không có cốt khí như vậy a? Hắn hỏi ngươi ngươi phải trả lời.
Dựa vào cái gì muốn nói cho hắn biết?
Ngươi là của hắn hạ nhân sao?
Tiêu Hinh Nhi mất hứng nói.
Đỗ Duẫn Nhi có điểm phản ứng không kịp, này có lối suy nghĩ dưới cái nhìn của nàng thực không hiểu ra sao cả, nói, Tiêu tiểu thư, ngươi đến cùng phải hay không tới tìm ta?
Không phải.
Tiêu Hinh Nhi lại phủ nhận.
Nhà Đỗ Duẫn Nhi nói, kia ta có chút sự muốn hỏi một chút ngươi.
Ta không biết.
Tiêu Hinh Nhi vội nói.
Ta đều không có hỏi lâu rồi, ngươi nói không biết Đỗ Duẫn Nhi thực ủy khuất.
Ta không biết rằng.
Không có biết hay không?
Ngươi đừng hỏi nữa.
Tiêu Hinh Nhi hô hai câu, liền chạy tới bên cạnh một cái bàn đu dây lên, bắt đầu nhảy dây rồi.
Diệp Phàm rất là không nói gì thở dài, này Tiêu Hinh Nhi theo lý thuyết cùng Đỗ Duẫn Nhi hẳn là tuổi không sai biệt lắm, thậm chí còn lớn một chút, nhưng như thế nào như thế ngây thơ.
Duẫn Nhi, chúng ta đi vào nói, Diệp Phàm không thèm để ý này nữ nhân điên, tính toán cùng Đỗ Duẫn Nhi vào bên trong vừa đánh đóng vai phụ tán gẫu.
Có thể mới vừa đi, Tiêu Hinh Nhi lại cùng tựa như một trận gió lại đây, nói, các ngươi muốn đi để làm chi?
Diệp Phàm quay đầu lại, còn có thể làm gì?
Quét tước vệ sinh a.
Không phát hiện người này nhiều như vậy thẩm thẩm đại thúc đều ở lao động sao?
Một mình ngươi cổ võ giả, không làm một ít thể lực sống, chạy viện mồ côi đến sáng sớm nổi điên sao?
Ngươi dám nói ta nổi điên?
Có tin ta hay không một mùi lửa đốt nơi này?
Tiêu Hinh Nhi cả giận nói.
Ngươi dám đốt.
Diệp Phàm cũng giận, cô nàng này ỷ vào mình có thể đốt, thật là không có làn danh.
Đỗ Duẫn Nhi nóng nảy, vội che ở trong hai người ở giữa, cầu khẩn nói, ai nha, chút chuyện nhỏ các ngươi liền đừng cãi nhau, Diệp Phàm ca, chúng ta đi quét tước vệ sinh đi.
Tiêu tiểu thư, ngươi tiểu tùy ý đi, cũng không cần quét tước, nếu không ngươi đi cùng những hài tử kia chơi chơi trò chơi chẳng hạn.
Ngươi xinh đẹp như vậy. Bọn nhỏ sẽ rất thích ngươi.
Tiêu Hinh Nhi nghe xong lời này, rất hài lòng thuyết, đúng thế, ta đây sao người gặp người thích, tiểu hài tử khẳng định yêu thích ta.
Được rồi, muốn ta cùng bọn nhỏ chơi cái gì?
Đỗ Duẫn Nhi miễn cưỡng cười cười, nàng phía trước còn cảm thấy được này Tiêu Hinh Nhi rất khó ứng phó, hiện tại phát hiện, kỳ thật cô nương này liền đúng, là, một đứa bé tâm tính, nói vài lời dễ nghe, nàng liền lập tức vui vẻ.
Đỗ Duẫn Nhi nhìn lướt qua, phát hiện 5 tuổi tiểu cô nương Đoàn Đoàn đang ở nơi đó một người nhảm chán nhảy dây, vì thế nói, cái cô bé kia kêu Đoàn Đoàn, Tiêu tiểu thư ngươi muốn không đi theo nàng chơi cái quá ra ra.
Hạ cái trò chơi kỳ chẳng hạn.
Tiêu Hinh Nhi mắt nhìn, phát hiện Đoàn Đoàn trưởng được phấn điêu ngọc trác, tròn tròn thị tứ gương mặt của rất là đáng yêu, vì thế hai mắt tỏa sáng, nói, được rồi, đủ nóa theo nàng chơi.
Diệp Phàm nhớ tới, lần trước Tô Khinh Tuyết bởi vì một hộp tử điểm điểm quyển. Cùng Đoàn Đoàn còn lên qua tranh chấp, vì thế vội hô, tên tiểu tử này tính tình chẳng ra gì, ngươi nhường cho nàng điểm.
Chương 450, ta tính tình không tốt sao?
Đệ 0450 chương ta tính tình không tốt sao?
0450.
Dùng ngươi nhắc nhở.
Ta tính tình chẳng lẽ không được không?
Tiêu Hinh Nhi khinh thường nói.
Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi nhất thời nói không ra lời, cũng chỉ đành theo nàng đã đi.
Hai người đi vào bên trong. Diệp Phàm hỗ trợ lau nhà, mà Đỗ Duẫn Nhi còn lại là thay đổi lau thủy tinh sống, nói, Diệp Phàm ca, ta cảm thấy được này Tiêu tiểu thư, nhưng có thể theo ta thân thế có điểm quan hệ.
Diệp Phàm sững sờ, vì cái gì nói như vậy?
Ngươi nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao, lần trước ta thoát khỏi Tống Tinh Hà bắt cóc, cũng là bởi vì trên người của ta không biết rõ làm sao nấu cơm rồi. Đỗ Duẫn Nhi đè thấp tiếng nói, sợ bị người nghe qua.
Diệp Phàm cả người một kích linh. Lúc trước hắn đều quên Đồng Nhất Cha, hiện giờ vừa nghe, thật là có đó lông tóc dựng đứng.
Làm sao ngươi biết? Tiêu Hinh Nhi làm cho hỏa Diệp Phàm hỏi.
Đỗ Duẫn Nhi đem lần trước Tiêu Hinh Nhi tìm nàng, trước khi đi còn thiêu hủy một cái cầu chuyện của,
giản đan nói một lần. Diệp Phàm sau khi nghe xong, càng phát giác Đỗ Duẫn Nhi nói có thể là thật sự, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, chính mình từ nhỏ biết cô bé này, đúng, là, người kia Phượng Hoàng Nữ. Cái này cũng quá điên cuồng. Diệp Phàm nói, Duẫn Nhi, chuyện này phi thường nghiêm túc, đối với ngươi mà nói, là phúc hay họa còn chưa biết được, ngươi trước tiên không cần vội và đi theo Tiêu Hinh Nhi đối chất cái gì, ta tới thay ngươi cha một chút nói sau. Ta biết, ta cũng vậy thực sợ hãi, nhưng lại thực muốn biết mình lai lịch, Đỗ Duẫn Nhi vẻ mặt dây rủa nói. Diệp Phàm vội gọi điện thoại, thông chi Sien. Lần trước nhường Sien trang một chút khối kia cổ ngọc lai lịch, nhưng luôn luôn không đầu mối gì, cũng có khả năng đúng, là, cha phương hướng không đúng lắm. Lúc này đây, Diệp Phàm nhường Sien nhằm vào Phượng Hoàng Nữ, tiến hành truy xét, xem Phượng Hoàng Nữ đích bối cảnh, cùng này cổ ngọc có hay không có liên hệ. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phàm cũng làm cho Đỗ Duẫn Nhi tạm thời đừng đi suy nghĩ nhiều, cùng nhau quét tức đến giữa trưa, cần ăn cơm trưa mới đi ra ngoài. Mới vừa đi ra bên ngoài, đã nghe đến tiểu hài tử hoa hoa tiếng khóc. Hai người đã đi qua vừa nhìn, một màn trước mắt làm cho bọn họ đều thực đau đầu. Chỉ thấy Đoàn Đoàn đang ngồi ở một trương trên băng ghế nhỏ gào khóc, mà đối diện nàng, đúng, là, Tiêu Hinh Nhi nữ nhân này, hai tay sắp ở trước ngực, vẻ mặt không vui bộ dáng. Khóc cái gì khóc? Chẳng qua ta bồi ngươi một bộ kỳ thôi. Có gì ghê gớm đâu. Tiêu Hinh Nhi tức giận nói. Đại tỷ tỷ ăn quỷ. Đại tỷ tỷ người xấu. Đoàn Đoàn kêu khóc. Diệp Phàm vội đi lên, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy đây là? Đoàn Đoàn, đại tỷ tỷ khi dễ ngươi. Ta nào có khi dễ nàng. Ta theo nàng chơi cờ đâu rồi, thật tốt ra ta. Tiêu Hinh Nhi không chịu. Nhưng mà Đoàn Đoàn cũng ôm lấy Diệp Phàm đùi, đáng thương địa khóc lóc kể lể, đại tỷ tỷ đem nhảy nhót kỳ đốt rủi. Đoàn Đoàn mau thắng đấy. Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt, này đều người nào tính. Cùng cái 5 tuổi tiểu cô nương chơi nhảy nhót kỳ, thua còn đem kỳ đốt. Mấu chốt là, nay đại đình quảng chúng, may mắn tất cả mọi người đang bận đều tự, phỏng chừng không ai chú ý hai người chơi cờ hoạt động, nếu như bị người khác thấy, bất đắc dĩ làm náo quỷ. Tiêu Hinh Nhi sắc mặt đỏ lên nói, ta lại không phải cố ý, ta không cẩn thận thả đốt lửa a. Được rồi, Tiêu Hinh Nhi, ta tính phục ngươi rồi, về phần ngươi tốt như vậy tháng. Có phải là ngươi hay không lúc lái xe, ai vượt qua xe của ngươi ngươi cũng muốn phóng nắm lửa đốt xe à? Diệp Phàm thở dài nói. Tiêu Hinh Nhi nháy mắt mấy cái, rất chân thành địa trả lời, ta thông thường dùng kinh công, không lái xe, trong thành thị lái xe quá chậm. Là. Vâng, đúng, sẽ nói với ngươi vấn đề này sao? Ai quản ngươi được hay không xe a? Diệp Phàm cảm thấy được đúng, là, nước đổ đầu vịt. Đỗ Duẫn Nhi còn lại là ôm lấy Đoàn Đoàn, nhất biên run rẩy lên nhất biên an ủi, Đoàn Đoàn không khóc, chúng ta cần đi ăn cơm, không khóc nha. Khóc sẽ không đẹp. Đoàn Đoàn ôm Đỗ Duẫn Nhi cổ của, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ủy khuất nước nở, một đôi tròn căng con mắt rất là mất hứng nhìn thấy Tiêu Hinh Nhi. Đoàn Đoàn chán ghét cái kia đại tỷ tỷ. Hừ, ta còn chán ghét ngươi. Khóc cái gì khóc? Tiêu Hinh Nhi không phục. Đoàn Đoàn bị như vậy nhất đều, lại hoa địa khóc. Diệp Phàm đầu đều nổ, Tiêu Hinh Nhi ngươi có thể hay không chớ cùng nhất tiểu cô nương đưa khi à? Về phần ngươi sao? Ta lại không nói nàng cái gì, vốn là chuyện rất nhỏ nha, khóc cái gì khóc à? Tiêu Hinh Nhi đều cảm thấy được biệt khuất, không vui nói, ta đi rồi. Không đến địa phương này. Không có chút nào thích thú. Hừ. Nói xong, Tiêu Hinh Nhi chạy ra viện mồ côi đại môn, lập tức không bóng dáng rồi. Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi đưa mắt nhìn nhau, cũng là bị nữ nhân này chỉnh không hiểu ra sao, cũng không biết nàng chạy tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Đang lúc này, Diệp Phàm nhận thấy được tình huống nào, sẽ cực kỳ nhanh khẽ vươn tay, nhận được một phong từ bên ngoài dọi vào giấy viết thư. Hiển nhiên, đây là Tiêu Hinh Nhi quên cho hắn, cho nên bắn trở về. Diệp Phàm mở ra tín nhất xem, đúng, là, Long Vương viết, nói cho hắn về xét bình xét cấp bậc đại hội sắp xếp hành trình, để cho hắn không nên đến thời điểm vắng họp. Diệp Phàm thở dài, hắn là ba không thể không cần tham gia, nhưng nếu đáp ứng rồi, cũng chỉ đành kiên trì đi xem một chút, khi tất cả là đi gặp thấy những lao huynh đệ kia bạn cũ. Ăn cơm chưa xong, buổi chiều lại giúp đỡ quét dọn hạ xuống. viện mồ côi xem như Lý Lý ngoại ngoại đều nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Tiếp qua tam tuần, chính là ăn Tết, ở trước đó chỉ cần hơi chút suốt, cũng là thoải mái không ít. Lý viện trưởng muốn giữ lại Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi ăn cơm chiều, nhưng Đỗ Duẫn Nhi cần đến trường vội vàng phê chữa bài thi, Diệp Phàm thì là muốn đi Ninh Tử Mạch nơi đó một chuyến. Ninh Tử Mạch đã muốn chính thức cần bắt đầu chỉnh đốn Tử Trúc Lâm cùng Thượng Quan Gia Tư Chất Nguyên, sau đó khởi hành đi trước xuyên tỉnh Ninh Gia. Ninh Gia sĩ khí thật to bị nhục, lao ra Tử Ninh Cổ Đạo, cũng chính là Ninh Tử Mạch ông nội, đành phải một lần nữa rời núi, hơn nữa chính thức địa phái thân thuộc, tiến đến Hoa Hải, thỉnh Ninh Tử Mạch về nhà trao đổi kế thừa đao kiếm minh vị trí minh chủ chuyện của nghi. Ninh Gia đã muốn không chịu nổi lần thứ hai gây sức ép, mà Ninh Tử Mạch có thể cùng Tuân Gia, Đông Phương Gia giao hảo, cũng làm cho Ninh Gia nội bộ người, đều đối Ninh Tử Mạch ôm có rất lớn kỳ vọng. Diệp Phàm đi vào Tử Diệp quán trà về sau, nói là tham gia hội nghị, nhưng kỳ thật chính là vì nữ nhân chỗ dựa, dù sao Đông Phương Gia cùng Tuân Gia, nhưng thật ra là xem hắn Diệp Phàm mặt mũi của, mới phái người đi tới. Tử Diệp quán trà trong hội nghị, Ninh Tử Mạch cùng một cái vai vế thượng đúng, là, bá phụ nàng Ninh Gia trưởng bối, đàm luận hồi xuyên tỉnh chuyện của nghi, cũng cùng Tuân Gia, Đông Phương Gia đàm đi một tí ích lợi phân phối vấn đề. Mọi người thấy Diệp Phàm ngồi ở đàng kia hút thuốc uống trà, tự nhiên là một loạt tưởng hòa bầu không khí. Chờ nói xong rồi sự tình, đã đến hơn 10 giờ đêm, mọi người ly khai quán trà về sau, Diệp Phàm mới cùng Ninh Tử Mạch trở lại nữ nhân trong phòng của. Ninh Nhi, áp lực rất lớn đi, nhìn ngươi đều gầy, Diệp Phàm có chút thương tiếc sở sở nữ nhân khuôn mặt nói. Ninh Tử Mạch cả người ngã xuống trên giường lớn, có chút lười biếng nói, gầy được, ta trước đó còn ngại béo đâu rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này vội nhất vội, coi như giảm cân. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia bốn bề sóng dậy dáng người, trực tiếp đè lên, hôn hít hạ nữ nhân môi đỏ mọng.